Chương 21, tiến về Đại Minh đêm khuya, Tô Châu, chi phủ nha môn bên trong, chi phủ Trần Phong lúc này tay thuận bưng lấy một đạo thánh chỉ sầu mi khổ kiểm. "Lao ra, ngươi đến cùng còn có ngủ hay không a, đều tại kia nhìn một ngày." Trần Phong thê tử đi vào bên cạnh hắn, lườm hắn một cái nói. Trần Phong nghe vậy, chợt nhìn thê tử một chút nói: "Ngươi cái phụ đạo nhân ra biết cái gì? Ta có thể không lo sao? Khâm sai tới mấy ngày, sửng sốt không tìm được vị kia, kết quả đem việc phải làm ném cho ta, mình trở về, ngươi nói để cho ta làm sao xử lý?" Trần Phong nói. Trần phu nhân nghe vậy, suy tư một chút nói: "Không phải liền là một cái người giang hồ sao? Trong nhà chúng ta không phải cũng có rất nhiều giang hồ môn khách, lão gia cần gì phải gấp gáp?" Xuyệt. Trần Phong nghe vậy một tay bị thê tử miệng: "Ngươi biết cái gì? Đó cũng không phải là phổ thông người giang hồ, đó là ngay cả hoàng thượng gặp cũng phải khách khách khí khí tồn tại, ngươi biết đại tống có một người như thế, nhưng so sánh được thiên quân vạn mã." Trần Phong nói: "A, vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngươi phát cái bố cáo." Trần phu nhân nói: "Không ổn, không ổn, cũng không phải tội phạm truy nã, phát bố cáo kia là đại bất kính." Trần Phong nói. Ngay tại hai vợ chồng sức đầu mẹ chán thời điểm, chợt nghe bên ngoài viện có động tĩnh, Trần Phong giật mình, liền vội vàng hỏi: "Ai ở bên ngoài?" "Ngọc Hoàng các người tới, chi phủ đại nhân còn xin ra gặp một lần." Một đạo thanh âm của nam nhân truyền đến. Trần chi phủ lập tức giật mình, không lo được cái gì, thậm chí không có hoài nghi liền trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ gặp trong viện đứng đấy hai người, một cái vóc người cao lớn khỏe mạnh, một cái khác khuôn mặt thanh tú, ngoài miệng có hai phiết sợi râu. "Chi phủ đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Kia dáng người cường tráng người hướng phía Trần Phong chắp tay nói. "Ngươi là?" Trần Phong hơi nghi hoặc một chút, đợi đến gần chút, sắc mặt lập tức đại hỉ. "Tiểu bang chủ, thật là ngươi." Trần Phong nói. "Người tới chính là Kiều Phong cùng Lục tiểu phụ." "Chi phủ đại nhân, còn nhớ rõ Kiều mẫu, chẳng qua hiện nay tại hạ đã gia nhập Ngọc Hoàng Các, không còn là Kiều bang chủ cái bang." Kiều Phong nói. "A, đúng đúng, là tại hạ hồ đồ rồi." Trần Phong vội vàng nói. "Thân là chi phủ, mình chi hạ có nhiều như vậy đệ tử cái bang, hắn tự nhiên là cùng Kiều Phong đánh qua đối mặt. Nghe nói những ngày này nha môn một mực tại tìm Ngọc Hoàng Các, đế quân đặc phái chúng ta đến đây." Lục tiểu phụ nói. "Ai nha, các ngươi có thể tính xuất hiện." Trần Phong nói từ trong ngực đem cái kia đạo thánh chỉ đem ra. "Đây là Đồng Kinh triều đình, bệ hạ cho đế quân sắc phong." Trần Phong rất cung kính nói. "Ồ." Tiểu Phong cùng Lục Tiểu Phụng liếc nhau, hai người không nghĩ tới lại là đối đế quân sắc phong. Lục Tiểu Phụng tiến lên tiếp nhận thánh chỉ, ở trước mặt liền mở ra xem. "Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiêu nói, đặc biệt ra phong Ngọc Hoàng các đế quân vì đại tống vụ an hầu, gặp vua không bái, cũng đem Thái Hồ thủy vực hóa thành đế quân lãnh địa, có thể hưởng cảnh nội tất cả thủy vực thu thuế, cũng hưởng Tô Châu một nửa thu thuế. Tô Châu cảnh nội tất cả quan viên mặc trò cung cấp phân công." Chậc chậc, hoàng đế thật lớn thủ bút, chi phủ đại nhân, cái này thánh chỉ ta thay đế quân nhận." Lục tiểu phụng sau khi xem xong nói. Trần Phong nghe vậy, lập tức đại hỉ, trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống. Không chờ hắn lại nói cái gì, Tiểu Phong hai người liền cầm thánh chỉ phi thân rời đi. Rất nhanh, Tô Ngọc bị triều đình sắc phong sự tình liền truyền ra đến, mọi người đều biết bây giờ Tô Châu cảnh nội Thái Hồ thủy vực đều từ Ngọc Hoàng các định đoạt. Nhưng nghĩ đến thực lực của đối phương, lập tức hiểu rõ, đây chính là đại tông sư, lại thế nào phong đều có lời. Tống đế Triệu Trinh ngược lại là bỏ được, Tô Châu cùng Thái Hồ một năm thu thuế chỉ sợ đến có hơn ngàn vạn hai. Trở lại Ngọc Hoàng Các, Lục Tiểu Phụng đem thánh chỉ giao cho Tô Ngọc rồi nói ra. Tô Ngọc lại là cười cười không nói gì thêm, nói đến cái kia chi phủ mình đã từng còn trộm hắn 200 vạn lượng ở đâu. Đế quân thực lực, coi như phong cái vương cũng không đủ, Triệu Trinh vẫn là quá keo kiệt. Hoa Mãn Lâu nói: "Được rồi, cái gì tức vị ta căn bản không quan tâm. Đối tiểu phụng ta cho ngươi đi làm chuyện làm tốt chưa?" Tô Ngọc nói. "Đế quân, nhanh, lại có 2 ngày xe ngựa hẳn là chỉ làm tốt." Lục Tiểu Phụng đội vàng nói. Nguyên lai Tô Ngọc để Lục Tiểu Phụng đi định chế một cố mình thiết kế xe ngựa. "Ừm, đợi xe ngựa làm tốt, liền có thể xuất hành." Tô Ngọc nói. "Đế quân, vậy chúng ta muốn đi nơi đó?" Tiểu Phong hỏi. Tô Ngọc nhìn một chút Lục Tiểu Phụng nói. "Đi trước Đại Minh xem một chút đi." "Ha ha, quá tốt rồi." Lục Tiểu Phụng, Tây Môn, Hoa Mãn Lâu lập tức đại hỉ. Đợi mấy người lui ra về sau, Tô Ngọc tay vừa lộn, một chương tinh mỹ tấm thẻ xuất hiện. Đây là trước đây không lâu hợp thành trung cấp rút thưởng thẻ rút đến. Trên thẻ cũng không phải là nhân vật, cũng không phải kỹ năng, mà là vẽ lấy một viên tinh mỹ tuyệt luân chiếc nhẫn. Chữ vật giới chỉ a. Không nghĩ tới ngay cả loại vật này đều rút đến ra. Tô Ngọc nhìn xem tấm thẻ lắc đầu nói. Tiếp lấy đem tấm thẻ bóp nát, lập tức lưu quang lấp lóe, tiếp lấy một viên cổ phát lại tinh xảo chiếc nhẫn lơ lửng ở Tô Ngọc trước mặt. Tô Ngọc đưa tay đem chiếc nhẫn mang tới trực tiếp mang trên tay. Không gian không nhỏ a, cùng một chiếc xe tải toa xe không chênh lệch nhiều. Tô Ngọc cảm ứng đạo chiếc nhẫn tin tức nói. Bên trong tồn trữ không gian có 50 cái lập phương. Thu. Tô Ngọc đưa tay ở bên cạnh trên mặt bàn vùng lên phía trên đồ uống trà lập tức biến mất, tiếp lấy Tô Ngọc liền cảm ứng được xuất hiện tại trong chữ vật giới chỉ. "Đồ tốt." Tô Ngọc không khỏi cười nói. 3 ngày sau, Thái Hồ bến tàu, sáng sớm nơi này liền bị nha môn người phong tỏa, chi phủ mang người chính chờ ở một bên, ở sau lưng hắn thì là một cỗ to lớn xe ngựa so bình thường xe ngựa còn muốn lớn hơn mấy lần, phía trước từ 4 con tuấn mã lôi kéo. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp một chiếc thuyền bằng tốc độ kinh người hướng bên bờ lái tới. "Đại nhân, bọn hắn tới." Trần Phong bên cạnh có người vội vàng nói. Đợi thuyền kia cập bờ về sau, từ phía trên đi ra mấy người, chính là Tô Ngọc, Tiểu Phong, Giang Ngọc Yến, A Thanh, cùng Lục Tiểu Phụng 3 người. "Tô Châu chi phủ Trần Phong, bái kiến đế quân." Trần Phong trực tiếp quỳ xuống nói. "Bái kiến đế quân." Tất cả mọi người quỳ xuống tới. liền ngay cả một bên xem náo nhiệt bách tính cũng là như thế. Miễn lễ. Tô Ngọc nói xong, khoát tay, ở đây tất cả mọi người lập tức bị một cỗ rất ôn hòa lực lượng đỡ lên. Mỗi người cảm thấy hoảng hốt, đối Tô Ngọc càng thêm kính sợ. Đế quân, xe ngựa đã chuẩn bị xong, hạ quan còn cố ý chuẩn bị một chút vòng bèo còn có vài thất tuấn mã. Trần Phong chỉ xe ngựa bên cạnh bốn con ngựa nói. Ừm, đại nhân có lòng. Tô Ngọc hài lòng gật đầu. Đây là hạ quan nên làm. Trần Phong vội vàng nói. Ừm, hảo hảo làm ngươi chi phủ, nhớ lấy không thể ước hiếp bách tính, về sau tự có chỗ tốt của ngươi. Tô Ngọc nói. Đối với Trần Phong người này hắn vẫn là hiểu rõ, mặc dù hơi nhỏ tham, nhưng cũng là một vị làm hiện thực quan. Trước đó mình trộm 200 vạn lượng bạc cũng không phải hắn thịt cá bách tính tiền, mà là Tô Châu thành thu quý thương thuế, nói đến mình còn nhỏ hố đối phương một thanh. Trần Phong nghe vậy, trong lòng trong bụng nở hoa, về sau chỉ cần Tô Ngọc tại hoàng đế trước mặt nói vài lời hữu ích, mình nhất định lên như diều gặp gió. Vâng, hạ quan nhất định tận hết chức vụ. Trần Phong nói. Lên xe. Tô Ngọc gật gật đầu, sau đó đối Giang Ngọc Yến cùng Á Thanh nói. Tiếp lấy ba người lên xe ngựa. Tiêu Phong, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn thì là cưỡi ngựa, đánh xe sự tỉnh tự nhiên là Lục Tiểu Phụng. Trần đại nhân, bản tọa đi, tạm biệt. Tô Ngọc nói. Làm cung tiễn đế quân đại nhân. Trần Phong bọn người vội vàng nói. Nhìn xem đi xa xe ngựa, Trần Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình hôm nay cho đế quân lưu lại ấn tượng tốt. Đế quân giống như rất dễ thân cận a, cũng không giống người viết tiểu thuyết nói như vậy. Đúng thế, đế quân trong lòng thế nhưng là có ta dân chúng trong lòng, những cái kia thủy phỉ chính là người ta thanh trừ. Hắc hắc, không nghĩ tới lao tử cũng có thể nhìn thấy như thế nhân vật thần tiên. Lão bách tính môn cũng là hưng phấn không thôi. Tô Ngọc tồn tại kỳ thật tận hình bảo vệ Tô Châu thành an toàn, bây giờ căn bản không ai dám tại Tô Châu cùng Thái Hồ nháo sự. Đế quân ca ca, trong này thật lớn a, thật xinh đẹp. A Thanh nằm trong xe ngựa, sờ lấy phía dưới thật dày một tầng chăn lông nói. Xinh đẹp, ngươi còn đem Tiểu Bạch cũng dẫn tới. Giang Ngọc Yến cau mày nói. Nàng có chút im lặng, A Thanh con kia con cừu trắng nhỏ cũng bị ôm vào xe ngựa. Ai nha, Tiểu Bạch có thể sạch sẽ. A Thanh vội vàng nói. Hắc hắc, ngày đó thèm, liền làm thịt ăn. Phía trước đánh xe mang Lục Tiểu Phụng đống nhiên nói. Ai nha. Vừa mới nói xong Lục Tiểu Phụng lập tức phát hiện lỗ thai bị nắm chặt. Nguyên lai là A Thanh tay nhỏ nắm chặt lỗ thai hắn buông tay, đau, tiểu cô nãi nãi, ta sai rồi. Ha ha ha. Nhìn xem hai người đùa giỡn. Tô Ngọc cũng cười. Ai, đáng tiếc A Chu tỷ tỷ lần này không có cách nào đi. Giang Ngọc Yến thở dài. A Chu thương thế vừa khỏi hẳn không lâu, chuyến này bắc thượng đại minh, thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, thân thể nàng yếu, thực lực thấp, liền lưu tại Ngọc Hoàng các bồi kiểu bá phụ bọn hắn đi, về sau sẽ có cơ hội. Tô Ngọc nói. Xe ngựa hành xử tại trên quan đạo, chung quanh người đi đường khách thương đều nhao nhao né tránh, như thế xa hoa to lớn xe ngựa tất cả mọi người còn là lần đầu tiên gặp, bên cạnh cưỡi ngựa cao to mấy người xem xét cũng không phải phàm nhân, có thể thấy được người ở bên trong không phú thì quý. Càng đi bắc đi, thời tiết càng lạnh, nhưng mấy người đều là tu vi thâm hậu người, cũng là không quan tâm, khi bầu trời rơi xuống thứ nhất đóa bông tuyết lúc, Tô Ngọc vẫn còn có chút kích động. Mùa đông đến. Tô Ngọc nhìn xem ngoài cửa sổ xe nói, "Đế quân, tại hướng phía trước chính là Đại Minh cảnh nội." Lục Tiểu Phụng nói, "Đám người đi hơn 10 ngày rốt cục đi tới Đại Minh cảnh nội." Kỳ thật Tô Ngọc phi hành sẽ nhanh hơn, nhưng hắn càng hưởng thụ loài ngựa này trong xe hài lòng cảm giác. Tuyết thật nhỏ a, người ta còn muốn đóng tuyết người đâu. A Thanh nói. Ha ha, yên tâm, tuyết sẽ rất nhanh liền chống chất, đến lúc đó ngươi liền có thể chơi. Lục Tiểu Phụng nói. Tiến vào Đại Minh cảnh nội rất nhẹ nhàng, hai nước quan hệ không tệ, Tô Ngọc không hề lộ diện, Hoa Mãn Lâu móc ra Hoa Gia lệnh bài về sau, rất nhẹ nhàng liền được cho qua. Ngay tại mấy người tiến vào Đại Minh cảnh nội thời điểm, một con bồ câu cũng từ biên quan bị thả ra hướng phía Yên Kinh thành bay đi. Ngọa Long Sơn trang quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Ngọc nói. Đế quân ca ca ngươi đang nói gì đấy? A Thanh hỏi. Hành tung của chúng ta đã bị người phát hiện, đoán chừng rất nhanh Chu Vô Thị liền biết ta đến Đại Minh. Tô Ngọc nói. Mật thám sao? Những người này thật là có chút bản lãnh. Lục Tiểu Phụng kịp phản ứng, nhìn chung quanh cũng nói. 21 chương 22, trong tuyết cô ảnh một ngày này xe ngựa tiến lên đến một chỗ dưới núi có một cái đỉnh, chung quanh tuyết trắng mênh mang, Tô Ngọc không lay chuyển được A Thanh, tiểu nha đầu nhìn thấy bốn phía tuyết trắng thâm hậu, đã sớm không kịp chờ đợi. Cái đỉnh bên trong, Giang Ngọc Yến ấm tốt một bầu rượu. Tô Ngọc mấy người liền ngồi vây quanh tại cái đỉnh bên trong vừa uống rượu, một bên hưởng thụ cảnh tuyết. Ha ha ha. Tiểu Bạch, ngươi không được chạy xa a, chạy xa ta cũng không tìm được ngươi, ngươi toàn thân như tuyết bạch. A Thanh tại tuyết bên trong một bên chất đống người tuyết, một bên hướng một bên bốn phía nhảy tới nhảy lui con cừu nhỏ hô. Ha ha, cái này lớn trời lạnh còn có thể uống đến nóng như vậy hồ rượu, thật sự là sảng khoái. Tiểu Phong uống một ngụm rượu sảng khoái nói. Tiểu Minh, chờ đến kinh thành, trong nhà của ta cất giấu những cái kia thượng phẩm rượu ngon ngài tùy ý uống. Hoa Mãn Lâu nói. Lão Hoa, ngươi quá keo kiệt. Trước kia cùng ngươi muốn, ngươi cũng không cho, bây giờ thế mà chủ động cho Kiều Hình, uổng hai ta mấy chục năm giao tình. Lục Tiểu Phụng nói. Rượu ngon phối anh hùng, Tiểu đại ca trong mắt ta thế nhưng là đỉnh thiên lập địa anh hùng, ngươi. Ngươi ngay cả cầu hùng đều không phải là. Hoa Mãn Lâu nói. Ha ha ha. Tô Ngọc mấy người bị hai người chọc cười. Tuyết lành điểm báo năm được mùa A. Ừm. Tô Ngọc đống nhiên giật mình. Chỉ chốc lát sau, Hoa Mãn Lâu cũng đứng lên, nói. Có người đến. Tiểu Phong ba người liền đội vàng đứng lên. Hướng nhìn một phía, chỉ gặp nơi xa một bóng người chính theo gió tuyết chậm chạp tiến lên, đi lung la lung lay. Bé bé. Tiểu Bạch cũng phát ra thanh âm, hướng phía bóng người phương hướng hét to. A, có người. A Thanh cũng nhìn về phía người tới phương hướng. Đột nhiên, đạo nhân ảnh kia hướng phía đám người phương hướng nhìn một chút, sau đó thế mà thay đổi phương hướng hướng một bên khác đi đến, kết quả đi chưa được mấy bước lại lung la lung lay đổ vào trong đống tuyết. Ta đi xem một chút. Tiêu Phong thấy thế một cái lắc mình thi triển khinh công bay về phía người kia ngã xuống địa phương. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp hắn trong tay mang theo một cái người phi thân trở về. Đế quân, là người thiếu niên, ngất đi. Tiêu Phong nói. Tô Ngọc đi lên trước, gỡ ra che khuất khuôn mặt tóc, chỉ thấy là một cái anh tuấn người trẻ tuổi, trên người có chút lôi thôi, nhưng trong ngực lại ôm thật chặt một thanh kiếm. Tô Ngọc nhẹ gật đầu, Lục Tiểu Phụng đội vàng rót một chén hâm rượu cho người kia uống vào. Khu khu. Một chén rượu vào trong bụng về sau, người trẻ tuổi bị kích thích ho khan. Sau đó chỉ gặp hắn dây rủi lấy muốn thoát ly Tiểu Phong nâng. Đa tạ. Người trẻ tuổi chắp tay, tiếp lấy quay người liền muốn rời đi. Dừng lại. Lục Tiểu Phụng hô. Người trẻ tuổi thân thể lập tức dừng lại. Ta nói ngươi tiểu tử này, có phải hay không có vấn đề à? Như thế lớn tuyết, ngươi xuyên như thế đơn bạc, hai tay trống trơn, ngươi không sợ lạnh chết còn không sợ chết đói à? Còn có ngươi nhìn thấy người vì sao phải rời đi? Lục Tiểu Phụng nói. Người trẻ tuổi lại là trầm mặc không nói. Tiểu huynh đệ cũng là người tập võ a, nếu như không chê ngay ở chỗ này nghỉ một lát, ăn một chút gì, chờ tuyết nhỏ chút lại đi. Tiểu Phong nói. Lần này người trẻ tuổi không có cự tuyệt, chỉ là khẽ gật đầu. Tiểu Phong đem một chút điểm tâm cùng rượu đưa cho hắn, chỉ gặp hắn cũng không chối từ, cầm lên từng ngụm ăn, xem ra hẳn là hồi lâu chưa ăn. Các hạ cũng là kiếm khách. Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên hỏi. Người trẻ tuổi lập tức dừng lại, nhìn thoáng qua Tây Môn cùng kiếm của hắn, sau đó gật gật đầu. Khoái kiếm A Phi, gặp qua chư vị. Người trẻ tuổi có chút lạnh lùng nói ra. A Phi, ngay cả hắn đều tồn tại, đây chẳng phải là nói có lý tâm hăn. Tô Ngọc thầm nghĩ. Tây Môn Suy Tuyết lập tức nhãn tỉnh sáng lên, dám lấy khoái kiếm tự cho mình là, chắc hẳn kiếm đạo tạo nghệ không thấp. Mắt thấy Tây Môn muốn nói gì, Lục Tiểu Phụng kéo lại đối phương, sau đó lắc đầu. Tây Môn lập tức hiểu ý, hoàn toàn chính xác, bây giờ cũng không phải tỉ thí thời điểm. Chẳng được bao lâu, tuyết nhỏ chút, Tô Ngọc mấy người liền chuẩn bị đi đường. Lại đi hai canh giờ, liền có thể đến một cái thị trấn, bên trong có chỗ ở. Lục Tiểu Phụng nói. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, kia A Phi thì là vẫn như cũ không nhanh không chậm đi theo. Tiểu huynh đệ, không ngại, đến với ngựa đi. Tiểu Phong hô. Chi phủ đưa bốn con tuấn mã, bây giờ Lục Tiểu Phụng đánh xe, ngược lại là vừa vặn trống đi một thớt. Ta không có tiền. A Phi nói. Ha ha, không cần tiền, dù sao cái này ngựa cũng không ai cưới. Tiểu Phong nói. A Phi suy tư một chút, sau đó nói với Tiểu Phong. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình, có thể giúp ngươi làm một chuyện, liền xem như giết người cũng được. A Phi lạnh lùng nói. Tiểu tử này thật là lớn sát tính. Người này có phải hay không đầu óc xấu à nha? Trong xe ngựa, A Thành nói. Nha đồng đốc, đây chính là giang hồ. Tô Ngọc cười vuốt vuốt A Thành cái đầu nhỏ. A Phi cuối cùng vẫn cưới lên lập tức, Tiểu Phong cho hắn một kiện áo khoác, A Phi cũng nhận lấy. Tiểu Minh, ngươi làm gì đối tiểu tử ngốc này tốt như vậy? Lục Tiểu Phụng nói. Tiểu Phong đem ngựa dựa vào hướng xe ngựa, sau đó nói với Lục Tiểu Phụng. Con mắt, con mắt. Lục Tiểu Phụng hơi nghi hoặc một chút. Không tệ, người trẻ tuổi kia con mắt rất tinh khiết, coi như vừa mới nói giết người, trong mắt cũng không có sát khí. Ta cảm thấy hắn cùng Tây Môn huynh đệ là một loại người, chấp nhất tại kiếm người. Tiểu Phong nói chỉ A Phi trong ngực bị ôm thật chặt kiếm. Không tệ, ta cũng là cảm thấy như vậy. Tây Môn Suy Tuyết cũng lại gần nói. Đế quân, từ tiểu tử này xuất hiện ngươi thật giống như vẫn tại suy nghĩ gì. Làm sao tới? Giang Ngọc Kiến bỗng nhiên nói. Tô Ngọc nghe vậy cười cười, sau đó nói. Không có gì, chỉ là thầm nghĩ chuyện thú vị, các ngươi chú ý quan sát bốn phía, đợi chút nữa có lẽ sẽ gặp phải một chiếc xe ngựa. Vâng, đế quân. Tiểu Phong mấy người liếc nhau. Mặc dù không rõ Tô Ngọc vì sao như thế chắc chắn có xe ngựa xuất hiện, nhưng vẫn như cũ đáp. Đám người đi đại khái một canh giờ, lúc này tại phía trước trên quan đạo xuất hiện một chiếc xe ngựa dừng ở trong đống tuyết, một lao bộ trang phục người chính cúi tại xe ngựa bánh xe vị trí loay hoay cái gì. Đế quân, phía trước quả nhiên có xe ngựa. Lục Tiểu Phụng nói. Ngang nhiên xông qua nhìn xem. Tô Ngọc nói. Người lao bộ kia gặp đằng sau tới một cỗ xa hoa xe ngựa to, có chút sợ hai hướng xe ngựa khác một bên tránh né. Lão nhân gia, đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Tiểu Phong đánh ngựa quá khứ nói. Lúc này lão nhân mới run rẩy đưa đầu ra, đợi thấy rõ Tiểu Phong mấy người tướng mạo không giống như là người xấu, rồi mới lên tiếng. Tiểu lão nhân gặp qua chư vị, xe ngựa này bánh xe gãy, tiểu lão nhân ngay tại tu đầu. Lão nhân nói. Lúc này Lục Tiểu Phụng cũng đánh ngựa đi tới, nhìn một chút đối phương xe ngựa, quả nhiên là trục xe hỏng, lúc này một cây vừa mới gọt xong gậy gỗ chính cột vào phía trên, hẳn là hướng nhờ vào đó cố định trục xe. Lão nhân ra, trong xe còn có người sao? Lục Tiểu Phụng hỏi. Khụ khụ. Đúng lúc này, trong xe ngựa truyền đến một trận tiếng ho khan. Tiếp lấy rèm bị xốc lên, một cái sắc mặt tái nhợt nhưng dung mạo tuấn mỹ nam tử trung niên lộ đầu ra. Khu khu, gặp qua mấy vị, thật có lỗi, tại hạ thân thể khó chịu, cho nên một mực đợi trong xe ngựa. Người kia nói. Lúc này Tiểu Phong cùng Lục Tiểu Phụng liếc nhau, trong lòng hai người kinh ngạc không thôi, người này khí chất phi phàm à, nhất định không phải người bình thường. Huynh này, tại hạ Lục Tiểu Phụng, đây là Tiểu Phong, không biết ngài là. Lục Tiểu Phụng nói. Lục Tiểu Phụng hỏi như thế nhưng thật ra là đang thử thăm dò đối phương, nhìn hắn có biết hay không chính mình. Tại hạ họ Lý, gặp qua hai vị huynh này. Trung niên nhân kia nói. Lục Tiểu Phụng đống nhiên nhăn nhăn lông mày, người kia thần sắc nói cho hắn biết, hắn không biết mình, thậm chí chưa nghe nói qua chính mình. Phải biết hắn Lục Tiểu Phụng đại danh tại Đại Minh chỉ cần là người giang hồ đều biết. Tiểu Phong, các ngươi thay bọn hắn đưa xe ngựa xây xong. Lúc này Tô Ngọc thanh âm truyền đến. Vâng, Tiểu Phong hai người vội vàng đáp lời, tiếp lấy liền trực tiếp xuống ngựa. "Ai ai, không được, chúng ta có thể làm." Lão Bộc vội vàng nói. "Ha ha, lão nhân gia, không có việc gì, chúng ta giúp người, đi ra ngoài bên ngoài, trợ giúp lẫn nhau là hẳn là." Tiểu Phong nói. "Đa tạ chư vị." Kia họ Lý trung niên nhân nói. Trong xe ngựa người kia thu hồi sát khí. Lúc này Hoa Mãn Lâu đối một bên Tây Môn Suy Tuyết nói, từ bọn hắn xuất hiện một khắc này, Hoa Mãn Lâu hạ kỳ quan sát liền cảm ứng được trong xe ngựa ẩn ẩn chuyển đến sát khí. Đem rượu này đưa cho hắn. Tô Ngọc từ trong xe ngựa đưa ra đến một bầu rượu nói, "Vâng." Tây Môn Suy Tuyết nhận lấy nói. Tiếp lấy Tây Môn liền xuống ngựa, đi đến chiếc xe ngựa kia bên ngoài. "Đây là đế quân tặng cho ngươi rượu." Nói xong đem rượu đưa cho quá khứ. Ít khi, trong rèm rũa ra một đôi trắng nõn như nữ nhân tay, tiếp nhận bầu rượu. "Đế quân, thầy ta tạ ơn hắn." Người kia nói. Rất nhanh, Tiểu Phong cùng Lục Tiểu Phụng thay bọn hắn trói kỹ xe ngựa ổ trục, lại thay bọn hắn đưa xe ngựa từ tuyết trong hố đẩy ra. "Huynh đài, đi trước một bước, hữu duyên tạm biệt." Tiểu Phong nói xong, về tới bên cạnh xe ngựa. Tô Ngọc mấy người tiếp tục đi đường. Lúc này chiếc xe ngựa kia rèm lần nữa xốc lên, chỉ gặp kia họ Lý nam tử trung niên lần nữa đưa đầu ra nhìn xem rời đi xe ngựa bóng lưng rơi vào trầm tư. "Thiếu gia, bọn hắn là ai? Người nghe nói qua sao?" Lão Bộc hỏi. Trung niên nam tử kia lắc đầu, sau đó mở miệng nói: "Ta hơn 10 năm không có bước vào giang hồ, những người này ta cũng không biết, bất quá, rất mạnh, mỗi người đều rất mạnh." "Rất mạnh?" Lão Bộc nghi ngờ nói. "Có thể để cho tông sư làm hộ vệ, như vậy người ở bên trong không phú thì quý." "Đế quân, thật là khí phách danh tự, rốt cuộc là ai?" Trung niên nhân nói. Hắn cảm ứng được Tiểu Phong khí tức, khí thế bằng bạc, nội lực thâm hậu không kém hắn. "Ai, đi thôi, phú bá." Trung niên nhân thở dài nói. Lúc này Lục Tiểu Phụng cũng đang suy nghĩ gì, sau đó thúc ngựa đến Tô Ngọc bên cạnh xe ngựa. "Đế quân, trước ngươi liền để chúng ta chú ý xe ngựa, hẳn là ngươi biết xe ngựa kia bên trong ốm đau bệnh tật người." Lục Tiểu Phụng nói. "Ốm đau bệnh tật? Mấy người các ngươi không có chút nào chuẩn bị xuống, ngoại trừ A Thanh, đoán chừng không người là hắn một kích chi địch." Tô Ngọc nói. "Cái gì?" Tiểu Phong mấy người lập tức kinh hãi, liền ngay cả A Phi cũng là nhíu mày lại. "Đế quân, lời này không phải nói đùa chứ?" Lục Tiểu Phụng nói. Hắn cũng không tin đối phương lợi hại như vậy, coi như mình không được, chẳng lẽ Tiểu Phong cũng không phải người ta một chiêu đối thủ. Tiểu Phong hiển nhiên cũng là như thế nghĩ. "Hừ, tiểu lý phi đao, lấy khí ngự đao, lấy thần ngự đao, phi đao vừa ra, đại tông sư dưới, không ai có thể ngăn cản." Tô Ngọc thanh âm truyền đến. "Tiểu lý phi đao?" Lục Tiểu Phụng mấy người lập tức kinh hãi. 22 chương 23, tiểu lý phi đao Lý Tầm Hoan. Hoa Mãn Lâu thì thầm. "Tê, thật chẳng lẽ chính là hắn, nghe nói đã biến mất vài chục năm." Lục Tiểu Phụng nói. "Lục huynh, người này lợi hại như vậy sao?" Tiểu Phong hỏi. Lục Tiểu Phụng thần sắc nghiêm nghị, sau đó nói: "Không tệ, liên quan tới hắn truyền thuyết rất nhiều, hắn thành danh thời điểm, chúng ta còn không biết ở đằng kia, tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát, phi đao vừa ra tất lấy tính mạng người ta, truyền thuyết không ai có thể gặp hắn như thế nào xuất thủ cũng không biết hắn đến cùng có mấy cái phi đao, tất cả thấy qua người đều chết rồi, năm đó ở Đại Minh đây chính là đỉnh tiêm cao thủ." "Cái này phi đao lợi hại như vậy sao?" Một mực không nói gì A Phi bỗng nhiên nói: "Bất kỳ vũ khí nào cũng không thể xem thường, luyện đến cực hạn đều có thể vô địch." Trong xe ngựa Tô Ngọc nói: "Không tệ, nghe đồn kia Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại dùng vũ khí là Tú Hoa Châm, nhưng trên đời này ai dám xem thường?" Lục Tiểu Phụng nói: "Đại thiên thế giới thật sự là anh hùng xuất hiện lớp lớp, không thể xem thường a." Tiểu Phong thở dài. Chỉ chốc lát sau xe ngựa trải qua một nhà dã ngoại tiểu điếm, nhưng mấy người cũng không dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi đường. "Đế quân, trong trấn có ta Hoa gia sản nghiệp, chúng ta có thể ở nơi đó." Tại tới gần thị trấn thời điểm, Hoa Mãn Lâu nói: "Được." Tô Ngọc từ không gì không thể. Rất nhanh, đám người tiến vào tiểu trấn về sau, đi vào một chỗ biệt thự, viện tử không lớn, nhưng rất sạch sẽ hào phóng, cũng không tệ lắm. Tô Ngọc nói: "Đế quân thích liền tốt." Đuổi đến mấy ngày đường, tất cả mọi người là màn trời chiếu đất, bây giờ rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hoa Mãn Lâu vội vàng chào hỏi hạ nhân tiến đến chuẩn bị nước nóng, còn có ăn uống. "Hi hi, Ngọc Yến tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài đi dạo xuống đi." A Thanh nói. "Ta nhìn ngươi là lại tham ăn đi." Giang Ngọc Yến cười nói. Sau đó, Tây Môn bồi tiếp hai người ra ngoài. Lúc này, A Phi bỗng nhiên mở miệng nói: "Tại hạ một đường quay dậy, nơi này đã tạm." Tiểu Phong lúc này nở nụ cười nói: "A Phi huynh đệ, ngươi lần này ra, người không có đồng nào, không bằng trước hết đi theo chúng ta đi, yên tâm coi như đế quân hộ vệ, như thế nào?" A Phi mặt đỏ lên, kỳ thật hắn cũng không có địa phương đi, vừa mới cũng không phải thật muốn rời khỏi. "Được." A Phi gật gật đầu. "Ha ha ha, tốt, đi, ta dẫn ngươi đi mua mấy bộ quần áo." Tiểu Phong ha ha cười nói, sau đó vỗ A Phi bả vai nói. A Phi lập tức trong lòng ấm áp, bao lâu, ngoại trừ mẫu thân, lại không ai như thế thực tình đối đãi chính mình. Nhìn xem Tiểu Phong cùng A Phi rời đi, trong viện ngoại trừ Tô Ngọc, chỉ để lại Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu. "Đế quân, hẳn là ngươi cũng nhận biết tiểu tử này." Lục Tiểu Phụng hỏi. "Ừm, biết, bất quá hắn sự tình vẫn là từ hắn ý nguyện đi, hắn muốn nói ra liền nói, không nói cũng không quan hệ." Tô Ngọc nói. Lục Tiểu Phụng gật gật đầu, còn nói thêm: "Đế quân, nơi này cách kinh thành còn có là hắn lộ trình, chúng ta nghỉ ngơi hai ngày tái xuất phát đi." "Có thể." Tô Ngọc tự nhiên đồng ý. "Ha ha, ngươi nhìn, thay đổi y phục chẳng phải tinh thần rất nhiều." Trên đường, Tiểu Phong cùng A Phi từ một nhà hiệu may đi ra. "Ừm, ta ơn tiểu đại ca." A Phi cảm kích nói. "Tiểu đại ca." Lúc này A Thanh thanh âm truyền đến. Tiểu Phong nhìn lại, chỉ gặp tiểu nha đầu cầm mấy sâu mức quả, trong tay còn cầm mấy bao lớn đồ vật. Mà Giang Ngọc Yến cùng Tây Môn Suy Tuyết trên thân cũng là bao lớn bao nhỏ. "Mau giúp ta cầm một chút." A Thanh vội vàng nói. "Người nha đầu này." Tiểu Phong đi qua đem A Thanh trên người bao đều cầm tới. "Hi hi, rốt cục đưa ra tay ăn." A Thanh cắn một cái mức quả nói. Tiểu Phong lập tức dở khóc dở cười. "Tiểu đại ca, ngươi làm gì giúp nàng cầm?" Giang Ngọc Yến bất đắc dĩ nói. "Cái kia, ta tới bắt đi." Lúc này A Phi đi đến Giang Ngọc Yến trước mặt nói. Giang Ngọc Yến đương nhiên sẽ không khách khí, một mạch đem đồ vật bước cho A Phi. Mấy người liền đi trở về. Đi không bao xa, Tiểu Phong hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp tại cách đó không xa Lý Tầm Hoan cùng người hầu ngay tại một cái khách sạn cổng cùng người thương lượng. "Hai vị khách quan, coi là thật thật có lỗi, gần nhất tuyết trời, lui tới thương khách đều chủ đẩy, bây giờ không có phòng trống." Cửa tiệm, chủ quán người đối Lý Tầm Hoan hai người nói. Lúc này Tiểu Phong mấy người đi tới. "Lý Minh, Phúc Bá." Tiểu Phong hô. Lý Tầm Hoan hai người cũng nhìn thấy Tiểu Phong mấy người. "Chư vị, lại gặp mặt." Lý Tầm Hoan cười một cái nói. "Lý huynh hẳn là các ngươi không tìm được chỗ ở." Tiểu Phong hỏi. "Ai, đây là hỏi nhà thứ ba, đều chủ đẩy." Phúc Bá thở dài. Tiểu Phong nghe vậy nói. "Chúng ta tại cái này trong trấn có một trại viện, bên trong còn có rất nhiều phòng trống, hai vị không bằng liền theo ta cùng đi chứ?" Lý Tầm Hoan nghe vậy, sửng sốt một chút, nhưng lại nhìn một chút một bên lão bộ Phúc Bá, gặp sắc mặt lao nhân mỏi mệt, Lý Tầm Hoan có chút không đành lòng. "Uy, đại nam nhân làm gì lề mề chậm chạp, tiểu đại ca để các ngươi đi, các ngươi đến liền là." A Thanh lúc này nói. "Ha ha, tại hạ đa tạ tiểu huynh." Lý Tầm Hoan cũng không tức giận, mà là mỉm cười đối Tiểu Phong gật gật đầu. "Tiểu Phụng, mau tới tiếp đồ vật." Vừa mới tiến biệt tử, Tiểu Phong liền hô. Tiếp lấy Lục Tiểu Phụng liền đi ra, nhìn xem mấy người bao lớn bao nhỏ, cũng là kinh ngạc tiếp lấy liền thấy được đi tại mấy người phía sau Lý Tầm Hoan. "A, cái này." Trên đường đúng lúc gặp được bọn hắn, hiện tại chủ quán đều chủ đầy, ta liền làm chủ để cho bọn họ tới nơi này." Tiểu Phong nói. "A a a, tốt, hai vị mời." Lục Tiểu Phụng nói. "Đa tạ mấy vị, khu khu cụ." Lý Tầm Hoan vừa nói vừa bắt đầu ho khan. Ngay tại phòng khách uống trà Tô Ngọc, tự nhiên cũng cảm ứng được Lý Tầm Hoan đến đây, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Lý Tầm Hoan bị Lục Tiểu Phụng mấy người mang vào phòng khách, lúc này hắn cũng lần thứ nhất nhìn thấy Tô Ngọc chân dung a, lập tức trong lòng chấn động, trực giác đến người này khí chất cao quý, như ngồi đám mây, tựa như ở trên bầu trời thần chỉ. "Lại gặp mặt, mời." Tô Ngọc chỉ cái ghế nói. "Khu khu khu, cảm ơn các hạ." Lý Tầm Hoan nói. "Uy, cái gì các hạ, Hồ Đế Quân." A Thanh nói. "A Thanh, không được vô lễ." Tiểu Phong đội vàng nói. "Tiểu cô nương nói rất đúng, Lý Mỗ gặp qua Đế Quân." Lý Tầm Hoan nói. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân đưa tới rượu cùng một chút ăn uống. "Xin cứ tự nhiên." Tô Ngọc nói. Sau đó đám người cũng đều ngồi xuống. Nhìn xem vùi đầu khổ ăn A Thanh cùng A Phi, Lục Tiểu Phụng cảm thấy có loại không phải người một nhà không tiến một nhà cửa cảm giác. "Ăn chậm một chút, ngươi xem một chút ngươi." Giang Ngọc Yến cầm ra khăn cho A Thanh lau miệng nói. "Kì hỉ." A Thanh một mặt không quan trọng. "Ha ha, vị tiểu thư này coi là thật xích tử chi tâm." Lý Tầm Hoan cười nói. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người ăn đến không sai biệt lắm, lúc này Lý Tầm Hoan cũng có chút buông xuống cảnh giác, Tiểu Phong hào sảng, cùng A Thanh sống sóng, để hắn hiểu được nhóm người này không phải người xấu. "Chư vị là từ nơi đó tới?" Lý Tầm Hoan hỏi. "Đại tổng, lần này đi Yên Kinh." Tô Ngọc nói. "A, thì ra là thế." Lý Tầm Hoan lập tức hiểu rõ, chẳng trách mình không biết những người này. "Các hạ hẳn là tiểu Lý Phi Đao, Lý Tầm Hoan đi." Lúc này Lục Tiểu Phụng đông nhiên nói. Giơ chén trà Lý Tầm Hoan nghe vậy, tay lập tức dừng lại, có chút nghi hoặc nhìn Lục Tiểu Phụng. "Các hạ thế mà nhận biết ta?" Lý Tầm Hoan vững tin mình chưa thấy qua đối phương, mà lại mình cũng vài chục năm không có xuất hiện tại giang hồ. "Không phải ta biết ngươi, là Đế Quân đại nhân biết ngươi, thật không nghĩ tới thật là ngươi, tiểu Lý Phi Đao, đại danh của ngươi thế nhưng là uy trấn đại minh a." Lục Tiểu Phụng nói. "Ồ, Đế Quân vậy mà nhận biết Lý Mỗ?" Lý Tầm Hoan nói. "Dưới gầm trời này, ngoại trừ ngươi Lý Tầm Hoan lại có gì người là một bức ốm đau bệnh tật, lại khí chất không tầm thường, lại thêm hai tay của ngươi, bảo dưỡng tốt như vậy, có thể đủ chứng minh ngươi là một cái cao thủ ám khí, tăng thêm ngươi tự bạo họ gốc, liền không có đoán." Tô Ngọc nói. Lý Tầm Hoan nghe vậy, có chút gật gật đầu, nhận đồng Tô Ngọc. "Khu khu cụ." Lý Tầm Hoan lại ho khan lên, lão bộ Phúc Bá liền đội vàng tiến lên đập phía sau lưng của hắn. "Lý huynh, ngươi bệnh này không nhẹ a." Tiểu Phong nói. "Ai, hơn 10 năm, quen thuộc." Lý Tầm Hoan nói. "Ai, từng bởi vì say rượu roi danh mã, sợ tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân. Say rượu tổn thương lá gan, nhưng mà nỗi khổ tương tư, quá bi thống tổn thương lại là phổi." Lý Tầm Hoan, ngươi bệnh này chủ yếu vẫn là xuất hiện ở trong lòng." Tô Ngọc nói. Lý Tầm Hoan nghe vậy trong lòng kinh hãi, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Ngọc, chẳng biết tại sao hắn có loại đối phương đem mình nhìn thấu cảm giác. "Tốt, các ngươi trò chuyện, ta về trước phòng." Tô Ngọc nói xong, liền đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát sau, A Thanh cũng ngáp một cái cùng Giang Ngọc Yến rời đi. "Tiêu Minh, Lục Minh, có thể hay không cáo chi vị này Đế Quân đến cùng là thần thánh phương nào?" Rốt cục Lý Tầm Hoan nhịn không được hỏi. "Ha ha, ta còn đạo ngươi không sẽ hỏi đâu." Tiểu Phong cười nói. Lý Tầm Hoan lộ ra cười khổ, chính mình cũng bị người ta nhìn thấu, hắn đương nhiên tốt kỳ. "Đế Quân chính là Ngọc Hoàng Các các chủ, mà chúng ta đều là Ngọc Hoàng Các người." Tiểu Phong nói. "Ngọc Hoàng Các? Các chủ?" Lý Tầm Hoan nghi ngờ nói. "Lý huynh rời khỏi giang hồ đã lâu tự nhiên chưa nghe nói qua, ta Ngọc Hoàng Các là Đế Quân sáng lập, không phải tông sư không được tiến." Tiểu Phong nói. "Ừm." "Kia Lục huynh đệ bọn hắn?" Lý Tầm Hoan sửng sốt một chút, sau đó nhìn Lục Tiểu Phụng sinh ra nghi hoặc, lấy hắn thực lực tự nhiên nhìn ra Lục Tiểu Phụng mấy người cũng không tới đạt tông sư. Cái kia, chúng ta mấy cái là Ngọc Hoàng các thực tập, còn chưa chính thức gia nhập. Lục Tiểu Phụng có chút lúng túng nói. Thì ra là thế, ai, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, đời chúng ta người đào thải. Lý Tầm Hoan thở dài. Lý huynh làm gì tự coi nhẹ mình, đế quân thế nhưng là đối ngươi rất là tán dương, trước đó còn nói, ngươi phi đao ngoại trừ A Thành, không ai có thể tiếp được. Hoa Mãn Lâu chen miệng nói. Hắn kỳ thật rất muốn thử một chút mình hạ kỳ quan sát có thể hay không tiếp được Lý Tầm Hoan phi đao. Ồ, hả? A Thanh. Lý Tầm Hoan đông nhiên hơi kinh ngạc, A Thanh chính là vừa mới cái kia đáng yêu tiểu nữ hải. Ha ha, làm sao Lý huynh không tin? Tiểu Phong cười nói. Không không, tại hạ chỉ là có chút nghi hoặc, cô nương kia tựa như chỉ có 15-16 tuổi a. Lý Tầm Hoan nói. Hắn không phải tự ngạo, chính hắn bản sự tự mình biết. A Thanh, 16 tuổi, chính là ta Ngọc Hoàng các thứ hai cao thủ, đại tông sư tu vi. Lục Tiểu Phụng kiêu ngạo nói, tựa như đang nói mình. 23 chương 24, Đại Minh Yên kinh Lý Tầm Hoan nghe, kia mặt tái nhợt bên trên lộ ra khó có thể tin thần sắc, tiếp lấy dùng giọng hoài nghi hỏi: "Lục huynh đệ, ngươi chẳng lẽ tại cùng Lý Mỗ nói giỡn?" "Đừng nói đại tông sư, Lý Tầm Hoan cảm thấy vừa mới cô nương kia liền xem như cái tiên tiên cao thủ cũng là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng muốn nói đại tông sư, hắn là vạn vạn không tin." "Ha ha ha, Lý huynh, tiểu phụng nói đích thật là thật, A Thanh nha đầu này đích thật là kiếm đạo đại tông sư, mà lại là tại trước đây không lâu vừa mới đột phá." Tiểu Phong cười nói: "Làm sao có thể, cái này, đây chính là đại tông sư a." Lý Tầm Hoan nói, ai, Tiểu Mô cũng không muốn tin tưởng nhưng sự thật chính là như thế, dưới gầm trời này chính là có như thế yêu nghiệt người. Tiểu Phong tiếp tục nói, lúc này Lý Tầm Hoan trong lòng mới tin tưởng Lục Tiểu Phụng lời nói, trên mặt lộ ra cười khổ. Đại Tông Sư à, Lý Mô tại Tông Sư cảnh bồi hồi hơn 10 năm không được với trước một bước, vạn bạn không nghĩ tới, ai, cái này giang hồ coi là thật không phải ta chỗ nhận biết giang hồ. Lý Tầm Hoan thở dài. Ngày thứ hai, sáng sớm, đám người còn chưa tỉnh ngủ, viện kia bên trong liền dần dần chuyển đến kiếm ngân vang âm thanh. Lý Tầm Hoan một đêm ngủ không được ngon giấc, liền mặc xong quần áo đi ra khách phòng, đi vào viện tử về sau, liền trông thấy hôm qua kia lạnh lùng thiếu niên A Phi ngay tại trong đống tuyết một mình luyện kiếm. A Phi luyện kiếm rất đơn giản một, vẹn vẹn rút kiếm, thủ kiếm, như thế không ngừng lặp lại, nhưng Lý Tầm Hoan nhưng nhìn ra trong đó không đơn giản. Nhìn thấy Lý Tầm Hoan đi vào, A Phi thu hồi kiếm, xoa xoa mồ hôi chán, sau đó đối Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu. "Ngươi gọi A Phi?" Lý Tầm Hoan hỏi. "Vâng." A Phi nói. "Ngươi vì sao như thế luyện kiếm?" Lý Tầm Hoan nói. A Phi lập tức trầm mặc không nói. Hắn thở nhỏ mất mẹ, mẫu thân chỉ là chuyển hắn một chút nội công tâm pháp, mà hắn cũng sẽ không bất luận cái gì kiếm thuật, nhưng lại si mê với kiếm, liền một mình nghiên cứu ra đây chỉ có một chiêu khoái kiếm thuật. Ta sẽ không khác kiếm pháp. A Phi cuối cùng nói. Nhìn xem thiếu niên có chút thất lạc ánh mắt, Lý Tầm Hoan lập tức minh bạch đây là một cái có chuyện xưa hài tử. Thì ra là thế, ngươi rất có thiên phú, vừa mới cái kia một tay bạn kiếm thuật, tốc độ cực nhanh, lại xuất kỳ bất ý, chẳng qua nếu như có cơ hội vẫn là cần luyện một chút kiếm pháp, cái này bạn kiếm thuật. Lý Tầm Hoan không có tiếp tục nói hết, ý hắn rất rõ ràng. Cái này bạn kiếm thuật không cách nào làm cho A Phi đạt tới kiếm đạo đỉnh phong. A Phi nghe vậy, cũng là tự hỏi, hắn cũng nghĩ học khác kiếm pháp, nhưng một mực không ai dạy, chẳng qua hiện nay hắn ngược lại là có chút ý nghĩ, Tây Môn Suy Tuyết khẳng định là kiếm đạo cao thủ, mình có lẽ có thể cầu đối phương thu mình làm đồ đệ. A Phi không cần học cái khác kiếm pháp. Đúng lúc này, Tô Ngọc xuất hiện tại hai người bên cạnh. Bái kiến đế quân. A Phi cung kính nói. Đế quân. Lý Tầm Hoan cũng chắp tay nói. Ừm, ngươi có thể mỗi ngày cái thứ nhất, liền bắt đầu tu luyện, như thế tâm tính, rất tốt. Tô Ngọc đối A Phi nói. Đế quân, vì sao ngươi nói A Phi không cần tu luyện khác kiếm pháp? Lý Tầm Hoan hỏi. Tô Ngọc cười cười, sau đó tay một chiêu, A Phi kiếm trong tay lập tức không bị khống chế, bay thẳng nhập Tô Ngọc trong tay. Lý Tầm Hoan mí mắt ra rút, nội lực thật thâm hậu, không có chút nào chân khí ba động liền đem người khác vũ khí thu đi. Xem trọng. Tô Ngọc nói. Nói xong, chỉ gặp hắn có chút dưới đáy thân thể, bày ra cùng A Phi vừa mới giống nhau như lúc tư thế. Xúc thế. Tô Ngọc nói. Tiếp lấy cả người tất cả lực lượng cùng nội lực tất cả đều tiến vào trong kiếm. Lý Tầm Hoan cùng A Phi lập tức cảm thấy Tô Ngọc trên thân phát ra kinh thiên khí thế, tiếp lấy trung quanh trên đất tuyết tất cả đều phạm trọng lực hướng không trung nhảy lên. Hai người trong mắt, Tô Ngọc lúc này vô cùng kinh khủng, tay kia bên trong kiếm tựa như một khi vung ra liền sẽ thiên băng địa liệt, thân thể hai người tại khí thế kia hạ trực tiếp không cách nào động đậy. Đón lấy, Tô Ngọc thu hồi khí thế, chậm rãi đứng thẳng người, trên thân hai người cái loại cảm giác này cũng dần dần biến mất. Các ngươi cảm thấy ta vừa mới nếu như rút kiếm sẽ phát sinh cái gì? Tô Ngọc nói. Long trời lở đất. Lý Tầm Hoan lẩm bẩm nói. Không tệ, vừa mới một chiêu kia gọi bản kiếm chạm thiên thuật. A Phi ngươi nhớ kỹ, thiên hạ võ công không có gì không phá, duy chỉ có nhanh không phá, ngươi như là đã lựa chọn khoái kiếm con đường này, liền cần kiên định đi xuống. Vâng, đa tạ đế quân đại nhân. A Phi hưng phấn trực tiếp quỳ xuống nói. Làm sao vậy, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Lúc này truyền đến Lục Tiểu Phụng mấy người thanh âm, tiếp lấy liền nhìn thấy Lục Tiểu Phụng, Tiểu Phong, Tây Môn mấy người xông vào biệt tử. Đợi nhìn thấy A Phi quỳ trên mặt đất, đế quân cùng Lý Tầm Hoan đứng ở một bên về sau, mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vừa mới làm sao vậy, khí thế thật là đáng sợ, ta trực tiếp không cách nào động. Lục Tiểu Phụng nói: "Đế quân, các ngươi đây là?" Tiểu Phong cũng nói: "A, vừa mới ta tại cho A Phi biểu thị kiếm pháp." "Ha ha, không có việc gì không có việc gì." Tô Ngọc đưa tay đem A Phi đỡ dậy, sau đó đem kiếm trả lại hắn, nói: "Tây Môn Suy Tuyết nghe vậy, lại là nhãn tình sáng lên. Làm ta sợ muốn chết đều, ta còn nói xảy ra chuyện gì? Lục Tiểu Phụng thở phào một cái nói, đế quân ca ca, an điểm tâm nha. Lúc này A Thanh thanh âm vui sướng chuyển đến, Tô Ngọc liền rời đi biệt tử. Lý Minh, ngươi không sao chứ? Gặp Lý Tầm Hoan có chút không quan tâm, Tiểu Phong hỏi, à, ta không sao, chỉ là quá mức chấn kinh, các ngươi đế quân thực lực thâm bất khả chắc, Lý Mộ quả thực bị chấn động đến. Lý Tầm Hoan cười khổ nói, Tiểu Minh, đế quân cũng là đại tông sư sao? Lý Tầm Hoan hỏi, cái này, Tiểu Phong không biết nên không nên đem Tô Ngọc thực lực chân thật nói ra. Hắc hắc, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết, tại Đại Tống Tiếu Lâm, một cái đại tông sư lão hòa thượng, một chiêu, đối phương căn bản không tiếp nổi chúng ta đế quân một chiêu. Lục Tiểu Phụng cười hì hì nói, thật. Lý Tầm Hoan cả kinh nói, Đại Tống võ lâm mấy vạn người tận mắt chứng kiến. Tiểu Phong gật gật đầu. Sau đó mấy người cũng rời đi biệt tử, chỉ có Lý Tầm Hoan lưu tại nguyên địa, còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đại tông sư, không, còn mạnh hơn đại tông sư nhiều như vậy, làm sao có thể, làm sao có thể? Chẳng lẽ là? Lý Tầm Hoan theo mình phỏng đoán, hắn càng phát ra cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiên Kinh Thành, Hộ Long Sơn Trang. Chu Vô Thị ngồi tại trên bảo tọa, tại phía dưới thì là đứng đấy ba người, chính là Đoạn Tiên Ngai, Thượng Quan Hải Đường, cùng Quy Hải Nhất Đao. Như thế nói đến, người kia mục đích chuyến đi này chính là Kinh Thành. Chu Vô Thị trầm giọng nói, nghĩa phụ, nghĩ đến đúng là như thế, kia Hoa Mãn Lâu là Hoa gia thiếu chủ, Hoa gia đại bản doanh chính là Kinh Thành, mà kia đế quân cũng tất nhiên sẽ đến Kinh Thành. Đoạn Tiên Ngai nói, đại tông sư a, cũng không biết là giai đoạn kia đại tông sư. Chu Vô Thị trầm ngâm nói, ba người cúi đầu xuống không dám ngôn ngữ. Tốt, đi xuống đi, nhớ lấy thời khắc chú ý đối phương hành tung, còn có, ngàn vạn không thể trêu chọc đối phương, bọn hắn vào kinh, trước tiên nói cho ta. Chu Vô Thị nói, vâng. Ba người vội vàng đáp. Đợi Chu Vô Thị rời đi về sau, ba người mới thở phào nhẹ nhõm, mỗi một lần đối mặt Chu Vô Thị, ba người đều cảm giác áp lực to lớn, đây cũng là đại tông sư khí thế. Sư Minh, người kia thật là đại tông sư sao? Quy Hải Nhất Đao hỏi. Ừm, điểm này không thể nghi ngờ. Đoạn Tiên Ngai gật gật đầu. Suy nghĩ không khỏi về tới Thiếu Lâm tự ngày đó, kia như thần thoại kiếm pháp. Tốt, chúng ta đi thôi. Hải Đường nói. Sau đó ba người liền rời đi. Tô Ngọc nhập Đại Minh tin tức rất nhanh truyền ra. Dù sao Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Suy Tuyết quá mức bắt mắt, mà trước đó có phong môi nghe đồn Lục Tiểu Phụng là theo chân Đại Tông Sư rời đi Đại Tống, như thế cũng không khó đoán Đại Tông Sư hành tung. Thứ, chúng ta chung quanh thật nhiều con rồi. Trên quan đạo, Hoa Mãn Lâu có chút kinh thường nói. Từ khi rời đi trấn kia bắt đầu, bọn hắn trên đường đi gặp mấy đám người, mặc dù ẩn tàng rất tốt, nhưng căn bản chạy không khỏi hắn hạ kỳ quan sát. Chỉ là những người này tựa như cũng vô ác ý, đương nhiên cũng không dám có ác ý. Lục Tiểu Phụng quay đầu nhìn một chút đằng sau, tại đế quân xe ngựa về sau, Lý Tầm Hoan xe ngựa cũng theo. Ngươi nói Tiểu Lý Phi Đao đột nhiên trở về, đây là muốn làm cái gì? Lục Tiểu Phụng hỏi. Ta nghe nói Tiểu Lý Phi Đao đã từng cùng Hưng Vân Trang Trang chủ Long Tiếu Vân là kết bái huynh đệ, đoán chừng lần này vào kinh chính là đi tìm hắn. Hoa Mãn Lâu nói. A, Long Tiếu Vân sao? Gia hỏa này không phải người tốt lành gì a? Lục Tiểu Phụng nói. Tiểu Phụng, các ngươi nói người này rất mạnh sao? Tiểu Phong chen miệng nói. Ừm, rất mạnh, tuyệt đối là tông sư cao thủ, chỉ bất quá rất ít xuất thủ. Lục Tiểu Phụng nói. Tiên Kinh Thành, Đại Minh Đô Thành, quy mô hùng vĩ, tường thành cao vút trong mây, mỗi ngày đều có từ cả nước các nơi thậm chí quốc gia khác thương đội cùng hiệp sĩ lại tới đây, hôm nay vẫn như cũ như thế, cửa thành chờ lấy vào thành sắp xếp lên trường long. Trên tường thành, thủ thành tướng quân, ngay tại một bên thận trọng đối hai người trẻ tuổi cung duy. Hai vị đại nhân, đến cùng là chuyện gì, các ngươi nói một tiếng không là được lễ, làm sao còn làm phiền phiền hai vị tự mình đến đây? Thủ thành tướng quân cẩn thận từng ly từng tí nói, không khỏi hắn không cẩn thận, trước mắt hai người trẻ tuổi thế nhưng là Hộ Long Sơn Trang người, mà lại là Chu Vô Thị nghĩa tử, người ta giết hắn một cái nho nhỏ tướng quân so bóp chết con kiến còn đơn giản. Chúng ta chuyện gì đều phải nói cho người sao? Cút đi. Quy Hải Nhất Đao mở miệng nói. Vâng vâng vâng, tiểu nhân lúc này đi. Tướng quân kia vội vàng rời đi thành lâu. Theo mật thám truyền về tin tức, người kia hôm nay hẳn là đến. Thượng quan Hải Đường nói. Ừm, hầu gia coi trọng như vậy, hẳn là muốn để gia nhập Hộ Long Sơn Trang. Quy Hải Nhất Đao nói. Thượng quan Hải Đường nghe vậy, lại là lắc đầu. Không có khả năng, người kia bá khí tuyệt luân, không có khả năng nguyện ý thấp người một đầu. Huống hồ hắn sáng lập một cái tổ chức thần bí, kêu cái gì Ngọc Hoàng Cát, còn đem kia đại tống bang chủ cái bang Tiểu Phong đều thu làm thủ hạ. Bây giờ xem ra, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết mấy vị này đoán chừng cũng gia nhập. Thượng quan Hải Đường nói. Đang nói, Hải Đường thần sắc chấn động, vội vàng nói. Tới. Hai người nhìn lại, chỉ gặp nơi xa một cỗ to lớn xe ngựa sang trọng chính hướng phía cửa thành mà đến, mà bên cạnh thì là mấy cái cưỡi tuấn mã người. Siêu. Thượng quan Hải Đường cùng Quý Hải Nhất Đao vội vàng nhảy xuống thành lâu. Hải Đường hướng kia thủ thành tướng quân vẫy vây tay. Đại nhân có gì phân phó? Để cho người ta đem những này xếp hàng người tiên phong tán, có khách quý tới. Nhanh lên. Hải Đường nói. Vâng. Tướng quân lập tức lĩnh mệnh. 24 chương 25, Đông Sưởng, Tây Hàn tránh ra, nhanh tránh hết ra. Rất mau nhìn thủ cửa thành bọn liền bắt đầu khu trục lên còn tại xếp hàng đám người. A, vì cái gì tránh ra? Chúng ta đẩy đã nửa ngày. Chính là a, các ngươi làm sao không nói đạo lý? Đều đừng nói nhảm. Có khách quý đến để bọn hắn tiến, lại nói nhảm, liền hết thảy bắt lại. Kia thủ thành tướng quân cả giận nói. Nghe đến lời này, người ở chỗ này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trốn đến hai bên. Đế quân, phía trước giống như xảy ra chuyện gì? Lục Tiểu Phụng nói. vô sự, tiếp tục đi. Trong xe ngựa chuyển đến Tô Ngọc thanh âm. Rất nhanh, xe ngựa đi vào trước cửa thành, lúc này những binh lính kia đã rất cung kính xếp tại hai bên, Uy Hải Nhất Đao cùng Thượng Quan Hải Đường cũng chờ ở phía trước. Hải Đường bái kiến đại tông sư. Uy Hải Nhất Đao bái kiến đại tông sư. Hai người cung kính nói. Hoa. Đại tông sư. Dân chúng chung quanh cùng người giang hồ đều giật mình kêu lên. Lúc này, Lục Tiểu Phụng mở miệng nói. Nguyên lai là hai vị đại nhân, làm phiền. Nói xong, liền chuẩn bị vào thành. Chờ một lát, Hải Đường lần này là có việc muốn nhờ. Thượng quan Hải Đường đội vàng nói. Lục Tiểu Phụng dừng tay lại bên trong động tác, Tiểu Phong mấy người cũng trên ngựa nhìn xem, muốn nhìn một chút đối phương muốn làm gì. Hải Đường lúc này có chút khẩn trương, nhưng vẫn như cũ lấy dũng khí nói. Thần hầu biết được đại tông sư giá lâm, đã sớm chuẩn bị kỹ càng chỗ ở, mà lại tại Hộ Long Sơn trang chuẩn bị xong rượu ngon món ngon cho chư vị bảy tiệc mời khách. Lục Tiểu Phụng mấy người nghe, đang chuẩn bị hỏi thăm Tô Ngọc ý tứ, lại nhìn thấy trong cửa thành thật nhanh chạy tới một đám người áo đen. Ừm. Bị Khiếu Thiên. Quy Hải Nhất Đao nói. Đoàn người này toàn thân hắc ý liễu, là người ta chú ý nhất là mỗi người sau lưng đều con cung tiễn. Đông Sưởng Bị Khiếu Thiên bái kiến đại tông sư. Trong đó dẫn đầu một tên thái giám trang phục người tiến lên một bước chắp tay hành lễ nói. Trong xe ngựa vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, Bị Khiếu Thiên cũng không nhúc nhát, cười một cái nói. Nhà ta đốc chủ hôm nay biết được đại tông sư đến Yên Kinh, cố ý phái tiểu nhân đến xin ngài đi Đông Sưởng, đốc chủ đã sớm xin đợi đã lâu. Bị Khiếu Thiên, ngươi có ý tứ gì? Quy Hải Nhất Đao chau mày nói. Hắn cùng Hải Đường không nghĩ tới Đông Sưởng thế mà cũng đánh lên đại tông sư chú ý nha. Nguyên lai là các ngươi à, xin thứ cho tại hạ mắt vụ bể, vừa mới không thấy được. Bị Khiếu Thiên liếc mắt nhìn về phía một bên Thượng quan Hải Đường hai người nói. Ngươi. Quy Hải Nhất Đao lập tức giận dữ, đang muốn xuất thủ, đã thấy trong đám người lại là một trận rối loạn. Lại là một đám thái giám ăn mặc người xuất hiện, lại dẫn đầu là một tướng mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi. Thượng quan Hải Đường, Quy Hải Nhất Đao, Bị Khiếu Thiên mấy người thấy rõ người tới về sau, trong lòng nhất thời giật mình. Rất náo nhiệt a. Mấy vị, đem thành này cửa chặt lấy, chỉ sợ không tốt a. Người tới nói. Nói xong trực tiếp đi hướng trước, mấy tên đêm tối tiễn đội người vội vàng tránh ra, đối với người tới mười phần sợ hãi. Tây Hán, Vũ Hóa Điển. Bái kiến đại tông sư các hạ. Người tới chính là Tây Hán Vũ Hóa Điển. Trong xe ngựa, Tô Ngọc trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng thầm nghĩ. Không nghĩ tới ngay cả Vũ Hóa Điển đều tồn tại, càng ngày càng thú vị. Lúc này, Tô Ngọc rốt cục cảm thấy lộ diện, chỉ gặp hắn đem rèm xốc lên. Đám người gặp Tô Ngọc lộ diện, nhao nhao cúi đầu hành lễ. Đại tông sư, Hộ Long Sơn Trang, Đông Sưởng, Tây Hán. Các ngươi ý đồ đến ta cũng biết. Ta hôm nay nhà kia đều không đi, các người đi về trước đi, Hoa Man Lâu, dẫn đường. Tô Ngọc nói xong, liền lại ngồi trở lại trong xe ngựa. Vâng, đế quân. Hoa Man Lâu đội vàng đáp ứng. Tiếp lấy Lục Tiểu Phụng cưỡi ngựa xe tiếp tục hướng trong cửa thành đi, căn bản không người dám cản, Hải Đường mấy người cũng chỉ là ở một bên tiếp tục túi đầu hành lễ. Đợi hai chiếc xe ngựa đều vào thành về sau, đám người lúc này mới ngẩng đầu. Hừ hừ. Vũ Hóa Điền cười lạnh một tiếng, nhìn Bị Khiếu Thiên cùng Hải Đường hai nhóm người một chút về sau, liền dẫn người rời đi. Hắn mục đích của chuyến này đã đạt tới. Đó chính là ngăn cản đại tông sư đi nhận chức gì một nhà. Ghê tởm. Bị Khiếu Thiên nhìn xem Vũ Hóa Điển bóng lưng mắng, tiếp lấy nhìn cũng không nhìn Hải Đường hai người, liền quay người rời đi. Lúc này Quy Hải Nhất Đao trong lòng tràn đầy sát khí, hai cái này thái giám căn bản không có đem hắn cùng Hải Đường để vào mắt. "Ai, đi thôi, sư minh, trở về cùng hầu gia như thực tường báo." Thượng quan Hải Đường thở dài. "Hoa, nơi này thật lớn nha, so Tô Châu lớn hơn, đế quân ca ca, ta có thể hay không?" A Thanh từ xe ngựa hướng ra phía ngoài nhìn, miệng bên trong có chút kích động nói, đang muốn nói tiếp đi cái gì bị một bên Giang Ngọc Kiến ngăn cản. Có thể cái gì? Ngươi lại muốn đi dạo phố sao? Giang Ngọc Kiến nói. Hì hì, tỷ tỷ không muốn sao? A Thanh cười đùa nói. Ngươi a, mua nhiều như vậy ăn xong không ăn xong đâu. Giang Ngọc Kiến bất đắc dĩ nói. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, Tô Ngọc cũng rất cảm thấy hứng thú nhìn ngoài cửa sổ. Tiên Kinh Thành, hoàn toàn chính xác không hổ là Đại Minh đô thành, hết sức phồn hoa. Đống nhiên xe ngựa ngừng lại, nguyên lai là Lý Tâm An. Đế quân, Lý Mô ở chỗ này liền hướng chư vị cáo tử, đợi ngày sau lại bái phòng đế quân. Lý Tầm Hoan đi vào trước xe ngựa nói. Tốt, các hạ nếu có phiền phức hoặc nghi hoặc nhưng đến Hoa phủ tìm ta. Tô Ngọc nói. Rốt cục, xe ngựa đi tới một chỗ cổng có hai tôn to lớn sư tử đá đại trạch cổng. Hoa phủ. Tiểu Phong nhìn xem bảng hiệu hô. Cổng người giữ cửa đội vàng đi tới, đợi nhìn thấy Hoa Mãn Lâu về sau, trên mặt nổi lên vui mừng. Thiếu gia, là thiếu gia trở về. Mấy cái hạ nhân lập tức hô lớn. Được rồi, đừng hô to gọi nhỏ. Hoa Mãn Lâu đội vàng hô. Đế quân, chúng ta đến. Hoa Mãn Lâu quay đầu cung kính nói. Tiếp lấy Tô Ngọc mấy người từ dưới mã xa tới. Không hổ là cự phú Hoa gia. Tô Ngọc nhìn xem hùng vĩ đại môn nói. Đế quân, mời. Tiểu huynh mời. Sau đó đám người đi theo Hoa Mãn Lâu tiến như hoa nhà. Hộ Long Sơn trang bên trong, Chu Vô Thị thần sắc căm trầm. Tào Chính Thuần, Vũ Hóa Điển, hai cái hoa quan, thử. Chu Vô Thị cả giận nói. Nghĩa phụ, bây giờ người kia đã ở đến Hoa gia, chúng ta nên làm như thế nào, cần không cần tiếp tục đi mời? Thượng quan Hải đứng hỏi. Tạm thời không cần, người kia hẳn tạm thời sẽ không rời đi kinh thành, phái người chằm chằm Hoa Đẹp phủ là được, qua chút thời gian ta tự mình bái phòng. Chu Vô Thị nói. Vâng. Hai người vội vàng đáp. Tô Ngọc vào kinh sự tình, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Yên Kinh, dù sao trước đó cửa thành ba cỗ thế lực náo ra động tĩnh cũng nhỏ. Ngược lại là Lý Tầm Hoan bởi vì bị Tô Ngọc hấp dẫn ánh mắt, hắn đến xuất hiện ngược lại không có quá nhiều người chú ý, xe ngựa đi vào Hưng Vân Trang cổng, nhìn xem đã từng quen thuộc Lý Viên, bây giờ Hưng Vân Trang, trong xe ngựa đạo Lý Tầm Hoan thần sắc cô đơn. "Thiếu ra, chúng ta muốn đi vào sao?" Phúc Bá hỏi. "Không được, đi tìm khách sạn đi." Lý Tầm Hoan nói. "Hoa phủ." "A Thanh, để Hoa Mãn lâu tới." Một tòa hoàn cảnh duyên dáng trong tiểu viện, Tô Ngọc đối một bên đùa con cừu nhỏ A Thanh nói. "Ờ." Tiểu nha đầu lanh lợi rời đi. "Đế quân, ngươi chẳng lẽ không yên lòng Lý Tầm Hoan?" Một bên Giang Ngọc Kiến hỏi. "Ngọc Kiến, ngươi rất thông minh." Tô Ngọc khen. "Đế quân từ vào thành đến nay, tâm tư vẫn thả trên người Lý Tầm Hoan, cũng không có đoán." Giang Ngọc Kiến nói. "Ừm, mặc dù hắn chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, nhưng tóm lại phải cẩn thận một chút, người này quá mức trọng tình, tương lai gặp nhiều thua thiệt ta." Tô Ngọc thở dài. "Chẳng được bao lâu, Hoa Mãn lâu mấy người đều tới." "Đế quân." Đám người hành lễ nói. "Thế nào, đều thu xếp tốt sao?" Tô Ngọc hỏi. "Đều tốt, đế quân." Tiểu Phong nói. "Hoa Mãn lâu, ngươi an bài một số người đi tìm tới Lý Tầm Hoan đặt chân sơ, sau đó phái người âm thầm nhìn chằm chằm, có chuyện gì kịp thời đến báo." Tô Ngọc nói. "Vâng, đế quân." Hoa Mãn lâu nói. "Đế quân, Lý Tầm Hoan không phải đi Hưng Vân Trang hắn huynh đệ kết nghĩa Long Khiếu Thiên Mây nơi đó sao?" Lục Tiểu Phụng nghi ngờ nói. "Các ngươi không hiểu rõ hắn, hắn nhất định sẽ không vào ở Hưng Vân Trang." Tô Ngọc nói. Lục Tiểu Phụng như có điều suy nghĩ, tựa như minh bạch cái gì, không nói nữa. Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói ra. "Đế quân, ta nghĩ về Vạn Mai Sơn Trang một chuyến." "Ồ." Tô Ngọc nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Tây Môn lão mặt đỏ lên. "Hắc hắc, đế quân, tiểu tử này có một vị hôn thê, là kia phái Nga Mi đệ tử, hai ngày có ước định tại Vạn Mai Sơn Trang gặp nhau." Lục Tiểu Phụng chen miệng nói. "Có thể, sau khi trở về, đem người mang đến đi, Nga Mi đệ tử, không tệ." Tô Ngọc nói. "Cảm ơn đế quân." Tây Môn Suy Tuyết nói. "Vạn Mai Sơn Trang ở kinh thành bên ngoài 30 dặm, đến lúc này một lần cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Các ngươi nhưng nhận biết kia Diệp Cô Thành?" Tô Ngọc đột nhiên hỏi. Tây Môn Suy Tuyết nghe vậy thần sắc lập tức trầm xuống. "Diệp Cô Thành?" "Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, đương nhiên nhận biết, nói đến Tây Môn cùng hắn nổi danh, người này kiếm pháp không tầm thường, nhưng một mực tại Nam Hải phi tiên đạo, mà lại lần chắn người này cùng hoàng gia giống như có chút quan hệ, bất quá rất ít vào kinh, chúng ta cũng là mấy năm trước ngẫu nhiên ở kinh thành gặp qua." Lục Tiểu Phụng nói. "Ừm, đi, các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi." Tô Ngọc nói. Một đêm này, Đại Minh rất nhiều người vô pháp an ổn chìm vào giấc ngủ, một đại tông sư đến, đủ để cho thế lực khắp nơi không dám kinh thường, nếu như đối phương gia nhập một phương nào, vậy sẽ cải biến kinh thành cách cục, thậm chí là Đại Minh vương triều cách cục. Thiên Hương lâu, lúc này đèn đuốc sáng trưng, du dương tiếng tỉ bà, vũ cơ động lòng người giáng múa, tiếng huyên náo, oanh oanh yến yến âm thanh, đã chứng minh nơi đây chính là một chỗ son hoa chi địa. Tại Thiên Hương lâu hậu viện, nơi này cùng phía trước khác biệt, mười phần yên tĩnh, trong viện có ao nước, bên cạnh ao có một cái đỉnh bên trong một cô gái áo đỏ ngay tại nơi đây mượn ánh nến thêu hoa. Lúc này, một nữ tử tay cầm đèn lồng đi hướng cái đỉnh. "Giáo chủ." Người tới có chút hành lễ nói. "Như Ngọc, kia Ngọc Hoàng Các đã điều tra rõ chưa?" Thê hoa nữ tử hỏi. "Khởi bẩm giáo chủ, ngoại trừ kia đế quân, còn có kia hai nữ nhân bên ngoài, những người khác thân phận cơ bản tra rõ." Như Ngọc cung kính nói. Nữ tử áo đỏ thê hoa tay đột nhiên ngừng lại. "Liền ba người kia thần bí nhất, những người khác tra cũng không trọng yếu, xem ra người này so với ta nghĩ còn muốn thần bí." Nữ tử áo đỏ nói. "Là thuộc hạ thất trách." Như Ngọc đội vàng nói. Nữ tử áo đỏ khoát tay áo. "Thánh cô nhưng có tin tức." "Hồi giáo chủ, phía dưới người chuyển đến, thánh cô hạ hát một ngày, gần nhất giống như có liên lạc hướng tà sứ, chỉ bất quá tạm thời không có gì có thể nghi." Như Ngọc nói. "Hướng Vân Thiên?" "Ừ, không biết tốt xấu, năm đó tha cho hắn một mạng, bây giờ lại nhảy ra, ngươi phái người nhìn chằm chằm." Nữ tử áo đỏ nói. "Vâng, giáo chủ." Như Ngọc nói xong, liền ngay cả bận bịu cáo lui. Nữ tử áo đỏ nhìn xem không trung bay xuống đông tuyết, không khỏi thở dài nói. "Người người đều muốn lấy được vị trí này, thế nhưng là lại có ai biết vị trí này là cỡ nào khó ngồi?" 25 chương 26, Đông Phương Bất Bại đại tông sư đến đối với người bình thường kỳ thật cũng không quá nhiều ảnh hưởng, tiên kinh thành vẫn như cũ náo nhiệt vô cùng, không trung bông tuyết cùng khí trời rét lạnh căn bản là không có cách ngăn cản mọi người kiếm ăn nhiệt tình. Tại hoa phủ bên ngoài, mỗi ngày đều có trang phục thành các loại tiểu phiến người ở chung quanh, những người này phân thuộc khác biệt thế lực, nhưng lẫn nhau lại hết sức ăn ý, cũng không lẫn nhau quấy nhiễu. Một chiếc xe ngựa đứng tại hoa phủ cổng, cái này lập tức gây nên những thám tử kia chú ý, chỉ gặp một cái ăn mặc 10 phần diễm lệ, bọc lấy bạch hồ áo choàng nữ nhân từ trên xe ngựa đi xuống. Cổng lập tức có người tiến lên. Nữ tử kia đối trông coi người nói, làm phiền thông báo một tiếng Hoa công tử, liền nói bạn cũ Như Ngọc đến đây bái phòng. Tựa như là nhận biết nữ nhân này, giữ cửa người liền đưa nàng mời đi vào. Như Ngọc đi vào phòng khách, lập tức có người bưng lên trà tới. "Bé bé." Đột nhiên Như Ngọc vang lên bên tai dê tiếng kêu. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp một con tuyết trắng đáng yêu dê con chính gật gù đắc ý hướng mình đi tới. "Cái này?" Như Ngọc hơi nghi hoặc một chút, hoa phủ tại sao có thể có dê? Sau đó nhìn một chút cổng những người hầu kia, tựa như đối cái này dê nhắm mắt làm ngơ. Con hiệu nhỏ đi vào Như Ngọc bên cạnh, tò mò nhìn nàng, sau đó ngẩng đầu mười phần ngốc manh cứ như vậy nhìn xem, bộ dáng mười phần đáng yêu. "Thật đáng yêu tiểu gia hỏa." Như Ngọc vươn tay ra sờ lên con cừu nhỏ đầu. Như Ngọc nhìn về phía một bên người hầu, liền hỏi: "Cái này dê là phụ thượng sao?" "Hồi Như Ngọc mọi người, cái này dê là quý khách bôi." Một thị nữ vội vàng nói. Như Ngọc nghe vậy lập tức hiểu rõ, "Quý khách, kia nhất định là kia đại tông sư một bằng người. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. A Thanh thanh âm truyền đến. Bé bé. Tiểu Bạch quay đầu kêu lên một tiếng. Tiếp lấy Như Ngọc liền nhìn thấy một cái hoạt bát đáng yêu nữ hải, vui sướng đi đến. Ai nha, Tiểu Bạch, ngươi lại chạy loạn lần sau đem ngươi nấu. A Thanh cáu giận nói. A, ngươi là ai nha? A Thanh nhìn thấy Như Ngọc, chớp mắt to tò mò hỏi. Thật đáng yêu nha đầu, ta gọi Như Ngọc, là Hoa Mãn lâu bằng hữu. Như Ngọc cười một cái nói. Lúc này, bên ngoài đi tới mấy người. Ha ha ha, Như Ngọc mọi người, làm sao hôm nay có rảnh tới? Lục Tiểu Phụng trông thấy Như Ngọc về sau, nhãn tình sáng lên. Như Ngọc mỉm cười đứng dậy, đối mấy người hành lễ. Hoa công tử, Lục công tử, đã lâu không gặp. Nguyên lai, Thiên Hương lâu là Hoa Mãn lâu mấy người thường xuyên đi uống rượu địa phương, nơi đó tuy nói là phong trần chi địa nhưng bên trong nữ nhân đều là bán nghệ không bán thân, đến lúc này hai đi, mấy người cũng liền cùng Thiên Hương lâu lâu chủ Như Ngọc quen biết. Như Ngọc mọi người, ngươi thế nhưng là chưa từng tới bao giờ ta trong phủ, hôm nay tới là không phải có chuyện gì? Hoa Mãn lâu hỏi. Là như thế này, trước đó vài ngày, có một nhóm từ Tây vực đưa tới rượu nho, Như Ngọc biết được mấy vị công tử hồi kinh, chuyên tới để cáo chi mấy vị. Như Ngọc nói. Lục Tiểu Phụng nghe vậy, ánh mắt có chút híp cười một tiếng, sau đó nói: "Tốt, rượu ngon giai nhân, chúng ta nhất định đi." Như Ngọc nghe vậy, nhẹ gật đầu sau đó liền đứng dậy cáo từ, trước khi đi tựa như lơ đãng chiêu hoa trong phủ nhìn thoáng qua. "Bé bé." Tiểu Bạch cũng kêu to một tiếng. Như Ngọc quay đầu mỉm cười đối con cừu trắng nhỏ nói: "Tiểu Bạch gặp lại." Đợi Như Ngọc rời đi về sau, Lục Tiểu Phụng nhìn xem Tiểu Bạch hỏi: "A Thanh, gia hỏa này là công a?" "Phi, bại hoại." A Thanh lẩm bẩm ôm con cừu nhỏ đi. "Tiểu Phụng, xem ra lại là hướng về phía đế của tới." Hoa Mãn lâu nói: "Ừm, Nhật Nguyệt thần giáo, nàng cho là ta thật không biết Thiên Hương lâu nội tình a." Lục Tiểu Phụng nói: "Như vậy, việc này có nên hay không nói cho đế quân?" Hoa Mãn lâu hỏi. Lục Tiểu Phụng nhẹ gật đầu. Trong đống tuyết, A Phi ngay tại xúc thế, tiếp lấy một kiếm vùng ra, như thế lặp đi lặp lại. Mà một bên Tô Ngọc cùng Tiểu Phong đang ngồi ở một bên uống trà. Giang Ngọc Yến đứng hầu ở một bên. "Ngươi tựa như rất quan tâm đứa bé này." Tô Ngọc đối Tiểu Phong nói. Tiểu Phong nghe vậy mà người, sau đó nói: "Đế quân có chỗ không biết, ta cha mẹ nuôi tại thu dưỡng ta sau mấy năm, cũng cho ta sinh một cái đệ đệ, chỉ tiếc đứa bé kia sinh ra liền trái tim có bệnh, ta nhớ được hắn nguyện vọng lớn nhất chính là trở thành một cái kiếm khách, vì thế ta còn đưa hắn một thanh gỗ gọt kiếm, hắn thời điểm ra đi, ta vừa mới kế nhiệm bang chủ cái bang, ngay cả hắn một lần cuối đều không có gặp, khi đó hắn đại khái liền cùng A Phi không chênh lệch nhiều." Tiểu Phong hơi xúc động nói. "Thì ra là thế." Tô Ngọc nói. "Khó trách Tiểu Phong sẽ như vậy quan tâm A Phi, nguyên lai là coi hắn là thành đệ đệ mình. A Phi rất có thiên phú, tại khoái kiếm một đạo có thể đi rất xa, ta xem trọng hắn." Tô Ngọc nói. Tiểu Phong nghe vậy, đội vàng nói: "Đế quân, không nếu như để cho A Phi cũng nhập Ngọc Hoàng các ca. Hắn không đã sớm là Ngọc Hoàng các người sao?" Tô Ngọc hỏi ngược lại. "A, ha ha ha." Tiểu Phong nghe vậy, vui vẻ cười ha hả. Đó lấy, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn lâu đi đến. "Đế quân." Hai người hành lễ nói. "Làm sao? Khách nhân đi rồi." Tô Ngọc nói. "Đế quân, là Nhật Nguyệt thần giáo người." Lục Tiểu Phụng nói. "Ồ." Tiếp lấy Lục Tiểu Phụng liền đem Thiên Hương lâu nội tình cùng Như Ngọc sự tình nói cho Tô Ngọc. Kia Thiên Hương lâu bề ngoài nhìn qua cùng nơi bướm hoa không có gì khác biệt, nhưng ta về sau điều tra qua sau mới phát hiện, bọn hắn làm việc quỷ bí, lại người người thân mang võ công. Thẳng đến có một lần, ta trong lúc lơ đãng phát hiện bọn hắn cùng người chắp đầu ám hiệu, chính là Nhật Nguyệt thần giáo tiêu ký. Lục Minh nói không sai, Thiên Hương lâu vẫn luôn trong bóng tối thu thập tình báo, những cái kia bên trong nữ nhân mỗi một cái đều nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không đơn giản. Hoa Mãn lâu nói bổ sung. "Thú vị, chỉ là không biết cái này Đông Phương Bất Bại có hay không tại." Tô Ngọc nói. "Đông Phương Bất Bại sao? Trong giang hồ có rất ít người gặp qua hắn chân diện mục, cũng không biết là nam hay là nữ, chỉ biết là hắn võ công cao cường, thậm chí có người hoài nghi hắn đã là đại tông sư." Lục Tiểu Phụng nói. "Ừm, các ngươi lúc nào đi? Ta cũng đi nhìn một chút." Tô Ngọc nói. "A, đế quân ngài cũng đi. Nhưng loại địa phương kia, dù sao?" Hoa Mãn lâu kinh ngạc nói. "Làm sao? Ta liền không thể đi sao? Đối phương mục đích không phải liền là ta?" Tô Ngọc nói. "Không, không, ta không phải ý tứ này, mà là cảm thấy đi loại địa phương kia sẽ ảnh hưởng ngài thanh danh." Hoa Mãn lâu vội vàng nói. "Thanh danh? Thanh danh là dựa vào mình tranh thủ tới, mà không phải dựa vào người khác cho." Tô Ngọc nói. "Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi." Lúc này A Thanh từ bên ngoài chạy vào, hô lớn. "Ba." Giang Ngọc Yến trực tiếp cho nàng một cái đầu nhảy. "Tiểu hài tử đi cái gì đi, ngoan ngoãn cùng ta đợi ở chỗ này." Giang Ngọc Yến đối với loại địa phương kia rất là chán ghét. Đêm đó, Yên Kinh thành vẫn như cũ ngựa xe như nước, toàn bộ thành đèn đuốc sáng trưng, mọi người nhiệt tình thậm chí đem trên mặt đất tuyết cho hòa tan. Một cỗ to lớn xe ngựa tại mấy tên kỵ sĩ dẫn đầu hạ chậm rãi đi vào Thiên Hương lâu. "Đế quân, chúng ta đến." Lục Tiểu Phụng nói. Sau đó Tô Ngọc liền từ dưới mã xa đến, nhìn trước mắt tráng lệ Thiên Hương lâu, cũng không khỏi đến cảm thán. Nhận được tin tức Như Ngọc, rất nhanh liền xuất hiện tại cửa ra vào, đợi nhìn thấy Tô Ngọc về sau, lóe lên từ ánh mắt một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. "Như Ngọc gặp qua chư vị, mau mời." Như Ngọc nói. Sau đó đám người đi theo tiến vào bên trong, cùng dị vang ồn ào náo động khác biệt, hôm nay Thiên Hương lâu lại là mười phần yên tĩnh, bên trong cũng không có cái gì khách nhân. Như Ngọc nói. "Mấy vị quý khách hôm nay tới đây, Như Ngọc cố ý đối ngoại tuyên bố ngừng kinh doanh một đêm." "Ha ha, Như Ngọc cô nương, này lại sẽ không quá phá phí." Lục Tiểu Phụng nói. "Làm sao lại, như thế quý khách, lại thế nào làm cũng không đủ. Như Ngọc mắt nhìn Tô Ngọc có ý riêng nói, đợi mọi người đi tới đại sảnh lầu 2 sau khi ngồi xuống, liền có người bưng lên rượu ngon cùng đồ ăn. Đây cũng là Tây vực rượu nho. Như Ngọc giới thiệu nói, Tô Ngọc nếm thử một miếng rượu nho, bình thường, rất phổ thông. Tiếp lấy Như Ngọc phủi tay. Dưới lầu sân khấu lập tức xuất hiện rất nhiều vũ nữ, mà một bên cũng vang lên âm nhạc. Đám vũ nữ nương theo lấy âm nhạc vũ động, Tô Ngọc rất là yêu thích dạng này nguyên chất nguyên vị cổ điển múa. Khe múa coi như thôi, tất cả mọi người đập lên tay tới. Không thể không nói, cái này Thiên Hương lâu vũ đạo thật làm cho người muốn thôi không thể. Lục Tiểu Phong khen, Như Ngọc cô nương có thể liệt ỉu. Một bên Tiểu Phong hỏi, cái này rượu nho hắn uống vào rất khó chịu. Ha ha ha, ta suýt nữa quên mất, tiểu huynh làm sao có thể uống đến quen loại rượu này. Hoa Mãn lâu cười nói. Đúng lúc này, một che mặt nữ tử áo đỏ như là như thiên tiên từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào chính giữa sân khấu. Ừm. Mấy người trong lòng chấn động, thật là cao minh kinh công. Đinh đinh thùng thùng, chấn động tiếng tỳ bà truyền đến. Trong sàn nhảy nữ tử theo âm nhạc bắt đầu múa, dáng múa mị hoặc nhưng không yêu diễm, thanh nhã nhưng không khuôn sáo cũ. Tô Ngọc tại đối phương xuất hiện sát na, liền cảm nhận được chân khí ba động. Đông Phương Bất Bại a, quả thật là đại tông sư. Tô Ngọc một chút liền xem thấu người tới thực lực, ở cái địa phương này có thực lực này ngoại trừ Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại không người nào khác. A, Như Ngọc, đây là người nào? Làm sao trước kia chưa thấy qua? Lục Tiểu Phong hỏi. Lục công tử, đây là mới tới cô đương, tên là Đông Phương Bạch. Như Ngọc nói khẽ. Đông Phương Bạch. Tô Ngọc trong lòng hơi động. Lại là nữ bản Đông Phương Bất Bại, nói như vậy, Nghi Lâm chính là nàng thân muội muội. Thú vị, thú vị. Tô Ngọc thầm nghĩ. Tiếng tỳ bà gấp hơn, dáng người của nàng cũng múa càng lúc càng nhanh, Như Ngọc tố thủ luyện chuyển lưu luyến, váy áo tung bay, một đôi như khói nước mắt muốn nói còn đừng, lưu quang bay múa, cả người giống như cách sương mù chi hoa, mông lung phiêu miểu, chớp động lên mỹ lệ sắc thái, nhưng lại là như thế xa không thể chạm. Đột nhiên, vui thu, múa ngừng. Tốt, Châu Anh xoay tròn tinh tú dao, hoa mạn tỉnh lại long xà đậu. Cô nương thật đẹp dáng múa. Tô Ngọc thở dài. Đông Phương Bạch gặp qua chư vị, chỉ gặp dưới lầu trên sân khấu, Đông Phương Bất Bại có chút thi lễ một cái. Đông Phương Bất Bại lúc này cũng đang chăm chú đánh giá phía trên Tô Ngọc, hai người hai mắt một đôi, trung quanh thời gian phảng phất đình trệ, Đông Phương Bất Bại liền cảm giác ở phía trên không phải một người, mà là một tôn thần, kia vô tận uy áp hướng phía mình đánh tới, nhưng trong khoảnh khắc lại biến mất không thấy. Thật là khủng khiếp, làm sao có thể? Đông Phương Bất Bại trong lòng nhất thời đại chấn. 26 chương 27, kinh thành đêm loạn Đông Phương giáo chủ, một khúc dừng múa, sao không đi lên uống rượu mấy chén? Tô Ngọc giơ ly rượu lên nhàn nhạt mở miệng nói, cái gì? Nàng là Đông Phương Bất Bại? Một bên mấy người nhao nhao kinh hãi, mà Đông Phương Bất Bại cũng là con ngươi hơi co lại, quả nhiên, thân phận của mình không gạt được nhân vật như vậy ánh mắt. Chỉ gặp một trận làn gió thơm thổi qua, Đông Phương Bất Bại liền xuất hiện ở đám người bên cạnh bàn. Đế quân quả nhiên không tầm thường, tại hạ thân phận không cách nào trốn qua pháp nhãn của ngươi. Đông Phương Bất Bại nói, giáo chủ như kia trăng sáng, bản tọa nghi không biết cũng khó khăn. Mời. Tô Ngọc cho Đông Phương Bất Bại rót một chén rượu nho tới. Đông Phương Bất Bại tiếp nhận cái chén, hướng đám người nâng chén ra hiệu, tiếp lấy uống một hơi cạn sạch, rất là sảng khoái. Lục Tiểu Phụng mấy người còn tại hiếu kỳ đánh giá nữ tử trước mắt, chỉ cảm thấy người này hết sức trẻ tuổi, không nghĩ tới lại là đại danh đỉnh đỉnh Đông Phương Bất Bại. Như thế nào? Tiểu Phụng, các ngươi áp lực nhưng lại lớn à? Đông Phương giáo chủ thế nhưng là tông sư đỉnh phong, sắp bước vào đại tông sư nha. Tô Ngọc nói đùa đối Lục Tiểu Phụng mấy người nói. Ừ ngực. Lục Tiểu Phụng mấy người lộ ra cười khổ, liền ngay cả Tiểu Phong cũng là như thế, bọn hắn không nghĩ tới từ khi theo Tô Ngọc đến nay, cái này đại tông sư đột nhiên không đăng giá, dị vãng trong giang hồ vài chục năm không ra đại tông sư cao thủ. Đến bây giờ bọn hắn lại gặp được một cái tương lai chuẩn đại tông sư. Đế quân quá khen, Đông Phương điểm ấy không quan trọng thực lực chỉ sợ còn không bị ngài để vào mắt. Đông Phương Bất Bại nói. Giáo chủ, hôm nay dân ta tới đây, có chuyện gì liền nói đi. Tô Ngọc mở miệng nói. Mà lúc này Đông Phương Bất Bại lại là trầm mặc, ấn nguyên bản dự định, nàng là muốn dùng giàu giáo chủ chức vị mời chào Tô Ngọc, nhưng bây giờ phát hiện Tô Ngọc thực lực thâm bất khả chắc, e là cho dù là mình nhường ra giáo chủ chi vị người ta cũng chưa chắc để ý, lập tức nghẹn lời. Ha ha ha, giáo chủ thế nào? Không phải là có cái gì nan ngôn chi ẩn? Tô Ngọc cười nói. Các hạ vẫn là xưng hô ta Đông Phương Bạch đi. Đông Phương Bất Bại nói. Tô Ngọc gật gật đầu, gặp nàng không muốn nói ra dẫn mình tới nguyên nhân, cũng không hỏi thêm nữa. Sau đó đám người liền bắt đầu nói chuyện phiếm lên giang hồ chuyện lý thú đến, có Lục Tiểu Phụng cái này vạn hoa dầu tại, trang diện ngược lại là mười phần sinh động, mà đám người cũng phát hiện Đông Phương Bất Bại không hề giống trong truyền thuyết như thế là cái đại ma đầu, ngược lại là như nam tử sảng khoái, một lần tỉnh cờ còn hiện ra một chút bá khí phong thái, rất để đám người thưởng thức. Như Ngọc ở một bên, nhìn xem nhà mình giáo chủ và mấy người cười cười nói nói, trong lòng mười phần cảm khái, đã bao nhiêu năm giáo chủ chưa từng như hôm nay vui vẻ như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài đường đi truyền đến rối loạn âm thanh, mấy người đều bị hấp dẫn chú ý Như Ngọc. Đông Phương Bất Bại hô: "Vâng, ta cái này đi xem." Như Ngọc vội vàng nói. Cũng không lâu lắm Như Ngọc liền trở về. "Giáo chủ, hoàng cung xảy ra chuyện." Như Ngọc vội vàng nói. Đám người tổn thất hiếu kỳ, hoàng cung xảy ra chuyện gì? Thái hậu mất tích, hiện tại đồ vật hai nhà máy, Hộ Long Sơn Trang, Lục Phiến môn đều tại toàn thành điều tra. Như Ngọc nói. Nghe được cái này, đám người cũng lập tức kinh ngạc, thái hậu thế nhưng là hoàng đế mẫu thân, ai to gan như vậy? Xuống hồ hoàng cung để phòng xâm nghiêm, ai lại giống như bản lĩnh này? Phanh! Thiên Hương lâu đại môn lập tức bị người đá văng. Một đoàn người xông vào, chính là kia đông sở người. Tìm kiếm cho ta. dẫn đầu thái giám hô lớn. Dừng tay, các ngươi chơi cái gì? Như Ngọc cả giận nói. Nha, nguyên lai là Như Ngọc mọi người à, không có ý tứ, tối nay bệ hạ có lệnh, toàn thành lùng bắt giặc cướp, còn xin không muốn ngăn cản. Dẫn đầu thái giám nhìn sang trên lầu đám người, sau đó ngửa đầu nói. Ta Thiên Hương lâu hôm nay tại tiếp đại khách quý, cũng không có cái gì giặc cướp, Lưu Công Công vẫn là dẫn người rời đi đi. Như Ngọc nhẫn cái này nộ khí nói. Ừ, có hay không, lục soát mới biết được, bên trên. Tiếp lấy những cái kia người của Đông Sưởng liền chuẩn bị bắt đầu điều tra. Chậm. Lúc này lại có mấy người đi đến, dẫn đầu chính là Đoạn Thiên Ngai. Đoạn Thiên Ngai, ngươi tới làm gì? Nơi này chúng ta Đông Sưởng đã tới trước, ngươi đi địa phương khác đi. Lưu Công Công nhìn thấy Đoạn Thiên Ngai sau nhíu mày nói. Ba. Đoạn Thiên Ngai trực tiếp tiến lên cho đối phương một bạn hai. Lưu Công Công đống nhiên sững sờ, tiếp lấy vặn mẹo mặt mũi này bảng gào thét nói. Đoạn Thiên Ngai, ngươi dám đánh ta, ngươi muốn chết. Nói xong liền rút ra phần eo đao, sau lưng Đông Sưởng nhóm cũng đi theo rút vũ khí ra. Ta nhìn ngươi mới là đang tìm cái chết. Đoạn Thiên Ngai nói xong cũng không để ý tới nổi giận đùng đùng Lưu Công Công, mà là nhìn về phía trên lầu, sau đó vội vàng mấy bước đi lên trước, hai tay ôm quyền nói. Thiên Ngai bái kiến đại tông sư, quấy rầy chư vị nhà hứng, Thiên Ngai vạn phần thật có lỗi. Lúc này một bên Lưu Công Công lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, trong nháy mắt minh bạch phía trên là người phương nào, không phải liền là trước đó vài ngày vào kinh vị kia thần bí đại tông sư a. Tiểu nhân đáng chết, ánh mắt ngủ, không nhận ra đại tông sư các hạ, còn xin thứ tội. Lưu Công Công vội vàng hai đầu gối quỳ xuống nói liên tục xin lỗi. Hắn biết phía trên người kia tùy ý liền có thể giết chết mình, mà lại cam đoan không ai vì chính mình báo thù, mình cấp trên Tào Chính Thuần cũng không biết, còn không mau cút đi. Lục Tiểu Phụng quát lớn. Là tiểu nhân lúc này đi. Lưu Công Công như được đại xá, vội vàng mang theo thủ hạ rời đi. Ngươi chính là Đoạn Thiên Ngai. Tô Ngọc nhiều hứng thú nhìn xem Đoạn Thiên Ngai nói. Vâng. Đoạn Thiên Ngai nói. Thái hậu mất tích sao? Tô Ngọc hỏi. Hồi đại tông sư, đúng vậy, hiện tại bệ hạ cùng hầu gia đều mười phần sốt ruột. Ta nhìn ngươi thuận mắt, cho ngươi một cái cơ hội lập công. Tô Ngọc nói. Đoạn Thiên Ngai nghe vậy, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lại hỉ. Còn xin đế quân cáo chi. Đoạn Thiên Ngai quỳ xuống nói. Xuất vân. Tô Ngọc nói thẳng hai chữ. Đoạn Thiên Ngai sững sờ, tiếp lấy lại là không thể tin. Ta liền nói nhiều như vậy, nếu như cái này đều không rõ, như vậy bản tọa xem trọng ngươi. Tô Ngọc nói. Đà tạ đại tông sư. Đoạn Thiên Ngai cung cung kính kính lại thi lễ một cái, liền ngay cả bận bịu mang theo thủ hạ rời đi. Đế quân, giống như biết là ai buộc đi thái hậu. Đông Phương Bạch nói. Không khó đoán, mấy ngày trước đây xuất vân quốc người vừa mới vào kinh, hôm nay người liền mất tích, mà lại bọn hắn vào kinh nguyên nhân chính là cho hoàng đế đưa phi tử, mà hoàng cung nghiêm, cũng chỉ có ly kia đưa vào trong hoàng cung người mới có cơ hội. Tô Ngọc nói. Thì ra là thế, Như Ngọc, ngươi dẫn người đi một chút, đừng cho người khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đông Phương Bất Bại đối một bên Như Ngọc nói. Vâng, giáo chủ. Như Ngọc lĩnh mệnh sau liền rời đi. Nhật Nguyệt Thần Giáo xem ra quả nhiên cùng hoàng gia quan hệ mật thiết ta. Tô Ngọc nói. Không dám dâu diếm các hạ, Nhật Nguyệt Thần Giáo năm đó nguyên bản là tại triều đình nâng đỡ phát xuống dương lên, lịch đại giáo chủ đều cùng hoàng gia quan hệ mật thiết. Đông Phương Bất Bại nói. Xuất Vân Quốc dưới người giường hành quán, lúc này đã bối hộ Long Sơn Trang đoàn đoàn bao vây, mà nghe hỏi mà đến đổ vật hai nhà máy rất nhanh cũng người ra nguyên do trong đó. Trong lúc nhất thời tam phương thế lực tất cả đều trình diện. Siêu siêu siêu. Đột nhiên từ bên trong bắn ra rất nhiều mũi tên. Tốt, quả nhiên có vấn đề. Đoạn Thiên Ngai cả giận nói. Hải Đường, Nhất Đao, chúng ta bên trên. Đoạn Thiên Ngai hô. Sau đó đám người thi triển khinh công bay vào hành quán, vũ khí trong tay không ngừng ngăn cản cung tiễn. Lục soát cho ta xong. Đồ vật hai nhà máy đầu lĩnh thấy thế cũng liền bận điệu hô. Trong lúc nhất thời tiếng chém giết truyền đến. Chỉ chốc lát sau, Như Ngọc thân mang y phục dạ hành mang theo mấy người cũng đuổi tới. Về phía sau, Như Ngọc nói xong, thân hình như quỷ mị bay hướng hậu viện. Lúc này hậu viện, trong một gian phòng, mấy tên trông coi chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong mắt lộ ra khó có thể tin, bọn hắn không nghĩ tới triều đình nhanh như vậy liền tìm tới nơi này. Phốc thử, phốc xì. Trông coi mấy người trong nháy mắt mất mạng, mỗi người cái chán đều trên lệch lấy ám khí. Trong phòng cửa bị đẩy ra, chỉ gặp bên trong có một cái lớn bình, một cái nhìn xem thủy mị phúc hậu nữ nhân đang ở bên trong. Như Ngọc liền vội vàng tiến lên, thăm dò một chút hơi thở. Còn tốt, chỉ là ngất đi. Đường chủ, có người đến. Một thần giáo đệ tử hô. Như Ngọc vội vàng lách mình ra ngoài, liền nhìn thấy Đoạn Thiên Ngai đã dẫn người giết tới. Đoạn Thiên Ngai, trong đám người. Như Ngọc hô lớn một tiếng, sau đó liền dẫn người lăng không bỏ đi. Đoạn Thiên Ngai nhìn thoáng qua Như Ngọc mấy người biến mất phương hướng, trong lòng nghi ngờ, nhưng lúc này cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, lách mình đi vào trong phòng, quả nhiên trông thấy bình bên trong Thái Hậu. Thái Hậu, Thái Hậu. Tô Ngọc mấy người cáo biệt Đông Phương Bất Bại, xe ngựa hành xử trên đường phố. Trước đó rối loạn đã dần dần lắng lại. Xem ra người tìm được. Tô Ngọc nói. Ngày thứ hai, liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua còn tại lên men. Từ Cấm Thành, Hoàng Cung. Triều đình khi biết là xuất vân đoàn sứ giả cướp đi Thái Hậu về sau, Hoàng đế tức giận, mở miệng liền muốn đối xuất vân quốc xuất binh, nhưng trải qua một đêm điều tra, cuối cùng xác định nhóm này xuất vân người đều là bị người giả trang, chân chính xuất vân đoàn sứ giả bao quát cái kia Lợi Tú công chúa sớm đã bị giết. Lẽ nào lại như vậy, các ngươi đều là làm ăn gì? Hoàng Cung trên đại điện Hoàng đế Chu Hậu Chiếu ngay tại nổi giận. Bệ hạ là chúng thần thất trách. Chu Vô Thị dẫn đầu quỳ xuống nói, tiếp lấy Tào Chính Thuần, Vũ Hóa Điền cũng liền bận bịu quỳ xuống tỉnh tội. Chu Hậu Chiếu nhìn xem phía dưới quỳ mấy người, hít sâu một hơi, mới thoáng bình phục lại. Được rồi, đứng lên đi, chớ cũng không nghĩ tới, Lợi Tú công chúa lại là bị người giả trang, các ngươi xuống dưới phải tất yếu điều tra rõ đến cùng là người phương nào như thế gan to bằng trời. Còn có, hoàng thúc, kia đoạn tiên ngai cứu ra thái hậu không thể bỏ qua công lao, chấm sau đó sẽ ban thưởng với hắn. Hoàng đế nói xong, liền đứng dậy rời đi. Cung tiễn bệ hạ. Mấy người vội vàng nói. Hừ hừ, hầu gia quả nhiên lợi hại, thái hậu bị giấu sâu như vậy, cũng có thể bị các ngươi tìm tới. Tào Chính Tuần ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tào công công khen ngợi, hộ long sơn trang, người người đều là tinh anh, vì bệ hạ phân ưu kia là tự nhiên. Chu Vô Thị nói. Hừ. Tào Chính Tuần khó chịu quay người rời đi. Vương gia, ta nghe nói tối hôm qua đoạn tiên nhai là bị vị kia chỉ điểm mới tìm được thái hậu, xem ra vị kia mới thật sự là thần thông quảng đại a. Vũ Hóa Điền nói. Đế quân a. Chu Vô Thị híp mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Đế quân, vừa mới nhận được tin tức, dịch trạm bên trong những cái kia giả trang xuất vân quốc người tất cả đều chết rồi, một người sống đều không có, mà lại đại bộ phận đều là uống thuốc độc tự vận. Hoa phủ, Lục Tiểu Phụng hướng Tâu Ngọc báo cáo. Thật ác độc, đây rốt cuộc là người nào? Tiểu Phong kinh ngạc nói. Như thế quả quyết, khẳng định không phải bình thường thế lực. Hừ, phù tăng người. Tâu Ngọc trong mắt lộ ra một tia sát ý nói. 27 chương 28, Quý Hoa lão tổ sáng sớm, Tử Cấm Thành, một chỗ yên lặng biệt lạc, nơi này phi thường không đáng chú ý, nhưng mà bên trong lại mười phần tinh xảo, đình đài lầu cát, giả sơn nước chảy, một cái lão nhân tóc trắng ngay tại trong vườn hoa tu bổ lấy chặt cây. Phía sau lão nhân truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, người tới động tác rất nhẹ, rất mau tới đến giả thân người sau ngừng lại, tựa như sợ quấy rầy đến giả người. Lão nhân tiếp tục tu bổ, sau người người cũng không nóng nảy, ngay tại kia đứng lặng lặng. Tu bổ xong cuối cùng một đóa hoa về sau, lão nhân vặn vẹo bốn éo cánh tay, sau đó nói: "Bệ hạ tới a, thái hậu không việc gì chứ?" Phía sau lão nhân người chính là một thân long bào Chu Hậu Chiếu. Chu Hậu Chiếu nghe được lão nhân nói chuyện, vội vàng hơi có vẻ cung kính thi lễ một cái. Hồi Trịnh công công, mẫu hậu cũng không lo ngại. Lúc này lão nhân xoay người lại, chỉ gặp hắn mặc dù tóc trắng phơ, nhưng khuôn mặt lại là nho nhã tuấn tú, một chút cũng nhìn không ra là lão nhân bộ dáng. "Ai, bây giờ liền ngay cả cái này phủ tang tiểu quốc cũng dám đuốt ta Đại Minh dâu hùng." Lão thái giám nói. "Công công đã đoán được rồi." Chu Hậu Chiếu hơi kinh ngạc. Xuất Vân quốc không có lá gan này, cũng không có cần thiết này, mà phủ tang người từ trước đến nay Chu Vô Thị rất thân cận, việc này trong trong ngoài ngoài đều có thân ảnh của hắn. "Ai, tiểu tử này còn không chịu buông tay, lần này hắn bắt thái hậu cũng không dám hạ tử thủ, đoán chừng là muốn hố một thanh Tào Chính Tuần bọn hắn, thôi, tùy hắn đi đi, chỉ cần không lay được hoàng bản, ta sẽ không xuất thủ." Lão thái giám nói. "Vâng, chấm biết, hoàng thúc khúc mắt ta sẽ nghĩ biện pháp, đúng, lần này chấm đến chả có một chuyện muốn cáo chi." Chu Hậu Chiếu nói. Lão thái giám nói. "Thế nhưng là kia Ngọc Hoàng các đế quân, quả nhiên cái gì cũng không gạt được lão nhân ra ngài pháp nhãn, chính là người này tiến kinh liền bị các phương lôi kéo, bây giờ một mực cư trú ở Hoa phủ, nói đến thái hậu được cứu, hay là hắn công lao, cũng trong lúc vô tình phá hoàng thúc cái bẫy." Chu Hậu Chiếu nói. "Người nghĩ lôi kéo hắn?" Lão thái giám hỏi. "Ừm, chấm trong tay ngoại trừ Vũ Hóa Điển cùng Lục Phiến môn bên ngoài lại không người có thể dùng, mà lại người này là đại tông sư, nếu như có thể vì triều đình sử dụng vậy liền không thể tốt hơn." Chu Hậu Chiếu nói. "Ngươi muốn cho ta ra mặt?" Lão thái giám nói. "Chấm chỉ có thể làm phiền công công." Chu Hậu Chiếu chắp tay nói. "Được, người lão nô kia liền đi gặp một lần cái này đế quân." "Đế quân, ha ha, thật là bá đạo xưng hô." Lão thái giám cười nói. "Đêm khuya, Hoa phủ, thèm ăn a thanh một con gáo thét muốn ăn thịt dê, Hoa Mãn lâu liền mua con dê, tại mấy người ở trong viện dựng lên đống lửa, tiến hành đổ nướng." Nhìn xem A Thanh chăm chú xoay chuyển nướng thịt dê, tất cả mọi người bị tiểu nha đầu quyển này nghiêm chỉnh bộ dáng chọc cười. "Đế quân, ba ngày đoạn tiên ngay tới qua, đưa tới một chút quà tặng." Hoa Mãn lâu nói. "Ừm, biết." Tâu Ngọc gật gật đầu. "A Phi, nhanh, lại thêm chút lửa than." A Thanh la lớn. "Được." A Phi vội vàng đáp. Đúng lúc này một đạo hồng ảnh hiện lên, đám người nhìn lại, chỉ gặp Đông Phương Bất Bại xuất hiện trong sân. "Đông Phương Bất Bại." Lục Tiểu Phụng hô. "Thơm quá thì nướng, tại hạ không mời mà tới, đế quân có thể hoan nên." Đông Phương Bất Bại nói. "Giáo chủ hôm nay làm sao có như thế nha hứng?" Tâu Ngọc nói, sau đó chỉ cái ghế một bên. Đông Phương Bất Bại đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. "Thế nào lại người đến, một con dê chỉ sợ không đủ." A Thanh bĩu môi nói. "Phốc thử." Tất cả mọi người bị A Thanh câu nói này chọc cười. Đông Phương Bất Bại cũng bất đắc dĩ lắc đầu. "Mấy ngày nay, kinh thành ban đêm một mực giới nghiêm, Thiên Hương lâu không có người nào, ta trong lúc rảnh rỗi liền đến cái này tìm các ngươi nói chuyện phiếm." Đông Phương Bất Bại nói. "Ừm, tùy thời hoan nghênh." Tâu Ngọc nói. Sau đó mấy người vừa uống rượu, vừa ăn nướng thịt dê, được không khoái hoạt, duy nhất khó chịu sợ là chỉ có A Thanh, một mực lại nói Hoa Mãn lâu hẹp hòi chỉ mua một con dê cho nàng. Làm cho Hoa Mãn lâu lung túng không thôi, thật tình không biết hiện tại là rét đậm thời tiết, trong kinh thành ngoại trừ hoàng cung, bên ngoài nơi đó còn có dê, liền cái này một con vẫn là trăm phương ngàn kế làm ra. "Đế quân, Đông Phương có một chuyện muốn nhờ." Đột nhiên Đông Phương Bất Bại nói. "Ngươi là muốn hỏi vì sao ngươi thật lâu không thể lên cấp đại tông sư đi?" Tâu Ngọc nói thẳng. "Đế quân minh xét, đúng là như thế." Đông Phương Bất Bại nói. "Nghe nói hai người đàm luận đại tông sư chủ đề, ngoại trừ Á Thanh bên ngoài, những người khác dựng lên lốt hai." Tâu Ngọc chậm rãi uống một ngụm cứu, nhìn một chút đám người sau đó nói. "Người tập võ tiến giai, vô luận là hậu thiên đến tiên thiên, vẫn là tiên thiên đến tông sư, chính là hoặc là tông sư tiến giai đại tông sư không ở ngoài trở xuống mấy điểm. Thứ nhất, võ học phẩm cấp, thứ hai, người tư chất, thứ ba, tâm cảnh. Cái gọi là võ học phẩm cấp, rất đơn giản, chính là tự thân các ngươi tu luyện võ công, trên giang hồ võ học phức tạp, nhưng đỉnh cấp võ học không nhiều, tỉ như giáo chủ Quý Hoa Bảo Điện, Tiểu Phong Hàng Long thập bát trưởng đều thuộc về đỉnh cấp võ học, cho nên tại đại tông sư trước đó rất dễ dàng tiến lên giai. Về phần tư chất, điểm ấy cũng không cần ta nhiều lời, đang ngồi đều là thiên chi tiêu tử, Tiểu Phong bất quá 30 đã là tông sư hậu kỳ, Đông Phương giáo chủ bây giờ không đến 30, tư chất càng tại Tiểu Phong phía trên. Phía trước hai điểm, các ngươi đều rất dễ dàng làm được, khó khăn là điểm thứ ba, đó chính là tâm cảnh lại là lòng yên tĩnh, cùng hoàn cảnh không quan hệ, chỉ cùng tâm cảnh của mình có quan hệ. Xây nhà tại nhân cảnh, mà không xe ngựa viên. Hỏi quân gì có thể ngươi, thâm xa địa tử lệnh. Để lòng yên tĩnh thành một đóa xuất trần hoa sen, vứt bỏ hết thể gông xiềng và ràng buộc, yêu nhã nở rộ. Để lòng yên tĩnh xuống tới, mới có thể giống hải tử, nghe được đẹp nhất thanh âm, nhìn thấy đẹp nhất phong cảnh, trở về xích tử chi tâm. Cho nên nói, tâm cảnh trọng yếu nhất, giáo chủ thật lâu không thể cản trước một bước, chính là trong lòng có sơ hở, tâm cảnh không viên mãn. Tâu Ngọc nói, Đông Phương Bất Bại con ngươi co rụt lại, cảm thấy chấn động, lập tức rõ ràng chính mình vấn đề. Đế quân quả nhiên tuệ nhãn, không tệ, Đông Phương trong lòng có tiếng mới. Đông Phương Bất Bại lộ ra một nụ cười khổ, có loại tiểu nữ nhi cảm giác. Mọi người nhất thời giật mình, không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại còn sẽ có như thế một mặt. Lúc này, Đông Phương Bất Bại từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc bội. Đây là con ta lúc phụ mẫu lưu lại, hết thảy hai cái, còn có một viên tại bản thân 12 tuổi muội muội trên thân. Đông Phương Bất Bại đem mình năm đó chuyện cũ nói ra. Là ta không có bảo vệ tốt nàng, khi đó nàng mới 4 tuổi. Ta tìm nàng dòng dã 12 năm, không có chút nào tin tức. Đông Phương Bất Bại thở dài. Những này ác đồ quá tàn nhẫn. Lục Tiểu Phụng cả giận nói. Những người kia đều bị ta giết, vẫn như trước không có Lâm Nhi tin tức. Đông Phương Bất Bại tiếp tục nói. Đông Phương, muội muội của ngươi ta biết ở đâu? Tâu Ngọc đột nhiên nói. Mọi người nhất thời giật mình, đặc biệt là Đông Phương Bất Bại trực tiếp đứng người lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tâu Ngọc, có chút không thể tin hỏi. Đế quân chẳng lẽ đang nói giỡn? Nàng có chút không tin. Các ngươi cảm thấy bản tọa là yêu dạng trò cười người sao? Tâu Ngọc nói. Đông Phương Bất Bại trong ánh mắt lập tức lộ ra hy vọng, đang muốn nói cái gì? Chờ một chút. Tâu Ngọc đứng dậy, chỉ gặp hắn lỗ tai giật giật. Các ngươi chờ ta ở đây, ta đi một chút liền đến. Tâu Ngọc vừa dứt lời, cả người phóng lên tận trời, hướng về nơi xa bay đi. Lưu lại Đông Phương Bất Bại mấy người có chút không rõ ràng cho lắm. Đế quân đây là thế nào? Lục Tiểu Phụng nghi ngờ nói. Vừa vặn có chút người tại cho đế quân truyền lời, nhưng ta nghe không rõ. Hoa Mãn Lâu trầm giọng nói. Ngay cả ngươi cũng nghe không được, kia nhất định là đại tông sư trở lên cao thủ. Tiểu Phong nói. Ta đi xem một chút. Đông Phương Bất Bại nói liền muốn rời đi, bị Tiểu Phong ngăn lại. Giáo chủ, đế quân đại nhân đã để chúng ta giữ lại, đã nói lên nhất định không có việc gì, ngươi vẫn là đừng đi quấy rầy cho thỏa đáng. Tiểu Phong nói. Đông Phương Bất Bại nghe, cũng cảm thấy lấy đối phương thực lực, hẳn không có nguy hiểm. Tiên Kinh ngoài thành, một chỗ không cao trên núi nhỏ, tuyết trắng mê mang, bốn phía cây cối đều bị tuyết trắng bao khỏa, tại đỉnh núi có một cái đỉnh, lúc này một bóng người đứng tại bên ngoài đỉnh chính ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tâu Ngọc xuất hiện ở đây thân người sau. Các hạ thật hăng hái. Tâu Ngọc nói. Vừa mới nói xong, người kia xoay người lại. Chính là kia lão thái giám. Lão thái giám quan sát tỉ mỉ lấy Tâu Ngọc, thần sắc cũng càng ngày càng nghiêm túc, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười nói. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, khắp thiên hạ đều đánh giá thấp ngươi, ngươi căn bản không phải đại tông sư, ngươi cũng đạt tới một bước kia, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lão thái giám cười nói. Tâu Ngọc nhìn xem cái này tóc trắng thơ, nhưng khuôn mặt tuổi trẻ người kỳ thật cũng rất kinh ngạc, đây cũng là một vị lục địa thần tiên, nhìn lên khí chất, cùng mặc, Tâu Ngọc hơi tưởng tượng, liền trong nháy mắt đem người trước mắt này thân phận đoán được. Không nghĩ tới, trong hoàng cung còn ẩn giấu đi các hạ nhân vật như vậy, để cho ta đoán một chút, các hạ hẳn là năm đó Trình Hòa, Trình Công Công a. Tâu Ngọc nói. Ha ha ha, quả nhiên lợi hại, Trình Hòa. 100 năm, không ai kêu lên ta cái tên này, mọi người không phải gọi ta Quý Hoa lão tổ, chính là trực tiếp gọi ta Trình Công Công. Người này chính là năm đó Vĩnh Lạc đại đế bên cạnh đại thái giám Trình Hòa, cũng là Quý Hoa bảo điện người sáng tạo. Nguyên bản ta là thay hoàng đế đến mời chào ngươi, bây giờ xem ra lại là không cần thiết. Trình Hòa nói, hắn biết một cái lục địa thần tiên là không thể nào bị thế tục hoàng quyền tả hữu. Công Công quả thật sảng khoái. Tâu Ngọc nói, đối với người trước mắt này hắn vẫn tương đối khâm phục, một tên thái giám có thể tu luyện tới lục địa thần tiên, còn có thể đối hoàng thất trung thành tuyệt đối, rất khó được. Ngươi cũng không cần gọi ta Công Công, nếu như không chê ta cái này thân thể tàn phế, liền gọi ta Trịnh huynh đi. Trịnh Hòa nói, có gì không thể, tại hạ Tâu Ngọc, gặp qua Trịnh huynh. Tâu Ngọc lần thứ nhất đối với người ngoài báo ra tên thật của mình. Tâu Ngọc, tên rất hay, bất quá ta vẫn là thích ngươi đế quân xưng hô thế này. Ngươi rất trẻ trung, thật sự là khó có thể tin. Không đến 30 tuổi lục địa thần tiên. Trịnh Hòa nói, lấy thực lực của hắn một chút liền có thể nhìn ra Tâu Ngọc cốt linh đến, tuyệt đối không tới 30 tuổi. Hỏi có tuần tự mà thôi, Trịnh huynh quá khen rồi. Tâu Ngọc nói, ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Trịnh Hòa nói, mặc dù không cách nào đưa ngươi kéo vào hoàng thất, nhưng ta còn là hy vọng ngươi cho ta cái mặt mũi, sau khi trở về ta sẽ cùng hoàng đế nói ngươi thực lực, đến lúc đó có lẽ sẽ có một chút phong tứ, giống như kia đại tống, còn hy vọng đế quân các hạ không muốn cự tuyệt. Trịnh Hòa nói, ha ha, có gì không thể, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt đại minh hảo ý. Tâu Ngọc cười nói, 28 chương 29, thiên nhân cảnh mà nói ha ha, tốt, ngươi làm thật là một cái kỳ nhân. Trịnh Hòa cười to nói, Trịnh huynh tiến vào này cảnh bao lâu? Tâu Ngọc tò mò hỏi. Trịnh Hòa nghe vậy, nhìn về phía phương xa, suy nghĩ trở về quá khứ. Năm đó ta đi theo thành tổ ra vì diệt trừ triều đình gian địch, mà phát động tinh nan, về sau tại đại nội quan sát vô số võ học, tiếc là không làm gì được tự thân không trọn vẹn, bất kỳ cái gì võ công đều không thể viên mãn tu luyện, tại tông sư cảnh không được tổ tiến, có một ngày cùng tiên đế vây vùng ngự hoa biên, bệ hạ nhìn xem một đóa hoa hướng dương nói với ta, người cả đời này muốn như hoa hướng dương vĩnh viễn hướng phía mặt trời, dù là không làm được mặt trời, cũng muốn làm. Kia đối mặt ánh nắng bắn thẳng đến cũng tuyệt không cúi đầu, không từ bỏ tồn tại. Ta tràn đầy cảm xúc, sau đó nhặt lại lòng tin, bỏ ra thời gian 10 năm nghiên tập thiên hạ võ học, cuối cùng dung hợp tự thân thể chất mà xông ra Quý Hoa Bảo Điện, sau đó lại 10 năm, rốt cục đột phá tới lục địa thần tiên, lúc ấy vừa vặn một giáp năm. Trịnh Hoa nói. Tô Ngọc nghe, trong lòng khâm phục không thôi. Trịnh huynh quả nhiên lợi hại. Tô Ngọc khen. Nhanh 100 năm, nhưng như cũng không cách nào lại tiến một bước, cái này võ đạo con đường tiếp theo, ta thường xuyên cảm giác không có cuối cùng, nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi, ta lại có hy vọng, ngươi tuổi trẻ, tư chất thắng ta gấp trăm lần, nhất định có thể đi càng xa. Trịnh Hoa nói. Trịnh Hoa biết mình là không chọn mọi người, dù là tư chất cho dù tốt, thần công lại huyền diệu, đến lục địa thần tiên vẫn là cuối cùng. Trịnh huynh ta có thể nói cho ngươi, cảnh giới tiếp theo là cái gì? Tô Ngọc trầm ngâm một chút nói. Trịnh Hoa nghe vậy, nguyên bản không có chút rung động nào trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động đến, trong nháy mắt đi vào Tô Ngọc trước mặt, dùng cơ hồ giọng khẩn cầu nói. Tô tiểu huynh đệ, cảnh giới kế tiếp đến cùng là cái gì? Mong rằng cáo chi. Tô Ngọc nhìn xem kích động Trịnh Hoa, mười phần lý giải hắn bây giờ tâm tình, nói tiếp. Tiếp theo cảnh chính là thiên nhân cảnh, thiên nhân cảm ứng, cùng thiên địa cộng mình tá pháp thiên địa, bằng vào trực giác bén nhạy xu lợi tránh hại, cũng có thể xưng nhân tiên cảnh. Cho nên Tô Mỗ cảm thấy, thiên nhân cảnh chính là nhân gian đỉnh phong. Nhưng như thế nào đến còn cần mọi người mình lĩnh ngộ. Trịnh Hoa nghe vậy, trên mặt lộ ra cảm giác hưng phấn. Thiên nhân cảnh, thiên nhân hóa sinh, ha ha ha, lão phu quả nhiên không có đoán sai, ta sáng tạo Quý Hoa Bảo Điện cảnh giới tối cao chính là thiên nhân hóa sinh, chỉ tiếc. Trịnh Hoa đầu tiên là đại hỉ, sau đó vừa thương xót tổn thương nói. Tô Ngọc minh bạch hắn ý tứ, đây cũng là hắn khâm phục Trịnh Hoa nguyên do, Quý Hoa Bảo Điện cảnh giới tối cao chính là trực chỉ thiên nhân, đáng tiếc Trịnh Hoa thân thể không trọn vẹn, vĩnh viễn không cách nào hoàn thành thiên nhân hóa sinh. Lúc này, Trịnh Hoa từ trong ngực móc ra một cái quyển trục, đưa cho Tô Ngọc. Đây là. Tô Ngọc hơi nghi hoặc một chút. Năm đó ta tận lực đem bảo điện chảy ra giang hồ, vì cái gì chính là cho Quý Hoa Bảo Điện tìm một cái thích hợp chủ nhân, cho đến hôm nay cũng chỉ có kia Đông Phương Bạch tiểu nha đầu tu luyện ra chút thành tựu, ngươi thay ta đem cái này giao cho nàng, bên trong có ta nhiều năm qua chút xuống tâm huyết, có lẽ tương lai có một người, ta có thể ở trên người nàng nhìn thấy một bước kia. Trịnh Hoa nói. Tô Ngọc trịnh trọng nhận lấy, đây là một vị võ đạo tiền bối nhắc nhở. Chính huynh tuy là không chọn vẹn thân thể, nhưng cũng chưa chắc không thể đi đến một bước kia, ngươi có thể sáng chế như thế thần công, vì sao không thể lại sáng tạo một môn công pháp đến bù đắp tự thân thiếu đâu? Tô Ngọc nói. Ha ha ha, không tệ, người tập võ chính là muốn dũng cảm tiến tới, yên tâm, lão phu sẽ không cứ như vậy thỏa hiệp, võ đạo đỉnh phong phong cảnh ta cũng mười phần hướng tới đâu. Trịnh Hoa khôi phục tự tin, cười to nói. Nói xong, Trịnh Hoa thân để bạn đi lên, sau đó một viên lệnh bài rơi vào Tô Ngọc trước mặt. Đế quân, bằng này khiến có thể tùy ý xuất nhập hoàng cung, lão phu đi trước một bước. Trịnh Hoa nói xong, thân ảnh quỷ mị bay trở về Tử Cấm Thành. Tô Ngọc tay cầm lệnh bài, chỉ thấy phía trên là một hình rồng ngọc bội đằng sau viết như chấm đích thân tới. Kỳ thật vừa mới hai người đều đang áp chế lấy chiến ý trong lòng. Song phương rất muốn giao thủ một phen, nhưng lục địa thần tiên giao thủ nhất định thanh thế to lớn, cho nên hai người đều khắc chế. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công nhiệm vụ ẩn giải tỏa cảnh giới kế tiếp tin tức. Nhiệm vụ ban thưởng, thiên nhân cảnh thể nghiệm thẻ một chương. Lại là nhiệm vụ ẩn. Tô Ngọc hơi kinh ngạc. Sau đó mở ra hệ thống, thấy được tấm kia thể nghiệm thẻ. Đây chỉ là một chương không có nhân vật hình tượng thẻ, thẻ bên trên chỉ có thiên nhân hai chữ, phía sau thì là một cái một giờ đến ngược. Nói rõ Tô Ngọc có thể có được một giờ thiên nhân cảnh thực lực. Đồ tốt a. Tô Ngọc vui vẻ nói. Hệ thống, ta muốn thế nào mới có thể đạt tới chân chính thiên nhân cảnh? Tô Ngọc hỏi. Hồi túc chủ, ngươi cần dung hợp 3 lần lục địa thần tiên cảnh nhân vật mới có thể đạt tới thiên nhân cảnh. Hệ thống nói. Tô Ngọc nghe vậy, nếu mày, hắn hiện tại chỉ có ngay từ đầu vận khí tốt dung hợp đến Lý Thuần Cương, nếu như lại dung hợp hai cái kia phải đợi tới khi nào? Ai, thôi, thôi, chứ không muốn lòng tham, ta vừa tới bao nhiêu nguyện, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, thuận theo tự nhiên. Tô Ngọc tâm tính rất nhanh khôi phục lại. Hoa phủ, Tiêu Phong mấy người gặp Tô Ngọc thật lâu không về. Rất là sốt ruột, mọi người ở đây chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm thời điểm, Tô Ngọc thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đế quân ngươi không sao chứ? Vừa mới phát sinh cái gì rồi? Đoàn ngươi mồm năm miệng 10. Tô Ngọc khoát tay nào nói, ta không sao, vừa mới chỉ là có một người bạn hẹn nhau, chúng ta cùng đi ra Hàn Huyên một hồi ngày mà thôi. A, đế quân có bằng hữu ở kinh thành sao? Lục Tiểu Phụng nghi ngờ nói. Kết quả vừa dứt lời liền bị Hoa Mãn Lâu lôi kéo góc áo, lúc này mới kịp phản ứng mình lắm mồm, không khỏi lộ ra giới cười. Tô Ngọc cũng không quan tâm, tiếp lấy đám người lần nữa trở lại ngồi lên. Đông Phương Bạch muốn nói lại thôi. Tô Ngọc gặp nàng như thế, cũng minh bạch tâm tư của nàng, trực tiếp tiếp tục trước đó chủ đề. Đông Phương Bạch, ngươi muốn tìm muội muội của ngươi, có thể đi Bắc Nhạc Hàng Sơn. Năm đó ở ngươi trở về trước đó chính là định giật sư thái đuổi đi những cái kia mã phỉ, muội muội của ngươi có lẽ vì nàng cứu. Đông Phương Bạch nghe vậy, sắc mặt đại hỉ, hương phấn nói: đa tạ đế quân, nếu quả như thật tìm tới Lâm Nhi, Đông Phương đem thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Đông Phương Bạch một khắc cũng không nguyện ý lưu thêm, đội vàng cùng đám người cáo biệt, sau đó thân ảnh màu đỏ liền biến mất ở đông tuyết đầy trời ở trong. Lúc này Tô Ngọc mới chợt nhớ tới, chưa kịp đem Trịnh Hoa cho đồ vật giao cho nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Một ngày này, từ Cấm Thành bên trong truyền ra một tin tức, Đại Minh hoàng thất sắc phong Ngọc Hoàng các đế quân vị thần vũ hầu, gặp vua không bái, cũng ban thưởng kinh ngoại ô 20 dặm bên ngoài một chỗ hoàng gia trang viên. Tin tức này lập tức để Yên Kinh thành tất cả mọi người có chút trở tay không kịp, đặc biệt là Chu Vô Thị nhóm thế lực, hoàng đế lần này căn bản không có cùng bọn hắn thương nghị, mà là trực tiếp ban phát đạo thánh chỉ này. Chu Vô Thị, Tào Chính Tuần mấy người trực tiếp tiến từ Cấm Thành gặp mặt Chu Hậu Chiếu, nhưng Chu Hậu Chiếu không có cho bất kỳ giải thích nào. Đuổi mấy người rời đi về sau, Chu Hậu Chiếu ngồi một mình ở hoàng vị bên trên, tự lẩm bẩm: "Lục địa thần tiên a, chấp thế mà còn muốn chế phục người nhà, may mắn sớm để lão tổ ra mặt, nếu không chẳng phải là không duyên cớ đắc tội người." Hoa phủ bên trong, mọi người thấy mười mấy dương vàng bạc tài bảo, còn có một dương lớn bí tịch võ công, đều là theo thánh chỉ cùng đi. "Chậc chậc, đế quân, hoàng đế này thật đúng là đại khái." Lục Tiểu Phụng nói: "Nhận lấy đi, những bí tịch này ta vô dụng, các ngươi có thể cầm đi quan sát, nhưng phải tránh không thể tùy ý tu luyện, thích hợp bản thân mới có thể học, võ học quý ở tinh, mà không tại nhiều, không thể tham." Tô Ngọc nói với mấy người. Hộ Long Sơn Trang, Chu Vô Thị thần sắc âm tình bất định, tiểu hoàng đế nước cờ này trực tiếp đem hắn đánh vào bị động, hắn vạn vạn không nghĩ tới hoàng đế thế mà cũng để mắt tới Tô Ngọc, thậm chí trực tiếp cho nặng như thế ban thưởng. "Ghê tởm." Chu Vô Thị một trường đem bên cạnh cái bàn đánh nát. Chu Vô Thị nổi giận xong, quay người rời đi, hướng phía Thiên Lao đi đến, nơi đó còn có một cái lao bằng hưu đang chờ hắn. Khu khu cụ. Một cái khách sạn bên trong, Lý Tầm hoan ho khan không ngừng. "Thiếu gia, thương thế của ngươi không sao đi?" Lão Bộc Phúc Bá ở một bên lo lắng nói. Ba ngày trước, Lý Tầm Hoan bị 10 cái người áo đen đánh lén, mặc dù cuối cùng giết mấy cái sau đó đem còn lại người đuổi đi, nhưng hắn cũng thụ một điểm vết thương nhẹ. "Ta không có gì đáng ngại, Phúc Bá, nơi này không thể lại chờ đợi, chúng ta đi Hoa phủ." Lý Tầm Hoan nói. Hai người đang nói, Lý Tầm Hoan lỗ tai khẽ động, khoát tay, một chi phi đao xuất hiện trên tay. Mà ngoài cửa cũng xuất hiện vài bóng người. "Ngoài cửa người nào?" Lý Tầm Hoan hỏi. "Lý Minh, là chúng ta." Người ngoài cửa trả lời. Lý Tầm Hoan nghe vậy, lập tức thu hồi phi đao, nói: "Nguyên lai là Kiều Minh, Phúc Bá, mở cửa." Sau khi cửa mở, Tiểu Phong, Lục Tiểu Phụng, Á Phi ba người đi đến. "Khụ khụ, Tiểu Minh các ngươi sao lại tới đây?" Lý Tầm Hoan bên cạnh ngủ gật vừa nói nói. "Ai, Lý Minh, ngươi lúc đó nên cùng chúng ta cùng đi Hoa phủ." Tiểu Phong thở dài. "Đế quân một mực phái người lưu ý ngươi nơi này, ngày đó ngươi bị tập kích sự tình chúng ta đều biết." Lục Tiểu Phụng nói. Lý Tầm Hoan lộ ra vẻ tươi cười nói: "Đa tạ đế quân, Lý Mỗ chỉ là không muốn đánh nhiều chư vị." "Nhưng biết là người phương nào đánh lén?" Lục Tiểu Phụng hỏi. Lý Tầm Hoan lắc đầu. "Ta không rõ ràng, nói đến ta đã sớm không hỏi chuyện giang hồ, mà lại cũng không có thủ gì nhà, ta cũng nghĩ không thông là người phương nào." Lý Tầm Hoan nói. Hắn tự hỏi hoàn toàn chính xác không có cái gì cựu gia, bởi vì cựu gia chết sớm với hắn phi đao phía dưới. "Lý Minh, nơi này đã không an toàn, chúng ta lần này tới chính là tới đón ngươi về Hoa phủ, đến vậy ngươi liền an toàn." Tiểu Phong nói. Lý Tầm Hoan lần này cũng không còn giả mồm, nguyên bản hắn cũng là dự định đi Hoa phủ, liền hướng mấy người gật gật đầu. Xe ngựa rời đi Lý Tầm Hoan chỗ ở khách sạn, mà lúc này nơi xa góc đường một cái lén lén lút lút người chính nhìn xem một màn này, sau đó quay người biến mất. Hương Vân Trang, Long Tiếu Vân chính nghe thủ hạ thám tử báo cáo. "Ngươi xác định là Lục Tiểu Phụng đem người đó đi?" Long Tiếu Vân hỏi. "Vâng, trang chủ, đích thật là Lục Tiểu Phụng, còn có một cái mười phần oai hùng tráng hán cùng một thiếu niên, ta không biết." Thám tử nói. "Tốt, ngươi đi xuống đi, nói cho tất cả mọi người, trước đừng đi quản Lý Tầm Hoan, hết thảy chờ ta mệnh lệnh." Long Tiếu Vân nói. Thủ hạ rời đi về sau, Long Tiếu Vân lâm vào trầm tư. Lý Tầm Hoan làm sao lại cùng bọn hắn có quan hệ? Việc này khó làm, ghê tởm, Lý Tầm Hoan ngươi rõ ràng đã biến mất hơn 10 năm, bây giờ vì sao lại chạy về tới? Long Tiếu Vân trực tiếp đem trên bàn đồ uống trà tất cả đều đẩy ngã, nổi giận đùng đùng hô lớn. 29 chương 30, trong đêm chạy trốn Long Tiếu Vân hưng vân trang, hậu viện, một tướng mạo mười phần mỹ lệ nữ nhân lúc này chính đoan ngồi trong phòng, cầm trong tay một cái khăn tay, phía trên thêu lên một cái lý chữ. Đột nhiên, cửa phòng bị gấp rút đẩy ra, nữ nhân liền tranh thủ trong tay khăn tay giấu vào trong tay áo. "Sao ngươi lại tới đây?" Nữ nhân có chút không vui nói. "Thi Âm, đừng nói nhiều như vậy, trước cùng ta đi, Yên Kinh thành không an toàn, nhanh, đừng mang quá nhiều đồ vật, ta cái này đi để cho người ta chuẩn bị xe ngựa." Long Tiếu Vân vội la lên. Nữ nhân này chính là Lý Tầm Hoan đã từng thanh mai trúc mã biểu muội, Lâm Thi Âm. Lâm Thi Âm khinh thường nhìn thoáng qua Long Tiếu Vân, cũng không đứng dậy động tác. "Làm sao? Chuyện thương thiên hại lý làm nhiều rồi, người ta tìm tới cửa sao?" Lâm Thi Âm nói. Long Tiếu Vân đang muốn rời đi thân hình dừng lại, sau đó có chút phẫn nộ xoay người nói: "Ta biết ngươi còn muốn lấy người kia, nhưng ngươi tuyệt đối không nên quên, ngươi bây giờ là thê tử của ta, là Tiểu Vân mẫu thân." Lâm Thi Âm nghe, có chút bi thương cúi đầu. Long Tiếu Vân thấy thế, liền chậm dần ngữ khí nói: "Thi Âm, ngươi cũng biết, ngươi trong lòng ta quan trọng cỡ nào, lần này nghe ta, kinh thành không thể lưu lại, chúng ta đi Đại Tùy, kia Vũ Văn Thiệt gia chủ Vũ Văn Hóa Cập là ta hảo hữu, đi Đại Hưng thành, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu." Lâm Thi Âm lần nữa ngẩng đầu lên, nói: "Ngươi mang Vân Nhi đi thôi, ta là sẽ không rời đi Lý Viên." Lâm Thi Âm nói xong trực tiếp quay người, không còn nhìn nhiều Long Tiếu Vân một chút. "Lý Viên, Lý Viên, ngươi quả nhiên vẫn là nhớ hắn, ngươi..." Long Tiếu Vân phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào ra tay với Lâm Thi Âm. "Thử, ta sẽ để cho các ngươi hối hận." Long Tiếu Vân thả ra một tiếng ngoan thoại sau liền tông cửa xông ra. Lúc này Lâm Thi Âm mới xoay người lại, nhìn xem Long Tiếu Vân bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm suy nghĩ sâu xa. Vậy mà bỏ được từ bỏ nặc lớn cái Hưng Vân Trang, thật chẳng lẽ có cái gì hắn không cách nào chống cự sự tình muốn phát sinh sao? Lâm Thi Âm mười phần hiểu rõ Long Tiếu Vân, người này võ công chẳng ra sao cả, nhưng cực giỏi về lôi kéo người, người giang hồ rất nhiều đều thay hắn bán mạng, bây giờ cái dạng này, kia nhất định là chọc phải người không nên chọc. Chẳng lẽ hắn trở về rồi? Không, không có khả năng, Long Tiếu Vân sẽ không bởi vì cái này chạy trốn, đến cùng là cái gì nguyên do đâu? Lâm Thi Âm thực sự không nghĩ ra. Lý Tầm Hoan bái kiến đế quân, đa tạ đế quân cứu giúp. Hoa phủ, Lý Tầm Hoan nhìn thấy Tô Ngọc sau liền đội vàng hành lễ. Không cần đa lễ, trước ngươi cùng người đọc thủ. Tô Ngọc hỏi. Vâng, một đám người giang hồ đánh lén cùng ta. Lý Tầm Hoan đáp. Tiểu Lý Phi Đao, mỗi một kích đều muốn hao tổn tinh thần lực, thân thể ngươi có bệnh, cho nên hao tổn ngoại trừ tinh thần lực bên ngoài, còn có ngươi sinh mệnh lực, điểm này ngươi hẳn phải biết ta. Tô Ngọc nói. Đế quân nói rất đúng, khu khu khu. Lý Tầm Hoan vừa nói vừa ho khan. Thiếu gia. Phúc Bá liền đội vàng tiến lên đi vớt ve hắn phía sau lưng. Ta cái này đi để cho người ta chịu chút thuốc tới. Hoa Mãn Lâu nói xong đội vàng ra ngoài. Ai, đã trở về, vì sao không đi gặp nàng đâu? Tô Ngọc thở dài. Lý Tầm Hoan lập tức trầm mặc. Hỏi thế gian tình là gì, chỉ dạy người sinh tử tướng ngữ. Ngươi sai, ngươi cho rằng ngươi là tại tác thành cho bọn hắn. Kỳ thật vừa vặn tương phản, ngươi là đang hại bọn hắn, bây giờ một cái xem ngươi như thủ khấu, một cái bởi vì nhiều năm như vậy sầu não bất ức. Mà ngươi đây, vì tính mà thương, thân thể rơi vào kết quả như vậy. Tô Ngọc thở dài. Lý Tầm Hoan kinh ngạc nhìn xem Tô Ngọc, không rõ hắn vì sao biết nhiều như vậy. Người sống một đời, gặp được thích liền đi tranh thủ, mà không phải lo trước lo sau, do dự dự, không đi đến thử lại như thế nào biết kết quả, tự oán hối tiếc, hưởng là đại trợ phu. Tô Ngọc nói, ta. Phúc. Lý Tầm Hoan nghe xong, trong lòng lập tức bi phẫn đan sen, trực tiếp miệng phun máu tươi hôn mê bất tỉnh. Thiếu gia, Lý Minh, Tiêu Phong mấy người liền đội vàng tiến lên đem nó đỡ lấy. Ai, cái này miệng ứ máu rốt cục phun ra, chưa dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tô Ngọc nói. Vừa mới hắn chính là cố ý chọc giận Lý Tầm Hoan, giận hắn phun ra trong lồng ngực cứ máu. Tiêu Phong mấy người nghe vậy, cũng lập tức minh bạch Tô Ngọc khổ tâm, vội vàng ba chân bốn cẳng đem Lý Tầm Hoan nhấc về khách phòng. Tiên Kinh ngoài thành, ở cửa thành đóng trước một khắc, Long Tiếu Vân một nhóm người xe ngựa ra khỏi thành. "Cha, mẹ ta đâu?" Trong xe ngựa một 11-12 tuổi tiểu hải hỏi. "Mẹ ngươi không cần ngươi nữa, không cần để ý nàng." Long Tiếu Vân có chút hơi giận nói. Mắt thấy cha mình ngữ khí bất thiện, tiểu Nam Hải cũng không dám hỏi nhiều nữa, nguyên bản hắn cùng mình mẫu thân cũng không có gì tình cảm. Long Tiêu Vân đem xe ngựa rèm xốc lên, cuối cùng nhìn thoáng qua Yên Kinh thành, dù sao cũng là đã từng sinh sống vài chục năm địa phương, mình lại chút xuống nhiều như vậy tâm huyết. Lý Tầm Hoan, ngươi thật đáng chết. Long Tiêu Vân mắng. Hắn không đi không được, hắn ám sát Lý Tầm Hoan sự tình, nếu như từ vị kia thăm ra, tất nhiên sẽ không cách nào giấu giếm, đến lúc đó mình sẽ chết không có chỗ chôn. Khu khu cụ. Sáng sớm, Lý Tầm Hoan nương theo lấy tiếng ho khan kịch liệt tỉnh lại. Thiếu gia, thiếu gia. Một bên ngủ gật Phúc Bá liền vội vàng đứng lên. Phúc Bá, ta không sao, tốt hơn nhiều. Lý Tầm Hoan nói. Tối hôm qua trước kia tiết phun ra về sau, ngực đã thoải mái rất nhiều, hắn tự nhiên biết kia là đế quân cố ý gây nên. Cũng không lâu lắm, Tiểu Phong cùng Hoa Mãn Lâu cũng tới đến khách phòng. Tiểu Minh, Hoa Minh, các ngươi đã tới. Lý Tầm Hoan đang muốn đứng dậy, bị Tiểu ngăn lại. Trước đường, nằm trước. Tiểu Phong chấn an nói. Tiếp lấy Hoa Mãn Lâu, vẫy tay một cái, một hạ nhân bưng một bát thuốc đi lên. Lý Minh, đây là cố ý chế biến thuốc, ngươi uống trước, chậm rãi điều trị, bệnh của ngươi rất nhanh sẽ tốt. Hoa Mãn Lâu nói. Phúc Bá liền tranh thủ thuốc bưng qua khứ, Lý Tầm Hoan cũng không nghi ngờ cái gì, trực tiếp được một cái cạn. Tối hôm qua, để mấy vị chê cười. Lý Tầm Hoan nói, Lý huynh trên người sự tình, chúng ta không rõ lắm, nhưng ngươi là một cái người quang minh lỗi lạc, nếu không đế quân cũng sẽ không như thế giúp ngươi, trước dưỡng tốt thân thể, chuyện khác sau này hay nói. Tiểu Phong an ủi. Lục huynh đệ đâu? Lý Tầm Hoan hỏi. Đế quân để hắn còn có A Thanh đi Hưng Vân Trang. Hoa Mãn Lâu nói. Lý Tầm Hoan nghe vậy sững sờ, trong lòng lập tức đùi ngùi mãi thôi, ám đạo, đế quân quả không phải phàm nhân, bất kỳ cái gì sự tình đều không thể gạt được hắn. Đây chính là Hưng Vân Trang sao? Làm sao loạn như vậy? A Thanh cùng Lục Tiểu Phụng đi vào Hưng Vân Trang, đã thấy đại môn rộng mở, bên trong rối bời, thật giống như bị xét nhà. Không tốt, tiến nhanh đi xem một chút. Lục Tiểu Phụng nói xong, một cái lắc mình hướng bên trong phi thân mà đi. Thôi đi, gấp cái gì sao? A Thanh lẩm bẩm nói. Sáng sớm không thể ngủ rất thẳng, nàng liền rất không vui. Cũng không lâu lắm, Lục Tiểu Phụng tìm lượn toàn bộ Hưng Vân Trang đều không thấy một cái người, tất cả thứ đáng giá đều bị mang đi. Mà A Thanh này lại du lịch đi dạo đi vào trang viên đằng sau, một chỗ yên lặng dừng chút. Chỉ gặp trong rừng trúc một cái từ cây trúc dựng thành trong trúc lâu, một cái nữ nhân xinh đẹp ngay tại chỗ nào thều lên cái gì. A Thanh thấy thế, bay thẳng đến trúc lâu. Người là ai nha? A Thanh tò mò hỏi, nữ nhân này thật là dễ nhìn. Lâm Thi Âm nâng lên đầu, ánh mắt cũng có chút kinh ngạc, như thế nào là đứa bé? Ngươi là tới lấy tính mạng của ta a? Mời đi. Lâm Thi Âm nói. Lạc, tỷ ngươi đang nói cái gì nha, là đế quân ca ca để cho ta tới, ngươi gọi là rừng. Rừng cái gì tới? A Thanh nói đến phần sau đem Tô Ngọc nói danh tự đem quên đi. Lâm Thi Âm nói tiếp. A, đúng, chính là cái này danh tự, là người sao? A Thanh vui vẻ nói. Lâm Thi Âm không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật gật đầu. Vậy thì tốt quá, đi thôi. A Thanh nói xong, liền đưa tay lôi kéo Lâm Thi Âm. Lâm Thi Âm bản năng vùng vẫy một hồi, lại phát hiện tay căn bản là không có cách tránh thoát, tiểu cô nương này tay tựa như một thanh kìm lớn đồng dạng. Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Lâm Thi Âm liền vội vàng hỏi. Đi Hoa phủ a. Đế quân ca ca bọn hắn đều ở đằng kia. A Thanh nói. Mà Lâm Thi Âm lúc này càng phát ra mơ hồ, đứa nhỏ này loạn thất bát tao nói một đống, mình một câu cũng nghe không hiểu. Tiếp lấy Lâm Thi Âm lập tức cảm giác thân thể nhẹ bẫng, tiếp lấy liền kinh ngạc phát hiện, mình bị tiểu nữ hài lôi kéo bay lên. Lục Tiểu Kê, Lục Tiểu Kê, ngươi ở đâu? Bay ở không trung, A Thanh la lớn. Còn tại khắp nơi tìm kiếm lấy Lục Tiểu Phụng, nghe được ca thanh thanh âm, đội vàng hướng phía thanh âm chuyển đến chỗ lao đi. Lục Tiểu Kê, nơi này, ta tìm tới người nha. Bay ở không trung A Thanh nhìn thấy hướng bên này vọt tới Lục Tiểu Phụng la lớn. Tiểu tổ tông của ta gọi Lục Tiểu Phụng, ngươi chớ học hoa mù loạn như thế gọi ta được hay không? Lục Tiểu Phụng cười khổ nói. Sau đó nhìn về phía bị A Thanh lôi kéo tay xinh đẹp nữ tử. Ngươi chính là Lâm Thi Âm? Lục Tiểu Phụng hỏi. Lâm Thi Âm gật gật đầu. Quá tốt rồi, tìm tới ngươi là được, đúng, nơi này xảy ra chuyện gì? Long Thiếu Vân đâu? Lục Tiểu Phụng lại hỏi. Tối hôm qua trong đêm đi, ta cũng không biết đi nơi nào. Lâm Thi Âm vẫn là mềm lòng, cũng không nói đến Long Thiếu Vân đi đại tùy sự tình. Thật sao? Lao tiểu tử này, quả nhiên cáo giả. Lục Tiểu Phụng nói. Trong lòng cũng không thể không bội phục người này quả quyết, thế mà trong đêm đào tẩu. Hai vị rốt cuộc là ai? Lâm Thi Âm hỏi. A, chúng ta là Lý Huynh Bằng Hữu. Cũng chính là Lý Tâm Hoan. Lục Tiểu Phụng nói. Cái gì? Lâm Thi Âm nghe vậy chấn động trong lòng. Hắn còn tốt chứ? Lâm Thi Âm hỏi. Lý đại ca bị người đánh lén, hiện tại ngay tại chúng ta kia dưỡng thương đâu? A Thanh vội vàng nói. Hắn đến kinh thành. Đánh lén? Chuyện gì xảy ra? Lâm Thi Âm hiện tại có muôn vàng nghi vấn. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi theo chúng ta về trước đi, ngươi tự nhiên biết. Lục Tiểu Phụng nói. Sau đó ba người nhanh chóng trở về Hoa phủ. Lâm Thi Âm gặp qua đế quân. Lâm Thi Âm rất cung kính cho Tâu Ngọc đi cái vạn phúc. Vừa mới trên đường trở về nàng đã biết Tâu Ngọc thân phận, trong lòng khiếp sợ không thôi, trước đây không lâu được sách Phong Thần Vũ Hầu, đại tông sư lại là Lý Tầm Hoan bằng hữu. Tâu Ngọc cũng đánh giá nàng này, mặc dù bộ dáng so ra kém Giang Ngọc Yến cùng Đông Phương Bạch, nhưng cũng là phi thường xinh đẹp, mà lại có loại dịu dàng hiền thục tiểu nữ nhân cảm giác. Không cần đa lễ, ngươi cùng Lý Tầm Hoan sự tình ta đều biết, bây giờ cũng không phải ai đúng ai sai, hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người, năm đó hắn có lẽ là lựa chọn sai, nhưng những năm gần đây hắn cũng chịu đủ tra tấn, ngươi liền tha thứ hắn đi, chắc hẳn ngươi cũng đoán được là ai ám sát hắn. Tâu Ngọc nói. Lúc này Lâm Thi Âm đã là lệ rơi đầy mặt, nhỏ giọng khóc thút thít. Vâng, ta biết, đa tạ đế quân, yên tâm, ta sẽ không trách cứ biểu ca. Lâm Thi Âm nói. Chương 31, điêu ngoa công chúa Lâm Thi Âm bị A Thanh mang đến tìm Lý Tâm Hoan, Lục Tiểu Phụng nhìn xem bóng lưng nàng rời đi nói với Tô Ngọc. Cô gái này hẳn là đang nói láo, nàng khẳng định biết kia Long Tiếu Vân hạ lạc. Ừ, ngươi nói không sai, bất quá việc này về sau đừng lại hỏi nàng, người ta khổ chủ cũng không có gấp đáp, chúng ta làm gì vẽ vời thêm chuyện. Tô Ngọc nói. Lục Tiểu Phụng nghe vậy gãi đầu một cái nói. Cũng thế, ta gấp cái gì? Không nói đến Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm gặp nhau sau lại là như thế nào một bộ cũ rích ngôn tình tiểu đoạn. A Thanh rời đi Lý Tầm Hoan dưỡng bệnh tiểu viện về sau, rất cảm thấy nhàm chán, tìm được tại bốn phía nhảy nhót tiểu bạch, một thanh ôm lấy sau liền rời đi Hoa phủ, ra ngoài trên đường đi dạo. Mức quả, băng đường hồ lô, hạt vương đường, ngọt dụng răng hạt vương đường, đông táo, lớn cái con to đông táo. Trên đường ồn ào náo động vô cùng, khắp nơi đều là một bức giao hàng thanh âm. A Thanh tiểu nha đầu này trong tay nắm chặt một chuỗi mức quả, từng ngụm ăn. Chung quanh người đi đường đều nhao nhao tò mò nhìn tiểu nữ hài này, cảm thấy A Thanh mười phần đáng yêu. Ha ha, ly kỳ. Bé con này, rất tuấn, không biết là ai nhà tiểu thư. Mọi người nghị luận A Thanh, tiểu cô nương lại bất vi sở động, lại mua thật nhiều điểm tâm, vừa đi vừa ăn. Uy, ngươi chờ một chút. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. A Thanh nghi ngờ tìm phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp tại một nhà tiểu lâu phía trên, một cái phấn váy nữ hài chính đem đầu duỗi ra ngoài cửa sổ. A Thanh nhìn cô bé kia một chút, không biết, theo quay đầu tiếp tục đi. Lớn mật, ta gọi ngươi đâu? Cô bé kia tiếp tục nói. A Thanh vẫn không có để ý tới. Lẽ nào lại như vậy? Chợt chỉ gặp cô bé kia từ cửa sổ nhảy ra ngoài, thân thể nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, hiển nhiên cũng là có công phu mang theo. Nữ hài vội vàng đuổi kịp phía trước A Thanh, hai tay giang ra ngăn cản nàng. Ngươi là ai nha? A Thanh nghi hoặc nhìn cô bé trước mắt. Ừ, ta là ai ngươi đừng quản, ngươi cái này dê ta nhìn chúng, bao nhiêu tiền ta mua? Nữ hài nói. Lúc này chung quanh cũng có người thấy cảnh này, nhao nhao ở một bên nhìn lên hy tới. A Thanh bỗng nhiên bị người đưa ra muốn mua tiểu bạch, đầu tiên là sững sờ, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong ngực tiểu bạch, tựa như đang xoắn xuýt bán hay không. Bé bé. Tiểu Bạch buồn bực kêu lên một tiếng, cái này không đáng tin cậy chủ tử thật chẳng lẽ nghĩ bán mình. A, không bán, không thể bán. A Thanh liền vội vàng lắc đầu, nói xong liền vượt qua nữ hải tiếp tục đi. Không bán. Nữ hải sửng sốt một chút. Sau đó vươn tay hướng về sau mặt vẫy vẫy. Trong đám người lập tức xuất hiện mấy người. Quân chúa. Mấy người đi vào nữ hải trước mặt. A, cái này, nàng là Vân La quân chúa. Trung quanh người vây xem lập tức minh bạch nữ hải thân phận, tất cả mọi người lập tức như một làn khói toàn chạy. Ghê tởm, ta đáng sợ như vậy sao? Vân La quận chúa có chút hơi giận nói với các ngươi ở bên ngoài muốn hô ta tiểu thư, các ngươi nhìn. Vân La giận dữ mắng mỏ lấy mấy tên thị vệ. Bọn thị vệ nhao nhao cười khổ, nhà mình quận chúa ở kinh thành kia là cái tiểu ba bương, ai gặp đều sợ hãi, cũng không phải nàng cỡ nào xấu, mà là tổng gây phiền toái. Được rồi, các ngươi đi đem nàng cho ta ngăn lại. Vân La quận chúa nói. À, quận chúa, đây chẳng qua là một cái tiểu cô đường, nếu không coi như xong, ngươi muốn gì, trong cung bệ hạ chân thú vườn có rất nhiều à? Một thị vệ nói. Không được, ta liền muốn con kia. Tựa như là lần A Thanh không nhìn hành vi của mình khi đến, Vân La liền nhìn chúng A Thanh tiểu bạch. Mấy tên thị vệ liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ chỉ có thể liền vội vàng tiến lên đuổi theo A Thanh. Cô đương, xin chờ một chút. A Thanh dừng bước lại, chỉ gặp mấy người chính hướng mình đi tới. Làm gì? A Thanh hỏi. Là như vậy, tiểu thư nhà ta thích cô nương cái này dê, nơi này có 100 lượng bạc, mong rằng cô nương bỏ những thứ yêu thích. Một người thị vệ móc ra một túi bạc nói. Lúc này Vân La quận chúa cũng đi tới, đối A Thanh nói. 100 lượng ngươi có thể mua vài đầu trâu rồi. Vân La quận chúa ngửa đầu nói. Ngươi thật là phiền, đều nói ta không bán, thoảng qua thoảng qua. A Thanh cho mấy người làm một cái mặt ủy, quay người rời đi. Tốt, hôm nay ngươi không bán cũng phải bán. Vân La quận chúa nói xong từ bên hông xuất ra một đầu roi ra, nói xong cũng hướng A Thanh cung đi. A, quận chúa không thể. Bọn thị vệ đội vàng ngăn cản. Hoàng đế đã từng cho bọn hắn hạ lệnh, không được để quận chúa khi dễ bách tính, nếu như biết nàng đánh người, như vậy mấy người bọn hắn đều sẽ không may. Nhưng mà A Thanh lại là thân hình lóe lên, tránh thoát đằng sau đánh tới roi ra. Ngươi còn dám tránh? Vân La vừa nói vừa là một roi. Chỉ như vậy một cái không nhanh không chậm đi lên phía trước, một cái ở phía sau đuổi theo vung roi ra, nhưng căn bản không đụng tới đối phương một chút. Mấy tên thị vệ lập tức minh bạch A Thanh không phải người bình thường, mà là một cao thủ. Vội vàng ở một bên đau khổ khuyên bảo, nhưng Vân La lại là không buông tha đuổi theo A Thanh. Rốt cục, A Thanh trong tay đồ ăn vặt đã ăn xong, phía sau Vân La quận chúa cũng đã thở hổn hển. Uy, chớ cùng lấy ta a, cẩn thận ta thật đánh ngươi. A Thanh cơ nắm tay nhỏ uy hiếp nói. A, ghê tởm, ta hôm nay nhất định phải đánh ngươi. Vân La lập tức thẹn quá hóa giận. Các ngươi còn nhìn xem làm gì, còn không mau đem nàng bắt lại. Vân La đối sau lưng mấy tên thị vệ nói. Mấy người lộ ra cười khổ, rất là khó xử. Đúng lúc này, đám người vây xem bị người đẩy tản ra. Làm gì, đều tản ra. Chỉ thấy là Thượng Quan Hải Đường cùng Đoạn Thiên Nhai còn có Quy Hải Nhất Đao ba người. Ba người nguyên bản tại phụ cận quán rượu ăn cơm, nghe đến đó động tĩnh liền xuống tới xem xét. A, quân chúa, gặp qua quân chúa. Ba người nhìn thấy Vân La liền đội vàng hành lễ. À, là các ngươi à, các ngươi tới bởi bạn, mau đưa cái kia nha đầu chết tiệt kia bắt lại cho ta. Vân La nhãn tỉnh sáng lên, chỉ vào A Thanh nói. Ba người nghe vậy hướng Vân La chỉ địa phương nhìn lại, chỉ gặp một người mặc xanh nhạt quần áo, tay ôm một con cừu trắng nhỏ xinh xắn thiếu nữ chính nháy mắt to nhìn xem mình mấy người. Từ ngực. Ba người không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Nguyên lai là A Thanh tiểu thư. Đoạn Tiên Mai nói. Ngươi biết ta? A Thanh hơi nghi hoặc một chút. Lần trước ta đi hoa phủ, gặp qua ngươi. Đoạn Tiên ngay vội vàng nói. Có đúng không? Ta không nhớ rõ. A Thanh nói. Nàng vậy sẽ chỉ lo đống tuyết người, không có chú ý đến đây cho Tâu Ngọc tặng lễ Đoạn Tiên ngay. Đoạn Tiên ngay xấu hổ cười một tiếng. Uy, nhanh bắt nàng A. Vân La quận chúa thúc giục nói. Cái này, quận chúa các ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thượng quan Hải Đường hỏi. Sau đó một bên thị vệ liền tranh thủ vừa mới sự tình nói ra. Mấy người lập tức nhức đầu, quận chúa lại rước lấy phiền phức. Không cùng các ngươi chơi, ta về nhà nha. A Thanh nói xong, cũng không đợi mấy người trở về lời nói, liền quay người rời đi. Uy, ngươi đứng lại đó cho ta. Vân La đang muốn đuổi theo, lại bị Thượng quan Hải Đường ngăn lại. Lớn mật ngươi dám cả ta. Vân La cả giận nói. Hải Đường vội vàng quỳ xuống thỉnh tội nói. Quận chúa xin thứ tội, thuộc hạ đây là vì quận chúa tốt, vừa mới cô nương kia thân phận không đơn giản, quận chúa không nên trêu chọc. Ừm. Vân La mặc dù điêu ngoa, nhưng là không đốc. Lúc này cũng nghe ra Thượng quan Hải Đường trong lời nói ý tứ. Nàng là người phương nào? Vân La hỏi. Quận chúa, còn nhớ đến bệ hạ trước đó vài ngày sắc phong thần vũ hầu, nàng này chính là người đứng bên cạnh hắn. Đoạn Tiên ngay vội vàng nói. Thần vũ hầu. Vân La giống như có chút ấn tượng, bất quá cũng không có để trong lòng, chỉ là hoàng đế mình ca ca sắc phong nhỏ tiểu hầu ra mà thôi. Hừ, mất hứng, các ngươi đi thôi, ta trở về tìm hoàng đế ca ca cho ta làm chủ. Vân La nói xong liền trực tiếp rời đi. Thượng quan Hải Đường còn muốn nói tiếp cái gì, bị Đoạn Tiên ngay ngăn trở. Được rồi, để nàng đi tìm bệ hạ cũng tốt, bệ hạ lần này sẽ không để tùy. Đoạn Tiên ngay nói. Không sai, quận chúa ở lâu trong cung, không rõ lắm người kia sự tình, may mắn vừa mới A Thanh tiểu thư không có chấp nhặt với nàng, nếu không. Quy Hải Nhất Đao nói. Nếu quả thật xảy ra chuyện, như vậy sẽ rất phiền phức. Từ Cấm Thành, Ngự Thư Phòng, hoàng đế ngay tại Bồi Thái Hậu nói chuyện thiếm. Hoàng đế ca ca, hoàng đế ca ca. Vân La thanh âm thật xa liền truyền vào. Quỷ nha đầu này, một điểm quy củ cũng đều không hiểu, trong cung còn như thế hô to gọi nhỏ. Thái Hậu lập tức nhíu mày tới. Tiếp lấy chỉ gặp Vân La hấp tấp xông vào. A, mẫu hậu ngài cũng tại a. Vân La trông thấy Thái Hậu sửng sốt một chút nói. Đều người lớn như vậy, làm sao còn như thế không biết quy củ, gặp ai ra cùng bệ hạ, ngươi liền bộ dáng này à? Thái Hậu nói. Vân La nghe vậy chỉ có thể bĩu môi cho hai người hành lễ. Ha ha, tốt, tốt, đứng lên đi, nói đi có phải hay không lại gây chuyện. Chu Hậu chiếu cưng chiều đối với mình cái này thân muội muội nói. Vân La liền vội vàng đứng lên, rớt xuống hoàng đế bên cạnh, ôm lấy hắn sát vách làm đúng nói. Ca ca, ta vừa mới trên đường cho người ta khi dễ. Hoàng đế nghe xong, đầu tiên là sững sờ lập tức suy nghĩ một chút nói. Khi dễ? Còn có người dám khi dễ ngươi Vân La, ngươi chẳng lẽ nói mắt ta? Biết rõ Vân La nàng, tuyệt không tin tưởng chuyện hoang đường của nàng. Vân La lập tức khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng. Người ta nói là sự thật, là một cái nha đầu chết tiệt kia, nàng xem thường ta, ta muốn mua nàng dê, nàng không bán ta, ta cầm roi quất nàng, nàng còn dám tránh. Vân La vội vàng ba lạp nói vừa mới sự tình. Hoàng đế cùng thái hậu lại là càng nghe càng không thích hợp, cái này rõ ràng là ngươi ép mua ép bán, còn khi dễ người, làm sao thành ngươi bị khi phụ? Vân La, thái hậu lớn tiếng cả giận nói. Vân La vội vàng dừng lại. Ngươi thật sự là quá không nghe bảo, thân là hoàng gia công chúa, bệ hạ muội muội, ngươi thế mà bên đường vô cớ đánh người, ngươi để bách tính nhìn thấy nghĩ như thế nào? Ngươi là nghĩ sáng sớm mai lên triều những cái kia các ngự sử vạch tội ngươi cái không biết cấp bậc lễ nghĩa sao? Thái hậu là thật tức giận. Hoàng đế đứng người lên đối một bên thái giám nói, đi đem hôm nay phụ trách bảo hộ quận chúa mấy người cho chấm gọi tới. Hoàng đế nói xong còn nhìn Vân La một chút, trong lòng cũng là có chút giận dữ. Vân La lúc này cũng kịp phản ứng, giống như mình thật không đối phó, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu giả bộ đáng thương. Rất nhanh mấy người thị vệ kia bị mang theo đi lên. Mấy người các ngươi đem hôm nay trên đường chuyện phát sinh nói hết ra, không được giấu giếm. Hoàng đế nói, mấy người chỉ có thể một năm một mười mà nói, nên nói đạo đoạn thiên nhai mấy người đối cô nương kia mười phần cung kính, hơn nữa còn nói đối phương là Vân La không chọc nổi người thời điểm. Hoàng đế cùng thái hậu cũng có chút nghi ngờ. Đúng rồi, bệ hạ, giống như đoàn đại nhân còn nói cô nương kia là thần vũ hầu người. Lúc này một thị vệ nói bổ sung. Cái gì? Hoàng đế cùng thái hậu nghe lập tức kinh hãi. 31 chương 32, hoàng đế chúc Tết Tây. Làm sao rồi, hoàng đế ca ca, mẫu hậu? Vân La thấy hai người cái này kinh ngạc bộ dáng, liền vội vàng hỏi. Ở đây thị vệ cùng thái giám tất cả đều vội vàng quỳ xuống. Vân La, ngươi quá không ra gì, cho ai ra quỳ xuống? Thái hậu cả giận nói. Vân La còn mở to mắt to, không biết chuyện gì xảy ra. Nhanh quỳ xuống. Hoàng đế cũng cả giận nói. Quỳ liên quỳ nha. Vân La ủy khuất khuất quỳ xuống. Ai, hoàng nhi, đều là chúng ta bình thường quá nuông chiều nàng. Thái hậu nhìn xem Vân La quận chúa thở dài. Mẫu hậu, ngươi ngồi xuống trước, đừng tức giận xấu thân thể. Hoàng đế liền tranh thủ thái hậu đỡ về chỗ ngồi. Tiếp lấy Chu hậu chiếu xoay người lại đến Vân La trước mặt, nhìn xem đầu xoay hướng ở bên, trong mắt rưng rưng nhưng như cũ tức giận muội muội, cảm thấy thở dài cũng văng có chút đau lòng. Các ngươi tất cả đi xuống. Hoàng đế khoát khoát tay. Sau đó tất cả mọi người nhao nhao lui ra. Vân La, ca ca biết ngươi bản tính không xấu, chỉ là có chút bị ngậm, nhưng lúc này đây ngươi thật là gây nhầm người. Chu hậu chiếu nói, ta chỉ là rất muốn con kia con cừu nhỏ nha, huống hồ ta roi căn bản không có đánh tới nàng, võ công của nàng nhưng cao. Vân La Chu mỏ nói, ngươi có biết nàng là ai? Thái hậu xen vào hỏi, không phải liền là cái gì hầu gia nhà tiểu thư nha? Vân La nói, cái gì hầu gia, là thần vũ hầu, là trong trước đây không lâu vừa mới sắp phong. Hoàng đế nói, cái này thần vũ hầu không phải phàm nhân, coi như mẫu hậu cùng ta gặp hắn cũng phải cung cung kính kính, ngươi lại dám khi dễ hắn người, cũng vất vả cô nương kia không có chấp nhận với ngươi, ta trực tiếp nói cho ngươi, cô nương kia thế lực không thua tông sư, người ta muốn giết ngươi liền cùng bóp chết con kiến đồng dạng. Chu hậu chiếu nói, Vân La lúc này đã bưng kín miệng nhỏ, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Ngươi tuổi còn nhỏ, có chút bí ẩn sự tình chấm vốn không muốn nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta thân là hoàng tộc liền có thể muốn làm gì thì làm, phải biết tại một ít người trong mắt, thế tục hoàng quyền căn bản không vào người ta mắt. Chu hậu chiếu tiếp tục nói, tốt, đứng lên đi. Chu hậu chiếu đem Vân La đỡ lên. Có lỗi với ca ca, mẫu hậu, Vân La biết sai rồi. Vân La lúc này cũng rõ ràng chính mình hẳn là thật chọc không thể trêu nhập. Hoàng nhi, theo ai ra nhìn, cái này chưa hẳn không phải một cái cơ hội. Lúc này thái hậu đống nhiên nói, mẫu hậu ý gì? Chu hậu chiếu nghi ngờ nói, hoàng nhi, ngươi không phải một mực không có cơ hội đi gặp vị kia đế quân sao? Sao không liền mượn cơ hội lần này? Thái hậu nói, mẫu hậu, cái này đế quân hắn chỉ sợ sẽ không vì chuyện này đến trong cung a. Chu hậu chiếu nói, ừ, ai ra lúc nào nói để hắn tới? Ai ra là để ngươi nhờ vào đó sự tình tự mình đi tìm hắn. Thái hậu trận nhìn hoàng đế một chút nói, đúng a, chấp tự mình đi đã có thành ý, lại biểu lộ đại minh đối với hắn coi trọng. Chu hậu chiếu nhãn tình sáng lên, lập tức vui vẻ nói, ừm, lập tức liền muốn qua tiết, đến lúc đó ngươi thuận tiện mang chút lễ vật đi, hiển lộ rõ ràng hoàng gia khí độ, tương lai nếu như hoàng thất có việc cầu đến hắn, hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Thái hậu gật đầu nói, lục địa thần tiên, hoàng gia lại thế nào khiêm tốn cũng không đủ. Vân La cũng là bị hai người đối thoại làm như lọt vào trong sương mù, có chút nghe không hiểu hai người nói cái gì. Lại nói A Thanh sau khi trở về, căn bản không có đem trên đường chuyện phát sinh nói ra, kỳ thật tại tiểu nha đầu trong lòng ngoại trừ cùng mình địch đế quân ca ca có liên quan sự tình khác nàng cũng căn bản không chú ý, cả liền một cái hồn nhiên ngây thơ tính tình. Đế quân, qua ít ngày nữa chính là qua Tết, ta đã phái người đi mua rất nhiều đồ Tết, dê bò đều có. Hoa Mãn Lâu nói với Tô Ngọc. Nhanh như vậy sao? Tô Ngọc hơi kinh ngạc, mình đi vào thế giới này cái thứ nhất năm mới liền muốn tiến đến sao? Dạng này, tiểu hoàng đế không phải bàn cho ta một cái trang viên sao? Chúng ta đi nơi nào ăn Tết, hoa này phủ dù sao cũng là trong thành, ta còn là thích yên tĩnh một điểm. Tô Ngọc nói tiếp. Vâng, đế quân, trang viên kia ta đã sớm phái người tiến đến thu thập, chúng ta tùy thời có thể lấy đi. Hoa Mãn Lâu nói. Rất nhanh, đám người liền rời đi hoa phủ, ra yên kinh thành, tiến về 20 dặm bên ngoài trang viên. Đương nhiên đồng hành còn có Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm hai người. Hai người trải qua mấy ngày nữa ở chung, bây giờ đã từ lâu giải khai ngăn cách, Lâm Thi Âm mang theo một chút áy náy từng ly từng tí chiếu cố lấy Lý Tầm Hoan. Hoa đại ca, ngươi mua rất nhiều dê bò a? Trong xe ngựa, tiểu nha đầu Á Thanh thò đầu ra hỏi. Ha ha, làm sao, sợ ta mua thiếu đi ngươi không đủ ăn? Hoa Mãn Lâu cười nói. Hi hi. Á Thanh hàm hàm nở nụ cười. Ai, đáng tiếc cha mẹ còn có A Chu không có ở. Tiểu Phong thở dài, bá phụ bá mẫu lớn tuổi, Yên Kinh thành so phương nam rất lạnh, tiểu huynh không cần lo lắng, A Chu cô nương sẽ chiếu cố tốt nhị lão. Lục Tiểu Phụng an ủi. Đúng lúc này, hai thất tuấn mã tại trong đống tuyết lao vụt mà tới. Mấy người lập tức cảnh giới. Lúc này Hoa Mãn Lâu lộ ra tiếu dung nói, là Tây Môn. Tới chính là Tây Môn Suy Tuyết cùng vị hôn thê của hắn Tôn Tú Thành. Ha ha ha, Tây Môn huynh đệ, ngươi tại sao trở lại? Tiểu Phong cười to nói. Tây Môn Suy Tuyết hai người cũng đánh ngựa tới. Tiểu Minh, Tiểu Phụng, các ngươi đây là? Tây Môn Suy Tuyết gặp một đoàn người giống như là muốn đi xa nhà dáng vẻ, hỏi. Là như thế này, hoàng đế cho đế quân một mảnh trang viên, ngay tại ngoài thành, chúng ta đây chính là đi nơi nào, vốn là dự định đến vậy sau này lại phái người cho người truyền tin. Lục Tiểu Phụng nói. Thì ra là thế, Tú Thanh ngươi đi theo ta. Tây Môn nói xong từ trên ngựa nhảy xuống tới. Sau đó một cái khác con ngựa bên trên cô gái xinh đẹp cũng từ trên ngựa nhảy xuống tới. Vị này là Tiểu Phong, Tiểu Đại Ca. Tây Môn giới thiệu nói. Phái Nga Mi Tôn Tú Thanh gặp qua Tiểu Đại Ca. Tôn Tú Thanh đi cái vạn phúc nói. Ha ha, hảo hảo, các ngươi tới vội vặn, mau mau xin đứng lên. Tiểu Phong cười nói. Ha ha, Tú Thanh nữ hiệp, đã lâu không gặp. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu tự nhiên nhiều lần gặp qua Tôn Tú Thanh, mấy người cũng mười phần quen biết. Tiếp lấy Tây Môn Suy Tuyết lôi kéo Tôn Tú Thanh đi vào trước xe ngựa, nửa quỳ xuống dưới. Bái kiến đế quân. Tôn Tú Thanh bái kiến đế quân. Tôn Tú Thanh cũng nói theo. A Thanh bén rèm lên, Tô Ngọc mấy người đều từ xe ngựa lộ ra thân thể. Không tệ, không hổ là phái Nga Mi có tiềm lực nhất nữ hiệp, không cần phải khách khí, đứng lên đi. Tô Ngọc gật đầu nói. Sau đó khoát tay, chân khí liền đem hai người đỡ dậy. Tạ đế quân. Hai người nói. Xe ngựa tiếp tục đi đường, cũng không lâu lắm liền tới đến một chỗ trang viên, ngoài trang viên đại môn rộng mở, cổng có hai tôn sư tử pho tượng, so hoa phủ còn một lớn, rất có hoàng thất khí phái. Mấy tên hạ nhân đã sớm cung cung kính kính chờ ở một bên, tấn Tô Ngọc yêu cầu chỉ lưu lại bốn cái hạ nhân. Hai nữ hai nam, đều là hoa phủ bồi dưỡng. Tiểu nha đầu một cái diều hâu xoay người từ xe ngựa nhảy ra ngoài, ôm mình con cừu nhỏ liền vội vã bò vào, hiển nhiên đã không kịp chờ đợi tham quan nơi này. Tô Ngọc mấy người cũng xuống xe, lúc này Tôn Tú Thanh cũng rốt cục thấy rõ Tô Ngọc cùng Giang Ngọc Yến, trong lòng âm thầm kinh thiên, thật sự là giống như thần tiên nhân vật. Trang viên rất lớn, chiếm diện tích hơn 10 nghiêng. Nói là trang viên không bằng nói đây thật ra là một chỗ hoàng đế hành cung, nhưng cũng càng thêm chứng minh Đại Minh đối Tô Ngọc coi trọng. Thật khí phái a, đế quân, xem ra hoàng đế đây là hạ túc tiền vốn. Tiểu Phong nhìn trước mắt những cái kia tráng lệ kiến trúc thở dài. Ừm, chúng ta đi vào đi. Tô Ngọc gật gật đầu. Mà Tô Ngọc ra kinh đi trang viên sự tình, tự nhiên cũng vô pháp giấu giếm, rất nhiều người đều biết tin tức này. Nói như vậy, là Vân La chọn trước lên sự cố. Hộ Long Sơn Trang, Chu Vô Thị đối Đoạn Tiên Mai nói. Đúng vậy, nghĩa phụ, bất quá cũng may, cô nương kia không có để ý con chúa, cho nên sự tình cũng không có hướng quá xấu phương hướng phát triển. Đoạn Tiên Mai nói. Chu Vô Thị lại là một mặt khó chịu nhìn xem Đoạn Tiên Mai, thấy đầu hắn ra tóc nhà. Hắn còn không biết Chu Vô Thị ước gì quận chúa thật cùng người kia mâu thuẫn làm sâu sắc, kết quả bị Đoạn Thiên Nhai ra mặt đánh gãy. "Tốt, ngươi đi xuống đi." Chu Vô Thị nói. Lại thế nào khó chịu hắn cũng không có khả năng trực tiếp trách cứ Đoạn Thiên Nhai. Ngoài thanh hoàng trang sao? Xem ra cần phải tìm một cơ hội đi gặp. Chu Vô Thị âm thầm nói. Cách năm mới còn có mấy ngày, nhưng Ngọc Hoàng Trang lại là đã có năm mới bầu không khí, không tệ, trang viên đã thay tên Ngọc Hoàng Trang. Hoa Mãn Lâu từ Thảo Nguyên mua một nhóm dê bò cũng đã đặt tới trang viên, mà A Thanh thật hưng phấn không thôi đi chiếu cố những cái kia dê bò. Tôn Tú Thanh cùng Tây Môn cũng bị A Thanh hô cùng đi cho dê bỏ cho ăn quả khô. A Thanh cô nương thật sự là thiện lương, loại này hạ nhân đường sống, nhất định phải tự mình làm. Tôn Tú Thanh nói. Khu khu. Một bên Tây Môn nghe vậy lập tức không nín được. Thế nào? Tôn Tú Thanh nghi ngờ nói. Ngươi là không biết, những này dê bỏ đều là A Thanh trong mắt đồ ăn, nàng đương nhiên để ý. Tây Môn nói. A. Tôn Tú Thanh lập tức một mặt kinh ngạc. Mà lại đế quân không thích ăn thịt heo, cũng là chỉ ăn dê bỏ thịt. Tây Môn Suy Tuyết tiếp tục nói. Nơi này heo đều là không có bị phiên qua, cảm giác đều không tốt, ngay cả phổ thông bách tính đều không thích ăn. Một ngày này, Yên Kinh trong thành một đội xe ngựa lặng lẽ rời đi kinh thành hướng phía Hoàng Trang mà đi. Đây cũng là Chu Hậu Chiếu một đoàn người. Hoàng đế ca ca, ngươi thật đem trang viên kia cho bọn họ a? Trong xe ngựa, Vân La hỏi. Ừm, lần này đi, ngươi cần phải ngoan một điểm, lại gây chuyện, chấm liền thật mặc kệ ngươi. Chu Hậu Chiếu nói. Được rồi, đều nói thật là nhiều lần, ta biết nha. Vân La không nhịn được nói. Lần này Chu Hậu Chiếu là cải trang ra, cho nên cũng không có bao nhiêu người biết. Tùy hành chỉ có hắn tín nhiệm nhất Tây Hán Vũ Hóa Điển mấy người. Đế quân, bên ngoài tới một đoàn người. Lục Tiểu Phụng đến báo. Đang xem A Phi luyện kiếm Tô Ngọc nghe gật đầu nói. Là hoàng đế tới. Cái gì, là hoàng đế? Tiểu Phong mấy người hơi kinh ngạc. Đi thôi, tại người ta trên địa đầu, nên cho đủ mặt mũi vẫn là phải cho. Tô Ngọc đứng lên nói. Sau đó đám người cùng một chỗ hướng Hoàng Trang đi ra ngoài. Chu Hậu Chiếu đội xe đứng tại cửa trang viên, mà Tô Ngọc mấy người đã chờ ở nơi này. Vậy hạ, đế quân đã đợi lấy. Vũ Hóa Điển vội vàng đi đến ngoài xe ngựa nói. Cái gì? Chu Hậu Chiếu giật mình, vội vàng lôi kéo Vân La xuống xe. Một chút liền thấy được trong đám người Tô Ngọc, mặc dù hắn chưa thấy qua người này, nhưng chỉ bằng trực giác liền biết hắn chính là đế quân, huống chi hắn bộ kia khí chất, căn bản không che giấu được. Đại Minh Chu Hậu Chiếu, bái kiến đế quân. Chu Hậu Chiếu tiến lên mấy bước chắp tay hành lễ nói, hắn cũng không cần giấu giếm, đã người ta chờ ở nơi đây, kia nhất định là biết mình thân phận. Đại Minh Vân La bái kiến đế quân. Vân La lúc này cũng rất cung kính hành lễ. bái kiến đế quân. Vũ Hóa Điện mười mấy người cũng nhao nhao quỳ xuống hành lễ. 32 chương 33, năm mới ban thưởng bái kiến bệ hạ. Lục Tiểu Phụng, Lý Tầm Hoan, Tây Môn, Hoa Mãn Lâu bọn người lúc này cũng tới tiến lên lễ nói. Dù sao bọn hắn chỉ là thảo dân thân phận, lại là đại minh con dân, nhìn thấy hoàng đế vẫn là rất tôn kính. Tiểu Phong, Giang Ngọc Yến, gặp qua bệ hạ. Tiểu Phong cùng Ngọc Yến cũng là như thế. Hoàng đế ngươi tốt. Tô Ngọc chỉ là có chút chắp tay. Cái này theo người khác cũng là chuyện đương nhiên, hắn loại này tồn tại, có thể dạng này đã là rất cho mặt mũi. Ngươi chính là hoàng đế sao? A Thanh thì là hiếu kỳ đánh giá Chu Hậu Chiếu. Có chút kỳ quái giống như cùng trong truyền thuyết không giống, nhìn qua chính là người bình thường nha. Lúc này Vũ Hóa Điển tiến lên nhỏ giọng nói với Chu Hậu Chiếu A Thanh thân phận. Ha ha, đế quân không cần phải khách khí, mấy vị không cần đa lễ, hôm nay ta là cải trang, tới đây cũng là cho mọi người chúc Tết. Chu Hậu Chiếu cười nói. Mời. Tô Ngọc nói. Sau đó Chu Hậu Chiếu đi theo Tô Ngọc đi ở phía trước tiến vào trang viên, Tiểu Phong mấy người sau đó một bước, Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng mấy người giúp đỡ Vũ Hóa Điển mấy người đem trong xe ngựa quà tặng cầm xuống tới. Nói đến, ta còn không có tặng hoàng đế đâu, trang viên này ta rất thích. Tô Ngọc vừa đi vừa nói chuyện. Quân thượng khách khí, đây là ta đại minh phải làm, huống chi lúc ấy nếu như không phải ngài đề điểm, thái hậu cũng không có nhanh như vậy được cứu ra. Chu Hậu Chiếu nói. Quân thượng. Tô Ngọc nghe được Chu Hậu Chiếu như thế xưng hô mình, có chút muốn cười, nhưng cũng lý giải, đây là một cái đế vương sau cùng thật trọng. Dù sao đế quân xưng hô thế này bất luận kẻ nào có thể hô, nhưng nếu như từ hoàng đế trong miệng hô lên liền sẽ có chút kỳ quái. Ừm, bản tọa lúc này ở Đại Minh, vậy liền sẽ không trơ mắt nhìn thấy ngoại tộc đạt được, chỉ bất quá, ở trong đó bí ẩn, chắc hẳn hoàng đế trong lòng mình nắm chắc. Tô Ngọc nói. Chu Hậu Chiếu nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói. Quả nhiên không gạt được ngài, ai, ta cũng đành chịu, tiên đế dặn dò qua, muốn ta thiện đái hoàng tộc, cho nên từ đăng cơ đến nay, ta đều là tại ẩn nhẫn, hy vọng hắn có thể bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Ừm, chính ngươi ước lượng, nhưng một số thời khắc không thể nhân từ nương tay, không thể để cho người khác nguy hại đến quốc gia cùng bách tính an toàn, đây là một cái đế vương cơ bản nhất ranh giới cuối cùng. Tô Ngọc nói, hắn tự nhiên biết Chu Hậu Chiếu căn bản không sợ Chu Vô Thị, dù sao trong hoàng cung ẩn giấu đi Trịnh Hòa dạng này người, vấn đề gì, chỉ cần hắn xuất thủ, liền sẽ giải quyết dễ dàng. Quân thượng nói đúng lắm, ta nhớ kỹ. Chu Hậu Chiếu đội vàng nói, hai người vừa đi vừa nói, Chu Hậu Chiếu tựa như một cái học sinh, chăm chú lắng nghe Tô Ngọc dạy bảo, cái này khiến đi theo phía sau hai người Vân La khiếp sợ không thôi. Hoàng đế ca ca cư nhiên như thế khiêm tốn, trong lòng đối Tô Ngọc càng là hiếu kỳ. Chẳng được bao lâu, mọi người đi tới đã dọn xong các loại bánh ngọt rượu trong viện. Vân La bên này vừa muốn ngồi xuống, Chu Hậu Chiếu thanh âm liền chuyển đến. Vân La, còn không quỳ xuống. Vân La nghe vậy, cúi đầu, vội vàng quỳ trên mặt đất. Ừm. Tô Ngọc mấy người có chút không hiểu đấu, không biết hoàng đế đây là ý gì. Còn không mau cho A Thành cô nương xin lỗi. Chu Hậu Chiếu nói. A, nói xin lỗi ta, tại sao vậy? Tô Ngọc bên cạnh cái khác A Thành kinh ngạc nói. Thật xin lỗi. Vân La nhỏ giọng nói. Sau đó Chu Hậu Chiếu đem vài ngày trước trên đường chuyện phát sinh giản yếu nói một lần. A a, tựa như là có như thế chuyện gì. A Thanh cũng trở về nhớ lại tới. Ha ha, tiểu hài tử chơi bùa, hoàng đế không cần để ý. Tô Ngọc cười một cái nói. Lúc đầu cũng không phải chuyện gì, chính A Thanh đều không để ý, lúc này Chu Hậu Chiếu cùng Vân La mới thở phào một cái. Đó lấy, tiểu nha đầu liền kéo Vân La của chúa, mang nàng đi ra ngoài chơi. Thế giới này Đại Minh cùng trong lịch sử Đại Minh nhưng thật ra là có rất lớn khác biệt, Chu Hậu Chiếu cũng không phải hồn vân, ngược lại là một cái mười phần chịu khó tốt hoàng đế. Trong thế giới này, Tô Ngọc đối Đại Minh hảo cảm kỳ thật còn tại Đại Tống phía trên, đương nhiên còn có kia Đại Tần. Chu Hậu Chiếu mấy người tại Ngọc Hoàng Trang chờ đợi dòng dã một ngày, Tô Ngọc để cho người ta giết dê mổ trâu, tất cả mọi người thập phần vui vẻ. Trong lúc đó A Phi còn cùng Vũ Hóa Điển tiến hành tỉ thí, tuy nói cuối cùng là bại, nhưng cũng nhìn ra được hắn tiến bộ rất lớn. Quân thượng, hôm nay ta thu hoạch rất nhiều, ngài nói lời ta cũng tất cả đều đi lại, đa tạ. Trước khi đi Chu Hậu Chiếu nói với Tô Ngọc, hoàng đế vị trí này không dễ dàng ngồi, trên vai trách nhiệm rất trọng đại, muốn thường xuyên ghi nhớ sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy, thiện đãi bách tính, hoàng triều khí vận mới có thể kéo dài. Tô Ngọc gật đầu nói, vâng, tại hạ cáo tử. Chu Hậu Chiếu chắp tay nói, A Thanh, nhớ kỹ đến hoàng cung tìm ta chơi ở. Lúc gần đi Vân La lưu luyến không rời cùng A Thanh tạm biệt. Hai cái tiểu nha đầu bây giờ đã là không chuyện gì không nói hảo bằng hữu. Tốt, ta muốn đi liền sẽ đi. A Thanh cũng trở về nói, đưa mắt nhìn hoàng đế một đoàn người rời đi, Tiểu Phong cảm thán nói, không nghĩ tới hoàng đế vậy mà như thế bình dị gần gũi. Đúng vậy a, so trong tưởng tượng dễ dàng ở chung. Lục Tiểu Phụng cũng nói, Tô Ngọc lại là cười không nói. Bọn hắn nhìn thấy hoàng đế như thế một mặt, đó là bởi vì mình tồn tại, mà đế vương lãnh huyết vô tình, bọn hắn hiện tại tự nhiên là không nhìn thấy. Tiếp xuống, vô luận ai tới bái phòng, ta hết thảy không thấy. Tô Ngọc nói xong, liền quay người rời đi. Ê! Đế quân đây là ý gì? Tiểu Phong nghi ngờ nói. Hắc hắc, Tiểu đại ca, hoàng đế tới đây, ngươi cảm thấy giấu giếm được thế lực này sao? Ngươi nhìn xem đi, tiếp xuống chúng ta nơi này náo nhiệt đi. Lục Tiểu Phụng cười nói. Sự tình quả nhiên không ra Tô Ngọc sở liệu, bắt đầu từ ngày thứ hai, ngoài trang viên đến đây bái phòng người nối liền không dứt. Lên tới vương công đại thần, xuống đến phú thương hiệp sĩ, ngoài trang viên mặt mỗi ngày đều là ngựa xe như nước, dù là Lục Tiểu Phụng đám người đã cáo chi Tô Ngọc không hội kiến bất luận kẻ nào, vẫn như cũ mỗi ngày có người xếp hàng tới cửa, sau đó rất cung kính hành lễ, đưa lên lễ vật sau mới rời khỏi. Ai nha huy, mệt chết lao tử, những này vương bắt đạn làm sao không dứt nha. Ban đêm Lục Tiểu Phụng ngồi phịch ở chồng chất như núi lễ vật bên cạnh nói, chúng ta còn đánh giá thấp đế quân mang tới lực ảnh hưởng. Cũng là một mặt mỏi mệt Tiểu Phong nói tiếp, hiện tại hắn tình nguyện đi cùng người thống thống khoái khoái đánh nhau một trận, cũng không muốn lại đối mặt những cái kia tới bái phòng người. Chậc chậc, cái này Chu Vô Thị thật hào phóng nha, các ngươi nhìn, liền số hắn tặng lễ vật nhiều nhất. Một bên nhìn xem quà tặng sách Giang Ngọc Kiến nói, Chu Vô Thị sao? Kia thượng quan Hải Đường tới thời điểm còn nói hắn ra mắt từ trước đến nay gặp mặt đế quân, bất quá bị ta cự tuyệt, gia hỏa này không phải vật gì tốt. Lục Tiểu Phụng bĩu môi nói, những này tới bái phòng người, cuối cùng vẫn Chu Hậu chiếu ra mặt, hạ chỉ phái binh đem hoàng trang phương viên vài dặm phong tỏa, lúc này mới yên tĩnh, nếu không cái này nằm tâu ngọc mấy người đừng nghĩ qua tốt. 30 Tết, trong trang viên răng đèn kết hoa, tiếng pháo nổ run run. Ha ha ha, chơi thật vui. A Thanh trong tay nắm đuốc hương, trong sân đuốc pháo, vui vẻ đến không được. Mỗi người đều thập phần vui vẻ, từ khi theo Tâu Ngọc về sau tất cả mọi người thành lập cảm tình sâu đậm, bây giờ cùng một chỗ ăn Tết cũng cùng người một nhà đồng dạng. Mỗi người đều hỉ khí dương dương vì năm mới bận rộn. Đinh. Năm mới gói quà lớn đã cấp cho, mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Đang xem lấy đám người bận rộn Tâu Ngọc đột nhiên thu được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Gói quà. Tâu Ngọc bụng mừng rỡ. Ta trở về phòng một chút. Tiếp lấy Tâu Ngọc liền không kịp chờ đợi trở về trong phòng. Mở ra gói quà. Vừa vào cửa Tâu Ngọc đội bằng hô. Đinh, mở ra năm mới gói quà. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được huyết bồ đề 10, thu hoạch được nguyên thần tu luyện công pháp Thái Sơ Kinh. Hệ thống nói, tiết bồ đề, Thái Sơ Kinh. Tâu Ngọc kinh ngạc nói, cái trước hắn tự nhiên biết, kia là tăng lên công lực thần dược. Còn cái này Thái Sơ Kinh hắn nhưng lại không biết. Sau đó Tâu Ngọc vung tay lên, 10 quả huyết hồng sắc phát ra hồng quang quả xuất hiện ở trước mắt. Ừm, cái đồ chơi này đối ta vô dụng. Tâu Ngọc kiểm tra một hồi huyết bồ đề, thứ này một người chỉ có thể ăn một viên sau căn cứ mọi người tư chất tăng lên 30 năm đến 60 năm công lực. Chỉ tiếc đối lục địa thần tiên vô hiệu, cũng không tệ lắm, có thể cho Kiều Phong bọn hắn. Tâu Ngọc thầm nghĩ, sau đó đem huyết bổ để thu hồi không gian giới chỉ, lại lấy ra đến quyển kia công pháp Thái Sơ Kinh. Thái Sơ Kinh, tu luyện nguyên thần thần cấp công pháp, nguyên thần tu thành có thể nhập thiên nhân, công pháp này cần túc chủ tự hành nhập môn, sau khi nhập môn mới có thể lợi dụng hệ thống cơ chế tiến hành thăng cấp. Mở ra Thái Sơ Kinh về sau, Tâu Ngọc trong đầu xuất hiện công pháp này giới thiệu. Muốn tự mình tu luyện nhập môn sao? Tâu Ngọc thầm nghĩ, sau đó mở ra bắt đầu quan sát. Điều tức ngưng thần điều tức, thần an chú bụng, sơ khí nằm ruộng, xoáy mà vì một, tự sinh tạo hóa. Tâu Ngọc rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện, thời gian cũng qua thật nhanh, mãi cho đến trời tối Tâu Ngọc lúc này mới kết thúc tu luyện. Quả nhiên lợi hại, không hổ là thần cấp công pháp, tối nghĩa khó hiểu, xem ra còn muốn chút thời gian đến chậm rãi lĩnh hội. Tâu Ngọc thầm nghĩ, đế quân, người rốt cuộc ra. Đẩy cửa ra, Tâu Ngọc phát hiện Giang Ngọc Yến một mực chờ ở ngoài cửa. Không có ý tứ, vừa mới có rõ ràng cảm ngộ, tu luyện một hồi. Tâu Ngọc nói, ừm, chúng ta đều chờ đợi ngài đâu. Giang Ngọc Yến nói, trên bàn đã rực rỡ muôn màu dọn xong cách thức mỹ vị, chính giữa là nguyên một chỉ dê nướng nguyên con. Ha ha, thật có lỗi, để các ngươi đợi lâu. Tâu Ngọc vừa tiến đến liền nói, lúc này tâm tình của hắn phá lệ tốt, bước về phía thiên nhân cảnh lại tới gần một bước. Chúc mừng năm mới, a. A Thanh vội vàng reo hò nói, tất cả mọi người thập phần vui vẻ, một đám người ngồi vây chung một chỗ. Đế quân, tại hạ mấy ngày nữa liền muốn cáo tử. Lý Tầm Hoan lúc này đứng người lên nói, ừm, ngươi quyết định sao? Tâu Ngọc hỏi. Vâng, ta cùng Thi Âm dự định đi quan ngoại, rời xa trên giang hồ thị thị phi phi. Lý Tầm Hoan nói, trước đó hắn liền đã rời khỏi giang hồ, lần này cũng chỉ là trong lòng có chấp niệm mới về lại mình, nhưng bây giờ rốt cục giải quyết xong tâm nguyện, có thể an an tâm tâm rời khỏi giang hồ. Ngươi nghĩ kỹ là được, tính tình của ngươi kỳ thật cũng không thích hợp giang hồ, mỗi người có khác biệt cách sống, chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ, liền kiên định lựa chọn của mình, đến hôm nay coi như làm cho ngươi hai người thực tiễn. Tâu Ngọc nâng chén nói, mọi người mười phần tôn trọng Lý Tầm Hoan lựa chọn, kỳ thật Tâu Ngọc cũng từng để hắn gia nhập Ngọc Hoàng Cát, nhưng Lý Tầm Hoan trong lòng đã sớm chán ghét giang hồ, không thể cư cầu. Cảm ơn mọi người. Lý Tầm Hoan có chút nước nở nói. 33 chương 34, Vũ Nhạc kiếm phái Lý Tầm Hoan xe ngựa dần dần biến mất tại trong gió tuyết, Tiểu Phong mấy người đứng tại trong tuyết nhìn xem đi xa xe ngựa, trong lòng chỉ có thể yên lặng chúc phúc, mỗi người lựa chọn khác biệt, có người lựa chọn vượt khó tiến lên, có người lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang trở về bình thản, hiển nhiên Lý Tầm Hoan lựa chọn cái sau. Trước đó tại Đại Tống, có đôi khi ta cũng nghĩ qua rời khỏi giang hồ, không tiếp tục để ý trong giang hồ nhao nhao hỗn loạn, thật hâm mộ Lý Tầm Hoan, người như hắn có lẽ mới là sống được thông thấu đi. Tiểu Phong bùi ngùi mãi thôi nói, giang hồ, thiên hạ đây cũng không phải là tùy tiện nói lui liền lui, huống chi chúng ta bây giờ là Ngọc Hoàng các người, ngươi bỏ được rời đi đế quân sao? Lục Tiểu Phụng nói, ha ha, không tệ, đã không cách nào toàn thân trở ra, vậy liền dũng cảm tiến tới. Tiểu Mẫu cũng nghĩ đi theo đế quân lãnh hội kia võ đạo đỉnh phong phía trên phong cảnh. Tiểu Phong phong còn nói, Tâu Ngọc đem trong tay huyết bổ để cho xuống dưới, mỗi người đều phải một viên, ngoại trừ Tiểu Phong, Giang Ngọc Yến, A Thanh ba người bên ngoài, Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, A Phi mấy người thì là nghe theo Tâu Ngọc đề nghị phục dụng huyết bổ để bế quan xung kích tông sư cảnh. Lập xuân, băng tuyết dần dần tan rã, đại địa ấm lại, nhưng trên giang hồ nhưng lại nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Như thế nói đến, Đông Vương Bạch lúc này đang bị Hắc Bạch hai đạo truy sát. Tâu Ngọc hỏi, đúng vậy, đế quân, tiên kinh trong thành tin tức chuyển đến chính là như thế, nghe nói nguyên nhân gây ra là lúc trước Đông Phương Bất Bại đích thân lên Hàng Sơn, chuẩn bị mang đi muội muội nàng, nhưng việc này chẳng biết tại sao tiết lộ, Tung Sơn liên hợp còn lại mấy nhà ngũ nhạc kiếm phái cùng rất nhiều chính đạo môn phái cùng một chỗ chạy tới Hàng Sơn, cuối cùng phát sinh đại chiến, gần 10 tên tông sư liên thủ đánh lén, đã thương Đông Phương bất bại. Tiểu Phong đáp lại nói, Tô Ngọc nghe, nhắm mắt lại suy nghĩ. Việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, mà sau này nhất định có người sai xử. Tô Ngọc nói, sau đó liền nghĩ đến Đại Minh Thiếu Lâm. Bọn này không an phận hòa thượng đoán chừng lại tại lập lại chưa cũ, muốn chính ma đại chiến tiêu hao thế lực của song phương, từ đó vững chắc tự thân trong giang hồ địa vị siêu nhiên. Võ Lâm, dù là người tập võ cũng vô pháp quên tham lam, lấy Đông Phương bất bại tính cách nhất định sẽ không hướng triều đình cầu cứu. Tiểu Phong, ngươi mang theo A Thanh đi ra ngoài một chuyến, đưa các nàng tỷ muội hai người cứu trở về. Tô Ngọc nói, vâng, đế quân. Tiểu Phong đội vàng đáp ứng. Hắn cùng Đông Phương bất bại mặc dù phía trên đêm đó gặp một lần, nhưng trong lòng lại là mười phần khâm phục nữ nhân này, bây giờ nàng đối mặt giang hồ truy sát, không khỏi nhớ tới lúc trước mình tại Đại Tống thời điểm, tình cảnh cũng là như thế. Nhớ kỹ, các ngươi là Ngọc Hoàng các người, ra ngoài chính là đại biểu Ngọc Hoàng các mặt mũi, mà những người kia chính là địch nhân, đối mặt địch nhân ta không hy vọng các ngươi nhân từ nương tay. Đối địch với Ngọc Hoàng các, vô luận là ai cuối cùng chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là hủy diệt. Ngươi, làm được sao? Tô Ngọc nói xong ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiểu Phong. Tiểu Phong tuân mệnh, lần này đi tất sẽ không rơi Ngọc Hoàng các thanh danh. Tiểu Phong trầm giọng nói, bây giờ hắn từ lâu không phải lúc trước mình, kiến thức nhiều như vậy giang hồ hiểm ác, bạn tốt nhiều năm phản bội, vô số người chửi rủa cùng bạch nhãn, hắn sẽ không còn không quả quyết. Rất tốt, A Thanh mặc dù thực lực cao, nhưng nàng tuổi còn nhỏ, mọi thứ chính ngươi làm chủ là được. Tô Ngọc dặn dò. Giá, giá. Hai con ngựa một trước một sau tại trên đường lao vụt lên. Ô, Tiểu đại ca, ta không muốn cưỡi ngựa, thật là khó chịu, ta dùng khinh công bay đi. Một con ngựa bên trên truyền đến một thiếu nữ thanh âm, chỉ thấy phía trước kỵ sĩ hơi chậm lại. A Thanh, ngươi làm như vậy chẳng phải dễ dàng bại lộ sao? Đế quân để chúng ta đi cứu người, tại cứu được nhân chi trước tốt nhất đừng đánh cỏ động rắn. Hai người này chính là rời đi Yên Kinh thành Tiểu Phong cùng A Thanh. Trên đường đi A Thanh luôn không kiên nhẫn cưỡi ngựa, đầu tiên là ghét bỏ ngựa chậm, sau đó lại là ngại không thoải mái. Tiểu Phong lập tức nhức đầu, cũng chỉ có thể nhỏ giọng an ủi. Kiên trì một chút nữa, ngươi nhìn, phía trước chính là Hành Sơn thành. Tiểu Phong chỉ vào thoáng xa xa có thể nhìn thấy tường thành nói. Ờ, vậy ta phải thật tốt có một bữa cơm no đủ. A Thanh lập tức khôi phục tiếu dung nói. Ha ha ha, đi. Hành Sơn thành, tên như ý nghĩa là phái Hành Sơn địa bàn, liền liền nhìn thủ cửa thành cũng là Hành Sơn đệ tử, triều đình những năm này cũng từng muốn sửa trị những này giang hồ môn phái, làm sao ngoài có dị tộc nhìn chằm chằm, cũng chỉ có thể tùy theo phía dưới, cũng may những năm này giang hồ cùng triều đình riêng phần mình bình an vô sự. Nhạn Bề Lâu, đây là Hành Sơn lớn nhất quán rượu, lúc này ở quán rượu lầu 3 một cái gian phòng bên trong, Tiểu Phong cùng A Thanh ngay tại ăn như gió cuốn, liên tục đi đường, hai người cũng đều mệt muốn chết rồi. Cuối cùng, rượu ngon. Tiểu Phong uống một chén rượu lớn sau sảng khoái nói, lúc này tiểu nhị bưng thức ăn đi lên, Tiểu Phong kéo lại hắn, sau đó từ trong ngực móc ra một điểm bạc vụn. Tiểu ca, cùng ngươi nghe ngóng chút chuyện. Tiểu Phong nói. Điếm tiểu nhị nhìn thấy bạc, lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng nói, khách quan có chuyện gì cứ việc nói, cái này Hành Sơn thành liền không có ta không biết. Tiểu nhị lập tức vô ngực nói, gần nhất Hành Sơn thành nhưng có cái đại sự gì? Ân, cùng người giang hồ có liên quan. Tiểu Phong đem bạc đưa cho tiểu nhị, hỏi, ai nha, khách quan, ngươi hỏi rất hay, thật là có một kiện đại sự, nghe nói chúng ta phái Hành Sơn trưởng lão Lưu Chính Phong Lưu trưởng lão sẽ tại tháng này 15 chậu vàng rửa tay. Nặng, cái này trên đường sớm liền có rất nhiều giang hồ hiệp sĩ tới, nghe nói ngay cả ngũ nhạc kiếm phái những người khác muốn tới, đây chính là lao đại mặt mũi. Tiểu nhị ngẩng đầu lên nói, nói tốt hướng ngoài cửa sổ chép miệng. Đưa tiễn tiểu nhị về sau, Tiểu Phong rơi vào trầm tư. Lúc này không biết kia Đông Phương bất bại giấu ở nơi nào, nhưng lấy nàng tính cách chưa cứu được muội muội mình, thế tất sẽ không bỏ qua. Chậu vàng rửa tay sao? Hừ. Tiểu Phong cười lạnh nói, cơm nước xong xuôi, hai người tìm hai gian khách phòng ở lại, khoảng cách chậu vàng rửa tay còn có mấy ngày. Tiểu Phong liền dẫn A Thanh tại Hành Sơn thành đi dạo, thuận tiện hỏi thăm một chút ngũ nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo sự tình. Tiểu đại ca, ta muốn ăn cái này. A Thanh chỉ vào một cái bán đồ chơi làm bằng đường địa phương nói. Hảo hảo, mua cho ngươi. Tiểu Phong cương chịu nói. A Thanh đang yêu mà bác, Tiểu Phong đã sớm coi nàng là thành thân muội muội của mình đối đãi, trên đường đi vô luận muốn cái gì đều sẽ đáp ứng. Đúng lúc này, Tiểu Phong bị người va vào một phát, chỉ thấy là một cái hồn thân lôi thôi lưng quẳng tên ăn mày. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đại gia, ta không có chú ý. Tên ăn mày kia vội vàng túi đầu nói xin lỗi. Ừm. Tiểu Phong lại là nhìn ra mánh khỏe, người này hai tay trắng nõn, tuyệt không giống tên ăn mày. Nhưng bước chân hư mệt, xem xét chính là hồi lâu chưa từng ăn qua đồ vật, đói. Dịch dung. Tốt bụng về dịch dung thuật. Tiểu Phong lập tức xem thấu người này trang phục. A, không quan hệ, lần sau nhiều chú ý. Tiểu Phong nói. Vâng, tạ ơn đại gia. Tên ăn mày nói xong, liền quay người muốn đi. Chờ một chút. Tiểu Phong kêu lên. Tên ăn mày kia hôn thân run lên, nơm nớp lo sợ ngừng lại. Lớn, đại gia. Tên ăn mày ngẩng đầu nhìn Tiểu Phong, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khiếp đảm. Tiểu Phong cũng thấy rõ người này, mặc dù trên mặt bị tận lực xóa bẩn, nhưng ánh mắt thanh tịnh, hẳn là một cái niên kỷ không lớn người. Tiểu Phong hành tẩu giang hồ nhiều năm, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Cho, cầm đi mua một ít ăn. Tiểu Phong đưa qua một thỏi bạc, sau đó lôi kéo Á Thanh quay người liền rời đi. Tiểu ăn mày trong tay bưng lấy bạc, trong ánh mắt đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi, tiếp lấy chính là lệ nóng doanh trọng, hắn không nghĩ tới thế mà lại còn có như thế hảo tâm người. Tiểu đại ca, vừa mới người kia là Trang. A Thanh nhỏ giọng nói. Ừ, ta biết, mỗi người đều có chỗ khó xử của mình, có gặp được khốn cảnh thời điểm, ta nhìn hắn không giống người xấu. Tiêu Phong gật gật đầu nói. Hai người đi dạo một ngày, thu thập được tình báo cũng không nhiều, cơ bản cũng là cùng điếm tiểu nhị nói tới không sai biệt lắm, đều là cùng Hành Sơn Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay có quan hệ, Tiêu Phong cũng không tiện trực tiếp nghe ngóng kia Đông Phương bất bại sự tình. Hành Sơn ngoài thành, một chỗ rừng trúc. Trong rừng trúc có một tòa hoàn toàn do cây trúc dựng thành tiểu viện. Đinh đinh thùng thùng, ưu nhã đàn tranh tiếng vang lên, nương theo lấy biển trúc theo gió đong đưa thanh âm, rất là ưu mỹ. Đàn tấu đàn tranh chính là một người mặc áo trắng, mặt mang mạng che mặt tuổi trẻ nữ tử. Tại bên cạnh còn có một người trung niên nam nhân rất cung kính đứng hầu ở bên. Có tin tức của nàng sao? Nữ tử hỏi. Thánh cô, từ ngày đó về sau, liền lại không có nàng tin tức, ta nghĩ có thể hay không? Nam nhân nói. Không có khả năng, Đông Phương bất bại sẽ không như thế dễ dàng chết. Hướng thúc thúc, ngươi tiếp tục nghe ngóng, ngàn vạn không thể thư giãn, tại không có xác định nàng chết tin tức trước đó, chúng ta không thể đánh rắn động cỏ, nghĩ cách cứu viện phụ thân trước đó vân vân. Nữ tử nói. Hai người này chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Nữ Nhậm Doanh Doanh cùng Thần Giáo Tạ Sứ Hướng Vân Thiên. Vâng, Hướng Mô biết. Hướng Vân Thiên nói. Đối với Đông Phương bất bại hai người là hết sức e ngại, cho nên dù là hiện tại giang hồ đã nghe đồn Đông Phương bất bại bị Ngũ Nhạc kiếm phái cao thủ đánh chết, nhưng hai người vẫn như cũ không tin. Đúng rồi, Thánh cô, ngươi lần trước để cho ta hỏi thăm người kia, đã điều tra rõ, hắn là phái Hoa Sơn đại đệ tử, Lệnh Hồ Dung. Hướng Vân Thiên nói. A, phái Hoa Sơn sao? Nhậm Doanh Doanh nói. Trong đầu không khỏi nhớ tới cái kia thoải mái thân ảnh. Trước mấy ngày, Lệnh Hồ Dung nội nhập rừng trúc, hai người có đơn giản giao lưu. Hừ, phái Hoa Sơn càng ngày càng tệ, bây giờ cũng liền Nhạc Bất Quần cái này tông sư miễn cưỡng trèo trống, kia Tả Lãnh Thiền lòng lang dạ thú, ta đoán chừng tương lai Ngũ Nhạc kiếm phái tất nhiên sẽ nội chiến. Hướng Vân Tiên nói. Thiếu Lâm, hừ, một đám gia vẻ đạo mạo con lựa trọng, phái Tung Sơn kỳ thật chỉ là bọn hắn đẩy ra khôi lôi thôi. Nhậm Doanh Doanh hừ lạnh một tiếng nói. Tiếng đàn tiếp tục, chỉ bất quá lần này tiếng đàn bên trong lại là nương theo lấy một tia sát khí. Hành Sơn cửa thành, trước đó Kiều Phong ngẫu nhiên gặp Tiểu An Mạch mấy ngày nay mỗi ngày đều tới đây, tựa như đang chờ người nào. Rốt cục, một ngày này, một đoàn người xuất hiện, để Tiểu An Mày có phản ứng. Đây là một đám ăn mặc cùng người Trung Nguyên không giống người, đầu đội mũ rộng đành, người khoác áo gai, mỗi người trên tay đều cầm vũ khí, thao lấy một ngụm biên giới Tây Nam cương cầu âm. Tiểu An Mày trong mắt dần dần nổi lên lửa giận, song quyền nhìn chằm chằm dẫn đầu một người, chỉ gặp người này cùng những người khác khác biệt, mà là một bức đạo sĩ cách ăn mặc. Phái Thanh Thành, Dư Thương Hải. Tại nhóm người này vào thành về sau, Tiểu An Mày nhìn xem bóng lưng của bọn hắn tràn ngập hận ý nói. 34 chương 35, Châu Vàng rửa tay Lưu Phủ. Làm phái Hành Sơn Hạch Tâm trưởng lão Lưu Chính Phong nhà, bây giờ đã là cả tòa Hành Sơn thành trung tâm, mỗi ngày có nối liền không dứt người giang hồ đến đây, Lưu Chính Phong cũng khẳng khái vô cùng, xếp đặt tiến hội, phàm là đến đây người giang hồ chỉ cần không phải người trong ma đạo đều có thể ngồi vào vị trí, liên tục mấy ngày đều là như thế. Lưu Sư Minh, Lưu Phủ Cổng, Lưu Chính Phong mỗi ngày đều tại tiếp đại những cái kia từ bốn phương tám hướng đến đây cao thủ, hôm nay kia Hoa Sơn, Hàng Sơn, Thái Sơn ba phái gần như đồng thời đến, vừa mới nói chuyện chính là người xưng quân tử kiếm Nhạc Bất Quần. Ha ha, Nhạc trưởng môn, Linh nữ hiệp, Định Giật sư thái, Thiên môn sư minh, các ngươi đều tới a. Lưu Chính Phong đội vàng nên đón tiếp lấy. Nhạc Bất Quần quả nhiên không hổ là quân tử kiếm, nhìn qua cả người phong độ nhẹ nhàng, giống như kia người khiêm tốn, Ninh Trung Tắc cũng là cực kỳ xinh đẹp, hai vợ chồng sau lưng thì là đi theo mấy Hoa Sơn đệ tử, trong đó có một nữ hài 16 tuổi tả hữu, nhìn qua phi thường xinh đẹp, chính là hai người hòn ngọc quý trên tay Nhạc Linh San. Định Giật sư thái bên này cũng là rất nhiều nữ nhi, mỗi người người mặc một mạc màu xám tăng bào, ánh mắt thanh tịnh xem xét chính là giữ nghiêm thanh luật tăng nhi, nhưng có một cái tiểu nhi cô lại là 10 phần lóa mắt, tướng mạo ưu tại Nhạc Linh San phía trên. Niên kỷ cũng đại khái 15-16 tuổi tả hưu, lúc này chính cúi đầu, ủy khuất khuất cùng sau lưng Định Giật. Nhạc Bất Quần không để lại dấu vết nhìn thoáng qua kia tiểu nhi cô, trong lòng ám đạo, đây cũng là Nghi Lâm à. Đông Phương bất bại thân muội muội. Cùng lúc đó người ở chỗ này cũng đem ánh mắt rơi trên người Nghi Lâm, dù sao trước đó mấy đại tông sư tiến về Hàng Sơn đánh lén Đông Phương bất bại sự tình đã thiên hạ đều biết. Sư phụ. Nghi Lâm có sợ hai ánh mắt của mọi người, nu nu hô một tiếng. Sau đó như bị kinh hãi thỏ con đem toàn bộ thân thể co lại đến Định Giật sư thái sau lưng, còn tốt cái khác sư tỷ bội thấy thế cũng nhao nhao tiến lên đem Nghi Lâm đây che cản tầm mắt của mọi người. Ha ha ha, đi một chút, chúng ta đi vào trò chuyện. Lưu Chính Phong gặp tràng diện có chút xấu hổ, đội vàng kêu gọi nói. Cùng nguyên tắc khác biệt, nơi này Nghi Lâm bởi vì thời khắc bị Hàng Sơn bảo hộ, cố nhân không có đi mất, càng không gặp được Lệnh Hồ Sùng cùng Điền Bá Quang. Vũ Nhạc phái người vừa tiến đến, Lưu phủ bên trong người giang hồ nhao nhao tiến lên chào hỏi, Nhạc Bất Quần cũng biểu hiện ra mình quân tử phong độ, đối mỗi người đều mười phần khách khí, nên đón một mảnh khen ngợi. Nhạc huynh, làm sao không thấy ngươi Hoa Sơn Lệnh Hồ Sung? Thiên môn đạo nhân lúc này hỏi. Tại đời này đệ tử bên trong, nhất là lấy Lệnh Hồ Sung thanh danh cùng thực lực cao nhất, các phái người cũng bởi vậy hâm mộ Hoa Sơn. Nghe nói như thế, Nhạc Bất Quần sắc mặt có chút không được tự nhiên, đang muốn nói chuyện, Linh Trung Tắc lại là mở miệng trước. Sung Nhi có việc, rất nhanh liền sẽ chạy đến. Nhưng thật ra là Lệnh Hồ Sung còn tại trước mọi người mấy ngày đến Hành Sơn, bây giờ mình môn phái đã tới, hắn còn không thấy bóng dáng, không cần nghĩ khẳng định là tìm địa phương đi uống rượu. Nhạc Bất Quần cũng chỉ có thể lúng túng phối hợp với gật gật đầu, trong lòng lại là tại tức giận Lệnh Hồ Sung hành vi, một điểm đại sư minh dạng đều không có. Lưu phủ luyện võ tràng là lần này chậu vàng rửa tay đại hội tổ chức địa điểm, diện tích rất lớn, trọn vẹn có thể dung nạp mấy ngàn người, tại chính giữa dựng tốt một cái đài cao, trên đài cao thì là trưng bày rất nhiều chỗ ngồi, đây là vì đến đây tham gia đại hội trưởng môn các phái trưởng lão cùng có danh vọng hiệp khách chuẩn bị. Lúc này dưới đài lít nha lít nhít đứng đầy mấy ngàn người giang hồ, dẫn đầu trên tay còn giơ lá cờ, trên đó viết riêng phần mình thế lực danh tự. "Cha, đại sư huynh làm sao còn chưa tới nha?" Nhạc Linh San len lén hỏi. "Hừ, tiểu xuất sinh này, quá không ra gì, nhìn ta lần này trở về làm sao phạt hắn?" Nhạc Bất Quân hừ lạnh một tiếng mắng. Nhạc Linh San vội vàng thè lưỡi, đem đầu rụt trở về, trong lòng yên lặng vì lệnh hồ sung cầu nguyện. "Sư phụ, phái Thanh Thành tới, dẫn đầu là dư trưởng môn." Lúc này Lưu Chính Phong đồ đệ Mễ Vi Nghĩa đánh gậy hắn cùng đám người nói chuyện phiếm, nói: "Phái Thanh Thành." "A, hảo hảo, mau mời dư trưởng môn đi lên." Lưu Chính Phong sửng sốt một chút, vội vàng nói. Trong lòng lại âm thầm kỳ quái, cái này phái Thanh Thành xưa nay cùng Ngũ Nhạc kiếm phái không có gì gặp nhau, lúc trước mình cũng chỉ là khách khí một chút cho bọn hắn phát cái thiệp mời, không nghĩ tới thật tới. Rất nhanh dư Thương Hải liền bị Mễ Vi Nghĩa dẫn lên đài cao, Lưu Chính Phong đi lên trước cười nói: "Ha ha, dư trưởng môn, đã lâu không gặp, Lưu mộ không nghĩ tới ngươi thế mà không xa ngàn dặm chạy đến, thật sự là thụ sủng nhược kinh." Dễ nói, Lưu trưởng lão cho mời, dư mỗ sao dám không nể mặt mũi?" Dư Thương Hải chắp tay nói, sau đó nhìn về phía một bên Ngũ Nhạc kiếm phái người, chỉ là hơi nhẹ gật đầu. Nhạc Bất Quần thì là nhìn thật sâu một chút Dư Thương Hải, trong lòng lại là đối người này hận cùng, một tháng trước Phúc Uy Tiêu cục huyết án chính là phái Thanh Thành làm ra, để Nhạc Bất Quần mơ ước tích tà kiếm pháp cũng không biết có phải là hay không rơi vào trong tay người này. Ở đây tất cả mọi người tự nhiên cũng biết phái Thanh Thành sự tình, trong lòng đều đang âm thầm khinh bị tại biển cả, nhưng lại không ai sẽ nghĩ tới vì Phúc Uy Tiêu cục ra mặt, đây chính là cái gọi là chính đạo, không liên quan mình sự tình treo lên thật cao. Phía dưới trong đám người, kia tiểu ăn mày trang phục người trẻ tuổi cũng trà trộn trong đám người, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên đài cao Dư Thương Hải. Ngoại trừ tại luyện võ tràng người bên ngoài, tại lưu phủ phía ngoài những phòng ốc kia bên trên còn đứng đầy xem náo nhiệt người giang hồ cùng phổ thông máy tính, ở trong đó một gian rất cao quán rượu mái nhà, Tiểu Phong cùng A Thanh lúc này đang đứng ở phía trên, lặng lặng nhìn phía dưới lưu phủ. "Tiểu đại ca, còn phải đợi bao lâu nha?" A Thanh vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói. "A Thanh, ngươi nhìn, cái kia tiểu nhi cô hẳn là Đông Phương Bạch muội muội, ta chắc chắn chờ một chút Đông Phương Bất Bại nhất định sẽ xuất hiện." Tiểu Phong chỉ vào nơi xa trên đài cao đứng tại Định Giật sư thái phía sau nghi lâm nói. "Ha ha ha, nàng không có tóc ai." A Thanh nhìn một chút nghi lâm, sau đó che miệng cười nói. "Bất quá, nàng dài rất tốt nhìn." A Thanh nói tiếp. Trên đài cao, Lưu Chính Phong nhìn như tùy ý tại cùng đám người nói chuyện phiếm, nội tâm lại là hơi nghi hoặc một chút, hắn nghi hoặc vì sao phái Tung Sơn người đến bây giờ còn không có xuất hiện, lấy hắn đối Tả Lãnh Thiển hiểu rõ, phái Tung Sơn đoạn sẽ không vắng mặt. Rất nhanh, vào lúc giữa trưa đã đến, trên đài dưới đài tất cả mọi người các loại hơi không kiên nhẫn, Lưu Chính Phong thấy thế cũng không có ý định tiếp tục chờ phái Tung Sơn, đối đám người cười cười, sau đó hướng mình sư minh phái Hành Sơn trưởng môn Mạc Đại Tiên sinh gật đầu ra hiệu một chút, khi lấy được đối phương khẳng định ánh mắt về sau, trực tiếp đi ra ngoài, đi vào trong đài cao ở giữa. Lưu Chính Phong đầu tiên là quay người đối sau lưng một đám cao thủ ôm quyền hành lễ, lại vòng quanh đài cao tứ phương hướng chúng giang hồ hiệp sĩ ôm quyền hành lễ. Tại hạ Lưu Chính Phong, phi thường cảm tạ mọi người cho phái Hành Sơn mặt mũi, cho Lưu Mỗ mặt mũi đến đây tham gia lần này chậu vàng rửa tay đại hội. Lưu Chính Phong nói xong lần nữa thi lễ một cái. Lưu Mỗ thở nhỏ liền tiến vào Hành Sơn tập võ, đến nay đã 40 năm có thừa. Lưu Chính Phong bắt đầu đếm kỹ mình quá khứ, kỳ thật những này ở đây rất nhiều người đều biết. Hôm nay, tại chư vị bạn bè chứng kiến dưới, Lưu Mỗ từ đây không còn hỏi đến chuyện giang hồ, quá khứ ân oán như vậy buông xuống, tương lai quãng đời còn lại cũng không còn lấy phái Hành Sơn trưởng lão tự cho mình là thiên địa chứng giám. Lưu Chính Phong hôm nay chính thức chậu vàng rửa tay rời khỏi giang hồ. Lưu Chính Phong nói xong, đi hướng một bên thiết tốt hương án phía trước, trực tiếp quỳ xuống, rất cung kính dập đầu mấy cái. "Mở lễ." Một phái Hành Sơn bên trên lão cao hô. Sau đó hai tên Hành Sơn đệ tử bưng một cái kim buồn đi đến đài cao, kim trong chậu cũng đã chứa đầy nước. "Đông." Kim buồn bị trực tiếp đặt ở hương án trên bàn. Lưu Chính Phong lần nữa hướng bốn phía chắp tay hành lễ, tiếp lấy liền muốn đi hướng hương án. "Chậm rãi." Đột nhiên một cái vang dội thanh âm truyền đến, ở đây tất cả mọi người rõ ràng nghe được, này thanh âm là sen lẫn nội lực truyền ra. "Ừm." Lưu Chính Phong cũng dừng bước lại, quay người hướng về sau mặt nhìn lại. Trên đài dưới đài tất cả mọi người lúc này phát hiện, tại dưới đài trong đám người đã dựng thẳng thứ nhất lá cờ lớn, Thượng thư phái Tung Sơn ba chữ to. Tiếp lấy đám người nhao nhao hướng hai bên tối lùi, một đoàn người xuyên qua đám người đi tới. Dẫn đầu chính là phái Tung Sơn thập tam thái bảo bên trong thực lực đã đạt đến tông sư ba người, lớn thái bảo lớn Tung Dương tay Phí Bân, nhị thái bảo nâng tháp tay Đinh Miễn, tam thái bảo tiên hạc tay Lục Bách, ba người này cũng là phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiển bên ngoài tu vi cao nhất ba người, tại ba người sau lưng thì là đi theo mười mấy tên Tung Sơn đệ tử. "Ha ha ha, nguyên lai là ba vị, Lưu Mộ còn nói Tung Sơn sợ là sẽ không tới. Xem ra là tại hạ quá lo lắng, tới tới tới, mấy bị mời." Lưu Chính Phong cười nói. Phí Bân ba người đi lên đài cao, nhưng không có nhập tọa, mà là đứng tại lấy không nói lời nào. Trang diện lập tức có chút quỷ dị. "Sư đệ, giờ lành đã đến, tiếp tục đi." Lúc này Mạc Đại Tiên sinh thanh âm truyền đến, người sáng suốt đều có thể nhìn ra phái Tung Sơn có chút kẻ đến không thiện, cho nên lớn lao vội vàng thúc giục Lưu Chính Phong, chỉ cần hắn hoàn thành nghi thức, như vậy bất luận cái gì ân oán đều không có quan hệ gì với Lưu Chính Phong. Lưu Chính Phong nghe vậy, cũng không tiếp tục để ý mấy người, quay người chiều hương án đi đến. Ngay tại Lưu Chính Phong sắp đi đến hương án thời điểm, sau lưng truyền đến một trận âm thanh xé gió, chung quanh lập tức chấn động kinh hô, tiếp lấy chỉ gặp Lưu Chính Phong phía trước hương án lập tức nổ bể ra đến, kia kim buồn cũng rơi xuống trên mặt đất, nước vãi đầy mặt đất. Lưu Chính Phong chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là Lục Bách xuất thủ đổ hương án. Lục Bách ngươi đây là ý gì? Lưu Chính Phong cả giận nói. Lúc này chung quanh một mảnh xôn xao, Nhạc Bất Quần mấy người cũng lập tức ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy. Thử, Lưu Chính Phong ngươi nhìn đây là cái gì? Phí Bân thanh âm truyền đến, chỉ gặp hắn tay trái giơ cao lên một mặt tinh mỹ lệnh kỳ, trên đó viết một cái minh chữ, Ngũ Nhạc Minh chủ lệnh. Đám người thất thanh nói, Phí sư đệ, các ngươi tung sơn hôm nay là có ý tứ gì? Mạc Đại Tiên Sinh trầm giọng nói. Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay nghi thức bị đối phương phá hoại, cái này không chỉ là đập Lưu Chính Phong mặt mũi, càng là đánh phái Hành Sơn mặt mũi, cái này trên giang hồ tới nói cũng không phải việc nhỏ. Tả Minh chủ có lệnh, Lưu Chính Phong tạm dừng chậu vàng rửa tay. Phí Bân nói, vì sao? Lưu Chính Phong hỏi. Ừ, Lưu Chính Phong, ngươi cho rằng chuyện của ngươi có thể giấu giếm được sao? Lưu Chính Phong nghe vậy, cảm thấy lập tức máy động, nhưng vẫn là giả bộ như chấn định hỏi. Các hạ rốt cuộc là ý gì? Lưu Mẫu nghe không hiểu. Lúc này, một mực không nói gì Định Miễn đi tới, nói, trải qua cha, phái Hành Sơn Lưu Chính Phong cùng Ma giáo trưởng Lao Khúc Dương có cấu kết, hai người thường xuyên tại Hành Sơn ngoài thành Lạc Phượng núi mật hội. Như thế đã có ít năm. Lưu Chính Phong, ngươi có lời gì có thể nói? Cái gì? Ma giáo Khúc Dương? Hiện trường tất cả mọi người nghe vậy lập tức hét lên kinh ngạc. Chương 36, màu đỏ mỹ ảnh nguyên bản còn muốn ra mặt thay Lưu Chính Phong nói vài lời hữu ích đám người, đang nghe Đinh Miễn sau nhau nhau do dự, ma giáo hai chữ phảng phất tự mang một loại nào đó ma lực, làm cho cả tràng diện trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều. Làm sao? Lưu trưởng lão hẳn là không dám thừa nhận. Phí Bân nói. Lưu Chính Phong trong lòng thở dài, lập tức minh bạch, mình cùng Khúc Dương sự tỉnh phái Tung Sơn nhất định đã sớm biết, mà lại nắm giữ chứng cứ xác thực, trước đó ẩn nhận không phát chính là chờ lấy hôm nay. Ai, ta cùng Khúc Dương đại ca chí thú hợp nhau, người cùng sở thích đâm luật một đạo, cũng không cái gì việc tư liên lụy đến chính ma hai đạo, Lưu Mộ cũng chưa từng làm qua tổn hại chính đạo lợi ích sự tình, Khúc đại ca cũng là như thế, về điểm này trời chừng dám. Lưu Chính Phong thở dài nói, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn trực tiếp thừa nhận, hắn tự hỏi hai người chưa hề làm qua có hại giang hồ lợi ích sự tình. Cái gì? Thật cùng người trong ma giáo lui tới? Lưu sư Minh hồ đồ a. Ma giáo yêu nhân sẽ chỉ mê hoặc người khác, Lưu sư Minh nhất định là lấy người ta nói. Người ở chung quanh nghe đến Lưu Chính Phong chính miệng thừa nhận về sau, liền bắt đầu nghị luận. Tiêu đại ca, hắn tại sao muốn thừa nhận nha? Trên nóc nhà, A Thanh có chút khó hiểu nói. Tiêu Phong lúc này lại là mười phần khâm phục Lưu Chính Phong quang minh lỗi lạc, nhìn xem A Thanh nói. A Thanh, hắn là một cái chân chính quân tử chưa từng tiết vu nói dối. Ờ, nói hắn như vậy là người tốt đi. A Thanh nói. Phí Bân gặp Lưu Chính Phong sảng khoái như vậy liền thừa nhận, trên mặt không khỏi lộ ra tiểu dung, ngựa khí hơi dịu đi một chút nói. Lưu Minh, ta biết ngươi chỉ là bị ma giáo yêu nhân mê hoặc, đã như vậy, ngươi chỉ cần đáp ứng giết Khúc Dương, như vậy chúng ta sẽ không lại truy cứu ngươi kết giao ma giáo một chuyện, đến lúc đó ngươi muốn chậu vàng rửa tay, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản, như thế nào? Không có khả năng, ta vạn vạn không làm được như thế bất nghĩa sự tình. Lưu Chính Phong không do dự chút nào nói. Phái Tung Sơn đám người nghe sắc mặt lập tức đen lại, bọn hắn không nghĩ tới Lưu Chính Phong cư nhiên như thế quả quyết. Phí Bân sư đệ, việc này quá mức đột nhiên, có phải hay không cho Lưu sư Minh suy nghĩ một chút? Lúc này lâu không nói chuyện Định Giật đứng ra giúp Lưu Chính Phong nói một câu, hai người tư giao rất tốt, Định Giật thực sự không hy vọng Lưu Chính Phong bị phái Tung Sơn hãm hại. Phí Bân nghe vậy, tựa như nghĩ đến cái gì, quay người nhìn về phía Định Giật, tiếp lấy ánh mắt rơi vào Định Giật sau lưng Nghi Lâm trên thân. Định Giật sư thái, phía sau ngươi vị kia thế nhưng là Nghi Lâm. Phí Bân hỏi. Định Giật thầm nghĩ trong lòng, không tốt. Cái này Nghi Lâm chính là ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại thân muội muội, như vậy cũng là ma giáo dư nghiệt, còn xin sư thái đưa nàng giao ra. Phí Bân tiếp tục nói. Phí Bân, các ngươi không nên quá phận, Nghi Lâm từ nhỏ bị ta Hàng Sơn phái thu dưỡng, cùng kia ma giáo không hề quan hệ. Định Giật lập tức cả giận nói. Định Giật nói xong đưa mắt nhìn sang bên cạnh Nhạc Bất Quần cùng Thiên Môn đạo nhân mấy người trên thần, hy vọng mấy người cũng đứng ra hỗ trợ nói câu lời hữu ích, chỉ tiếc mấy người nhao nhao mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bức việc không liên quan đến mình dám vẻ. Linh Trung tắc ngược lại là muốn hỗ trợ nói chuyện, lại đừng Nhạc Bất Quần không để lại dấu vết giữ chặt, cũng đối nàng lắc đầu. Hừ, chính ma từ xưa bất lưỡng lập, phàm là cùng ma giáo dính dáng đến quan hệ đều không dung buông tha, bây giờ chúng ta đã là rất cho mặt mũi, Lưu Chính Phong chỉ cần giết Khúc Dương, mà ngươi Hàng Sơn phái chỉ cần giao ra Nghi Lâm, đơn giản như vậy sự tình, các ngươi đều không làm được sao? Vẫn là nói các ngươi nghĩ bội phản chính đạo. Phí Bân lớn tiếng nói, ta muốn ta ra hại Khúc đại ca, kia Lưu Mộ cam nguyện vừa chết. Lưu Chính Phong nói, bù bù. Hàng Sơn phái đám người nhao nhao rút kiếm ra đến, cũng mặt ngoài lập trường của mình. Ha ha ha, tốt tốt tốt, đây là chính các ngươi chọn, Nhạc sư minh, Thiên Môn sư minh, Mạc đại tiên sinh, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đã cho bọn hắn cơ hội, đã như vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Phí Bân nói. Đúng lúc này trước đó đổ nhào hương án Lục Bách đột nhiên phóng tới Lưu Chính Phong, song trưởng ẩn chứa vô tận sắc cơ, như muốn đem Lưu Chính Phong đánh chết tại chỗ. Lưu Chính Phong phản ứng cực nhanh, chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, tránh thoát Lục Bách song trưởng, tiếp lấy sau lưng phản phất xuất hiện vô số trường ảnh, chính là Lưu Chính Phong tuyệt kỹ thành danh Bách biến thiên huyễn mây mù 13 thước. Ba, ba. Mấy trưởng đánh vào Lục Bách trên thân, sau đó thân thể nhanh chóng gần sát Lục Bá, tay trái một cái cầm nã bắt lấy Lục Bách bà bay, Lục Bách đang muốn thở ra, chỉ gặp Lưu Chính Phong tay phải phân biệt cấp tốc điểm đến Lục Bách mấy chỗ đại huyệt, trong nháy mắt liền sẽ có lấy tiên hạc tay danh xưng Lục Bách chế trụ, đây hết thể phát sinh cực nhanh, trong điện quang hỏa thạch liền đem tông sư tu vi Lục Bách chế trụ. Tốt, tốt cao minh cầm nã thủ. Tiểu Phong khen. Lục sư đệ. Phí Bân cùng Đinh Miễn bội la lên. Đáng tiếc Lục Bách đã bị điểm huyệt căn bản là không có cách hành động. Lưu Chính Phong ngươi lớn mật. Phí Bân tức giận nói. Nhưng trong lòng thì âm thầm chấn kinh, Lưu Chính Phong ẩn tàng thật sâu, chỉ sợ tu vi đã sớm vượt qua lớn lao. Người chung quanh thấy thế cũng là khiếp sợ không thôi, mặc dù tất cả mọi người biết Lưu Chính Phong võ công rất cao, dù sao cũng là tông sư, nhưng không nghĩ tới cùng là tông sư Lục Bách dễ dàng như thế liền bị chế phục, đương nhiên ở trong đó cũng có Lục Bách khinh địch nhân tố. Dẫn tới, Đinh Miễn hô lớn. Tiếp lấy chỉ gặp hậu phương lại xuất hiện mấy tên phái Tung Sơn đệ tử, mà trước người bọn họ thì là bắt mấy người. Phí Bân, người vô sỉ. Lưu Chính Phong thấy rõ người tới về sau, lập tức giận dữ. Những cái kia phái Tung Sơn trong tay nắm lấy đúng là mình vợ con. Phí sư đệ, hoa không kịp người nhà, các ngươi làm như vậy chỉ sợ có hơi quá đi. Lúc này Nhạc Bất Quần rốt cục đứng ra nói chuyện, bởi vì cái này liên lụy đến già yếu hài tử, hắn có quân tử chi danh, lúc này không ra nói một câu, sợ rằng sẽ bị người lên án. Phí Bân lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhạc Bất Quần, không chút nào không có đem hắn để vào mắt, quay người nói với Lưu Chính Phong. Vì đối phó ma giáo, thủ đoạn gì đều không đủ, Lưu Chính Phong, ta còn là câu nói kia, ngươi thả Lục sư đệ, lại đi đem Khúc Dương giết, việc này coi như làm không có phát sinh. Lục Bách ta có thể thả, nhưng ngươi cũng nhất định phải thả người nhà của ta. Lưu Chính Phong nói. Ha ha ha, Lưu Chính Phong, ta liền hỏi ngươi dám giết Lục sư đệ sao? Ngay trước nhiều người như vậy, ngươi dám không? Phí Bân quát lớn. Ngươi. Lưu Chính Phong lập tức nghẹn lời, nguyên bản nắm chắc Lục Bách cổ tay cũng không khỏi đến nơi nới lỏng, hắn không dám, hoàn toàn chính xác không dám, nhiều người giang hồ như vậy ở đây, nếu như hắn thật giết Lục Bách, đó chính là vạn kiếp bất phục, toàn bộ Lưu phủ thậm chí phái Hành Sơn đều muốn đi theo gặp nạn. Lúc này Đinh Miễn đi đến Phí Bân bên cạnh, đối hắn thì thầm một phen, chỉ gặp Phí Bân suy tư một chút, sau đó nhẹ gật đầu. "Tốt, đã ngươi không dám, vậy nói rõ trong lòng ngươi còn có một tia chính đạo lương tri, ta cho ngươi một cơ hội, có thể bỏ qua ngươi người nhà, cũng không miễn cưỡng ngươi đi giết Khúc Dương." Phí Bân đột nhiên sửa lời nói. Lưu Chính Phong nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, vội vàng nói: "Mời nói, ngươi thả Lục sư đệ, sau đó tại chỗ tự sát, ngươi cấu kết người trong ma giáo đã là sự thật, đây là ngươi sau cùng thể diện." Phí Bân nói, hắn cuối cùng vẫn nghe Đinh Miễn ý kiến, phòng ngừa Lưu Chính Phong thật đem Lục Bách giết sau đó chạy trốn. Lưu Chính Phong nghe vậy, thân hình thoát một cái, sau đó nhìn về phía thu được cưỡng ép người nhà nhóm, chỉ gặp thê tử nhi nữ mặc dù nói không ra lời, lại là tràn ngập nhiệt lệ liều mạng lắc đầu. Lưu Chính Phong cười thảm một tiếng, sau đó bàn tay đẩy, đem Lục Bách lăng không đẩy bay, hướng phía Phí Bân mấy người mà đi. "Lục sư đệ." Mấy người vội vàng tiếp được Lục Bách. "Mời đi." Phí Bân bên này lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó ra hiệu Lưu Chính Phong có thể tự sát. Lưu Chính Phong thê lương cười một tiếng, sau đó quay người hướng Mạc Đại Tiên Sinh phương hướng thi lễ một cái. "Cùng người trong ma giáo lui tới, là ta Lưu Chính Phong một người sự tình, cùng người nhà không quan hệ, càng không có quan hệ gì với phái Hành Sơn." Lưu Chính Phong nói. Lưu Chính Phong nói xong, xoay tay phải lại, từ bao ngọn nguồn rút ra trường kiếm, hai tay vịn lại, vỗ một tiếng, đem mũi kiếm vịn đến cắt thành hai đoạn, hắn bẻ gãy trường kiếm, thuận tay để hai đoạn kiếm gãy vào dưới, suy suy hai tiếng nhẹ vang lên, kiếm gãy đâm vào gạch xanh bên trong. Hiện trường quần hùng thấy một lần, đều tận hãi dị, từ này hai đoạn kiếm gãy cắm vào gạch xanh thanh âm bên trong nghe tới, cây kiếm này lộ vẻ chặt kim đoạn ngọc lợi khí, lấy tay kình bẻ gãy một ngụm bình thường tương kiếm, lấy Lưu Chính Phong bực này nhân vật, tất nhiên là không chút nào hi kỳ, nhưng như thế cử trọng lực hình, không tốn sức chút nào bẻ gãy một thanh bảo kiếm, thì có thể nói rõ Lưu Chính Phong trên ngón tay công phu chi thuần. Kiếm gãy làm rõ ý chí, Lưu Chính Phong đây là sự thực quyết định chịu chết. Lưu Chính Phong cuối cùng lưu luyến nhìn thoáng qua người nhà, sau đó giơ cao song trường, liền muốn hướng tự thân đỉnh đầu đánh tới. "Sư đệ." Lớn lao kêu lên nói. "Không tốt." Nơi xa Tiểu Phong ám đạo, đang muốn chuẩn bị xuất thủ. "A." Lưu Chính Phong đột nhiên che hai tay thống khổ, chỉ gặp hắn trên tay cắm mấy cái ngân trầm. Phí Bân mấy người lập tức kinh hãi, vội vàng nhìn bốn phía. Đúng lúc này, một đạo màu đỏ bị ảnh giống như quỷ mị từ đằng xa bay tới, lướt qua luyện võ tràng đỉnh đầu của mọi người, thân hình rất nhanh liền tới đến trên đài cao, giống như thiên thần giáng lâm bá khí đang tràng. Khúc Dương ánh mắt không tệ. Người tới nói: "Đông Phương Bất Bại." Phí Bân thấy rõ người tới sau cắn răng nói: "Cái gì? Là Đông Phương Bất Bại?" Mọi người tại đây nghe được người đến là Đông Phương Bất Bại về sau, nhao nhao hướng về sau lui rất nhiều bước. "A, Tiểu đại ca, thật là nàng rốt cục xuất hiện." A Thanh Hương phần nói. "Tỷ tỷ." Định Giật sau lưng Nghi Lâm nhìn thấy tỷ tỷ mình xuất hiện, đầu tiên là vui mừng, sau đó lại là có chút bận tâm. Nhạc Bất Quần mấy người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau ăn ý nhẹ gật đầu, sau đó mấy đại phái môn chủ, trưởng lão nhao nhao tiến lên đem Đông Phương Bạch vây lại. "Đông Phương Bất Bại, lần trước để ngươi may mắn đào thoát, hôm nay ngươi còn dám tới?" Thiên Môn đạo trưởng nói. Đông Phương Bất Bại sắc mặt có chút tái nhợt, có thể thấy được trước đó bị đánh lén tổn thương còn không có khỏi hẳn, nàng hướng phía Thiên Môn đạo nhân nhìn thoáng qua, khinh thường cười lạnh nói: "Đây chính là chính phái a. Lần trước các ngươi 10 cái tông sư đánh lén tại ta, thậm chí bắt ta muội muội tướng áp chế, cái này cũng đáng giá các ngươi kiêu ngạo sao?" "Ghê tởm, ngươi." Thiên Môn đạo nhân lập tức tức giận đến nói không ra lời, sự thật cũng là cùng Đông Phương Bất Bại giảng, lần trước bọn hắn nhân số đông đảo, lại dẫn đầu đánh lén, Đông Phương Bất Bại bởi vì bận tâm Nghi Lâm an toàn, không có hoàn toàn thi triển thực lực lúc này mới bị đánh lén thành công. "Ha ha, tốt, Đông Phương Bất Bại đã ngươi dám một mình đến đây chịu chết, vậy chúng ta liền không khách khí, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát." Phí Bân lớn tiếng cười nói. Lúc này dưới đài đông đảo người giang hồ cũng một lần nữa xuống tới, đem toàn bộ đài cao vây chật như nêm cối. 36 chương 37, xuất thủ tương trợ tại cách đó không xa một tòa lầu cao bên trên, mặt đeo khăn che mặt Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên gặp Đông Phương Bất Bại thật một người xuất hiện, trong lòng không khỏi sợ hãi than. Nàng quả thật tới. Nhậm Doanh Doanh thần sắc có chút phức tạp. nói đến những năm này Đông Phương Bất Bại đối nàng một mực rất tốt, rất nhiều trong giáo sự tình đều là giao cho nàng xử lý, đã từng còn cùng nàng nói qua tương lai cố ý để nàng tiếp nhận giáo chủ chi vị. Nếu như không phải là bởi vì cha mình, nàng có lẽ Đông Phương Bất Bại người cũng như tên, khiến nhiều ít nam nhi xấu hổ, thánh cô, lần này nàng chỉ sợ là khó mà chống đỡ. Hướng Vấn Tiên nói, không cần nói nhảm dùng nhiều lời, đã muốn lấy tính mạng của ta, vậy thì tới đi. Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói, nhưng mà người chung quanh lại chỉ là lẫn nhau nhìn xem, không có bất kỳ người nào dám lên trước. Đông Phương Bất Bại thấy thế, khinh thường cho cười lạnh một tiếng, tiếp lấy thân hình thoát một cái, như một đóa hồng vân phóng tới phía trước hàng sơn phái. Định Giật sư thái, Nhạc Bất Quần hoảng sợ nói, chỉ gặp một cỗ trương gió đánh tới, Định Giật vội vàng xuất thủ ngăn cản. Sư phụ, Nghi Lâm kinh hãi nói, lúc này Đông Phương Bất Bại đống nhiên thu hồi mấy phần lực, Định Giật sư thái bị đánh bay lui lại, Đông Phương Bất Bại một phát bắt được Nghi Lâm quay người trở lại nguyên địa, đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tỷ tỷ, Nghi Lâm bị Đông Phương Bất Bại dẫn theo, như là bị hoảng sợ thỏ con. Không dùng toàn lực, sư phó ngươi không có việc gì. Đông Phương Bất Bại nói khẽ. Đối với Định Giật sư thái, nàng Đông Phương Bạch tự nhiên là ôm lấy kính ý, dù sao cũng là muội muội ân nhân cứu mạng, sở dĩ xuất thủ trước đem nó kích thương, cũng là một loại bảo hộ. Bên trên, Phí Bân gặp Đông Phương Bất Bại bên cạnh nhiều một cái bưng hữu, lập tức mừng rỡ trong lòng, vội vàng hô lớn. Hắn vừa dứt lời, Tam Đại Thái Bảo liền cùng một chỗ liên thủ công quá khứ, tiếp lấy Thiên Môn đạo nhân, Nhạc Bất Quần cũng nhao nhao xông tới. Đông Phương Bất Bại một tay đem Nghi Lâm kéo ra phía sau, tay kia lập tức hướng đám người bắn ra rất nhiều phi châm. Cẩn thận! Nhạc Bất Quần hô lớn. Đinh đinh đinh. Đám người tạm dừng xung kích, nhao nhao dùng vũ khí ngăn cản đánh tới phi châm. Đông Phương Bất Bại một người mang theo Nghi Lâm cái này vương hữu, chỉ dùng một tay phi châm thuật liền đánh lùi đám người tiến công. Đem mấy người đánh lui về sau, Đông Phương Bất Bại mang theo Nghi Lâm nhảy ra đài cao, muốn hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Ngăn lại nàng, Phí Bân hô lớn. Siêu siêu siêu. Đống nhiên trước đó đám kia Tung Sơn đệ tử xuất ra mười mấy con cung nỏ, hướng phía nhảy đến không trung Đông Phương Bất Bại bỏ tới. Ừm. Đông Phương Bất Bại không nghĩ tới bọn hắn phái Tung Sơn lại còn có triều đình nghiêm ngặt quản khống cung nỏ, vội vàng đưa tay đem đánh tới tên nỏ nhao nhao kích rơi, nhưng chân khí cũng theo đó một tiết, từ giữa không trung rơi xuống, mà chung quanh thì là lít nha lít nhít đám người. Giết chết Đông Phương Bất Bại có trọng thưởng. Trên đài Phí Bân thấy thế, lập tức đại hỉ, cao giọng hô: "Tỷ tỷ, cho ta xuống, ngươi đi mau." Nghi Lâm vội la lên: "Giết a!" Trong đám người có người an không chịu nổi hô lớn một tiếng, sau đó tất cả mọi người ô ương ương bật lên. Siêu siêu, lại là một đợt phi châm. A a, trong nháy mắt liền có thật nhiều người ngã xuống đất, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều người không muốn mạng xông lên, đại đa số người thẩm nghĩ chính là, nhiều người như vậy nếu như vận khí tốt thừa dịp giết lung tung Đông Phương Bất Bại, như vậy thì là dương danh lập bại. A, Phí Bân bên này cũng từ đài cao nhảy xuống, hướng phía Đông Phương Bất Bại phóng đi. Đinh Miện mấy người còn có Thiên Môn, Nhạc Bất Quần theo sát phía sau. Vô sỉ! Đông Phương Bất Bại cả giận nói. Nàng thực sự đánh giá thấp chính đạo người không muốn mặt, mình bị mấy ngàn người vây công, những người này còn như thế hành vi. Đông Phương Bất Bại biết lúc này mình không thể cùng lúc đối mặt nhiều người như vậy, liền muốn đem Nghi Lâm ném về đài cao. Đúng lúc này một đạo tiếng long ngâm truyền đến, chỉ gặp một đạo hình rồng hư ảnh từ trên trời giáng xuống hướng phía bọn hướng Đông Phương Bất Bại Phí Bân mấy người bay đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, sau đó người chung quanh nhau nhau bị xung kích sóng đánh bay. Cái gì? Bị một lần nữa chấn về đài cao, Phí Bân mấy người khiếp sợ không thôi. Ha ha ha, Tiểu Mô đến. Một tiếng cười qua đi, chỉ gặp từ không trung bay tới hai đạo nhân ảnh. Rất nhanh hai người rơi xuống Đông Phương Bất Bại bên cạnh. Là các ngươi? Các ngươi sao lại tới đây? Đông Phương Bất Bại kinh ngạc nói, sau đó còn ngẩng đầu nhìn một phía. Hì hì, chỉ có hai ta nha. A Thanh cười hì hì nói, hai vị là người nào, vì sao ngăn cản chúng ta? Hẳn là cũng là người trong ma giáo sao? Phí Bân sắc mặt âm trầm nói, chúng ta mới không phải người của ma giáo liệt. A Thanh trả lời, nhiều người như vậy vây đánh hai nữ tử, các ngươi thật đúng là cho chính đạo tăng thể diện. Tiểu Phong nói, hừ, ma đạo yêu nhân, người người có thể chu diện. Thiên Môn đạo nhân nói, Tiểu Phong lười nhắc cùng bọn hắn giảng, quay người nói với Đông Phương Bất Bại, việc này liền giao cho chúng ta, ngươi bảo vệ tốt muội muội của ngươi. Các ngươi mang Nghi Lâm đi trước, bọn hắn quá nhiều người, ta đến đoạn hậu. Đông Phương Bất Bại trả lời, ha ha ha, nhiều người, gà đất chó sành ngươi. Tiểu Phong cười to nói, thật can đảm, ngươi dám xem thường chúng ta. Mọi người lên a, đừng sợ, chúng ta nhiều người. Hừ, A Thanh, những này Ngũ Nhạc phái tông sư giao cho ta, ngươi xử lý những cái kia lính tôm tướng cua. Tiểu Phong nói xong, tay trái họa một vòng tròn, tay phải trong lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, chân khí dâng trào lập tức tuôn hướng hai tay, ngay sau đó chân khí tán phát ra hình thành hình rồng hư ảnh hướng trên đài cao đám người đánh tới. Giống. Nhạc Bất Quần mấy người thấy thế vội vàng nhảy ra, cảm thấy hãi nhiên đây là võ công gì, thế mà như thế cương mãnh. Bành. Trên đài cao dựng giá gỗ nhỏ các loại tất cả đều bị chấn bỡ. Ha ha, tiếp tục. Tiểu Phong cười to nói, người A Thanh bên này, tay phải một phen một thanh tinh mỹ kiếm xuất hiện trong tay. Hì hì, các ngươi xong đời. Bại hoại. Nói xong một vòng lục sắc phóng tới đám người. A. Trong đám người lập tức có vô số người khoanh tay thống khổ, vừa mới A Thanh đã đem bọn hắn cầm vũ khí tay phế đi. Cái gì? Phí Bân mấy người hoảng sợ nhìn phía dưới đám người, chỉ gặp mấy ngàn người như là gặt lúa mạch đồng dạng tại một đạo lục quang qua đi nhao nhao ngã xuống đất. Làm sao có thể, làm sao có thể? Nhạc Bất Quần một bức khó có thể tin bộ dáng. Phi Long tại thiên. Tiểu Phong cũng sẽ không tùy theo bọn hắn, tiếp tục công hướng Phí Bân mấy người. tiếp lấy mấy đại tông sư lại bắt đầu chiến tiểu phong. Thật đáng sợ, bọn hắn là ai? Nhậm Doanh Doanh miệng nhỏ khẽ nhếch kinh ngạc hỏi. Không rõ ràng, nhưng hai người đều cực kỳ lợi hại, người nam kia trưởng pháp cương mãnh vô cùng, cô bé kia càng ghê gớm, kiếm pháp thông thiên, ngươi nhìn mỗi một kiếm đều từ vô số kiếm khí, phía dưới những phế vật kia căn bản là không có cách ngăn cản. Hướng Vân Tiên nói. Phốc. Nhạc Bất Quần né tránh không kịp, bị Tiểu Phong một trưởng vỗ bay, ở giữa không trung liền miệng phun máu tươi. Sư Minh. Linh Trung Tắc đội vàng bọt lên đón lấy Nhạc Bất Quần. Cha. Nhạc Lâm San cũng liền bước lên phía trước. Khụ khụ. Nhạc Bất Quần ho khan vài tiếng, sau đó điểm liên tiếp mấy lần trên người huyền đạo. Hàng Long thập bát trưởng. Nhạc Bất Quần lúc này rốt cục kịp phản ứng, Tiểu Phong sử dụng chiêu thức. Cái gì? Còn tại cùng Tiểu Phong chiến đấu phí bân mấy người nghe nói là Hàng Long thập bát trưởng loại này tuyệt thế thần công hậu tâm hạ kinh hãi. Tiểu Phong chủ yếu đối tượng công kích chính là phái Tung Sơn ba người, cho nên trước đem Nhạc Bất Quần kích thương, tiếp lấy lại là một chiêu kháng Long lưu mối, Thiên Môn đạo trưởng cũng bị đánh bay. Trên trận lúc này chỉ có kia một mực tại bên ngoài vậy nước Dư Thương Hải cùng Tam Đại Thái Bảo, đương nhiên chung quanh còn có rất nhiều các phái trưởng lão, nhưng hiển nhiên loại này cấp bậc chiến đấu bọn hắn căn bản là không có cách nhúng tay. Mà lúc này, dưới đài những người kia trên cơ bản tất cả đều đổ, còn có một bộ phận đã sớm bỏ trốn mất dạng. A Thanh lúc này nổi giữa không trung, tay cầm bảo kiếm, như một tiên nữ. Quá yếu, tuyệt không chơi vui. A Thanh mở miệng nói, cái này. Trên đài người lúc này mới phản ứng được, phía dưới mấy ngàn người đã toàn bộ được giải quyết, tuy nói chết không nhiều, nhưng còn sống thảm hại hơn, cơ bản toàn bộ bị A Thanh phế đi. Lúc này A Thanh hướng phía nơi đài cao chậm rãi bay tới. Ngự không phi hành, thật to đại tông sư. Thiên Môn đạo nhân ngã trên mặt đất hoảng sợ hô. Cái gì? Sư đệ, mau trốn. Phí Bân thấy thế đột nhiên hô lớn. Một cái Kiều Phong liền có thể đem bọn hắn giải quyết, huống chi hiện tại không hiểu thấu toát ra một cái đại tông sư tới. Ba người liên thủ miễn cưỡng ngăn trở Kiều Phong một chiêu về sau, liền muốn quay người bỏ đi. Muốn chạy. Cầm Long thủ. Chỉ gặp Tiểu Phong hai tay hóa chảo, hai con to lớn long chảo bay về phía Phí Bân cùng Lục Bách hai người, đem nhảy đến giữa không trung hai người bắt trở về. Bành! Tiếp lấy Tiểu Phong lại là hai trưởng đánh ra, Phí Bân cùng Lục Bách lập tức bị đánh bay thật xa, đụng ngã một mặt tường sau tại chỗ tử vong. Sư Minh! Đinh Miễn lúc này thê thảm hô. Tiểu Phong đống nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Có biết hay không chúng ta là phái Tung Sơn người, phía sau chúng ta là Thiếu Lâm. Đinh Miễn kích động nói. Thậm chí đem Thiếu Lâm cũng rời ra. Kỳ hỉ, Tiểu đại ca, ta đem bọn hắn toàn giải quyết ở. A Thanh lúc này cũng từ không trung rơi xuống. Siêu. Tiếp lấy Đông Phương Bất Bại cũng mang theo Nghi Lâm bay đi lên. Tiểu đại ca. Khu khu. Xin hỏi các hạ thế nhưng là Đại Tống Tiểu Phong. Lúc này Nhạc Bất Quần nói. Ha ha, không nghĩ tới còn có người nhận biết ta. Tiểu Phong cười nói. Cái gì, hắn chính là Tiểu Phong. Đại Tống bang chủ cái bang. Bọn hắn tại sao phải giúp ma giáo? Ở đây tất cả mọi người phát ra nghi hoặc. Hừ, các ngươi nghe, chúng ta là Ngọc Hoàng các người, phục đế quân chi mệnh đến đây. Nguyên bản các ngươi cùng ma giáo sự tình chúng ta không muốn còn nhiều, nhưng dùng ti tiện thủ đoạn, sóng giết vô tội, như thế hành kinh lại cùng ma đạo có gì khác biệt? Tiểu Phong nói. Hôm nay Đông Phương Bất Bại chúng ta bảo đảm, Lưu Chính Phong ta cũng bảo đảm. Tiểu Phong nói xong nhìn một chút một bên đã sớm cùng người nhà đứng chung một chỗ Lưu Chính Phong. Tiếp lấy Tiểu Phong quay người nhìn về phía đã dọa cho bệ mật Đinh Miễn. Lần này lưu ngươi một mạng, trở về nói cho Tả Lãnh Thiền, ác giả ác báo, mặc kệ các ngươi phía sau là Thiếu Lâm vẫn là cái gì, chúng ta Ngọc Hoàng Các chờ lấy. Tiểu Phong nói. Ngọc Hoàng Các, đế quân, đại tông sư. Thì ra là thế. Thiên Môn đạo nhân cười khổ nói. Đúng lúc này một cái lôi thôi tên ăn mày đột nhiên phóng tới Tiểu Phong, sau đó trực tiếp quỳ xuống nói. Đại hiệp van cầu ngươi giúp ta báo thù, ta chính là Phúc Y Tiêu cục Lâm Bình Chi, kia phái Thanh Thành Dư Thương Hải mưu đoạt nhà ta kiếm pháp, đem Tiêu cục hơn 100 miệng toàn bộ sát hại, còn xin đại hiệp giúp ta đòi cái công đạo. Người này chính là Tiểu Phong trước đó gặp phải tiểu ăn mày, thân phận chính là Lâm Bình Chi. Dư Thương Hải nói thầm một tiếng không tốt, thân hình lập tức hướng về sau nhảy lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Chết. A Thanh bảo kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí màu xanh lập tức bay ra, hướng phía nơi xa chạy trốn Dư Thương Hải bay đi. A. Không trung Dư Thương Hải lập tức bị kiếm khí từ hông thân cắt chém thành hai nửa, rơi xuống từ trên không. Từ ngực. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem A Thanh. Một cái tông sư liền chạy trốn cơ hội đều không, cứ như vậy bị một kiếm hời hợt giết. 37 chương 38, Chu Vô Thị tiểu động tắt trước lúc này, đám người mặc dù nghe nói qua Ngọc Hoàng Các, cũng biết hoàng đế đã sắp phong Ngọc Hoàng Các các chủ, nhưng bạn bạn nghĩ không ra Ngọc Hoàng Các lần này tới hai người, một cái là danh chấn đại tống Tiểu Phong, một cái lại là đại tông sư. Ta gọi A Thanh, các ngươi nhớ cho kỹ, về sau an phận điểm, nếu không lần sau ta tất không nương tay. A Thanh ngửa đầu nói. Bộ dáng mười phần đáng yêu, nhưng mọi người lúc này lại sợ như sợ cọp. Lưu Chính Phong, ngươi cái này chậu vàng rửa tay thôi bỏ đi, muốn giết ngươi người là sẽ không để ý ngươi tẩy không tẩy. Lưu tại Hành Sơn, tốt xấu còn có sư môn có thể bảo đảm ngươi một chút. Tiểu Phong nói. Ai, sư đệ, Tiểu đại hiệp lời nói rất đúng. Lớn lao nói. Đúng lúc này, Lưu phủ bên ngoài nhanh chóng chạy vào một đội nhân mã, đám người quay người nhìn lại là một đội cẩm y hiệp vệ. Chỉ gặp dẫn đầu một người, cấp tốc đi vào dưới đài cao, quỳ một chân trên đất đối Tiểu Phong hành lễ nói. Cẩm y hiệp vệ thiên hộ Đặng Tử Long bái kiến Tiểu đại hiệp, Á Thanh cô nương. Các ngươi đây là? Tiểu Phong hỏi. Hồi Tiểu đại hiệp, chúng ta là đến cho Lưu Chính Phong ban phát tham tướng bổ nhiệm, chỉ là. Đặng Tử Long có chút lúng túng nhìn một chút phái Tung Sơn còn sống Đinh Miễn. Tiểu Phong lập tức minh bạch, bọn hắn đây là nhìn thấy đối phương kẻ đến không thiện, liền không dám xuất hiện. Tốt, cái này bổ nhiệm chính ngươi giữ lại dùng đi. Triều đình bên kia hỏi, ngươi liền nói là Ngọc Hoàng cấp thay Lưu Chính Phong cự tuyệt. Tiểu Phong nói, vâng, tiểu nhân tuân mệnh. Đặng Tử Long đội vàng nói, tốt, chúng ta đi thôi. Tiểu Phong đối Đông Phương Bạch nói, nơi này ngươi giúp đỡ thu thập một chút. Tiểu Phong đi ngang qua Đặng Tử Long bên cạnh lúc nói, vâng. Tiếp lấy mấy người liền phi thân rời đi. Nhìn xem mấy người rời đi thân ảnh, Lưu Chính Phong thở dài, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngũ Nhạc kiếm phái mấy người. Chúng ta đi. Đinh Miễn bị hai tên còn sống đệ tử vị, cũng rời đi Lưu phủ. Lưu Sư Minh, vừa mới. Nhạc Bất Quần muốn nói cái gì, bị Lưu Chính Phong ngăn cản. Nhạc trưởng môn, không quan hệ, ta hiểu các người, vừa mới loại tình huống kia, các người có thể không ra tay với ta, Lưu Mộ đã mười phần cảm kích. Lưu Chính Phong chắp tay nói. Ai? Lúc này Thiên Môn đạo trưởng cũng đứng dậy. Tất cả mọi người cứu chữa thương binh. Lưu Chính Phong đối chúng đệ tử hô, tiếp theo tại Đặng Tử Long cầm y liễu vệ trợ giúp dưới, bắt đầu thu thập tàn cuộc. Hôm nay Lưu phủ chiến đấu phát sinh cũng rất nhanh truyền ra, Phong Môi nhóm không muốn mạng quất roi lấy ngựa, trước tiên đem tin tức phát hướng các nơi. Ngọc Hoàng Cát, Tiểu Phong, A Thanh Chi danh cũng vì người chỗ biết rõ, một người độc chiến mấy đại môn phái tông sư cao thủ, đánh chết hai người, một cái khác khoa trương hơn, 15-16 tuổi đại tông sư, hơn nữa còn là tiểu cô nương, một kiếm chiến mấy ngàn các phái đệ tử cùng giang hồ hiệp sĩ, có hơn phân nửa người không phải bị đánh giết chính là bị phế tu vi, còn lại thì là bị sợ mất mật, thậm chí có người tại chỗ dọa điên. Hộ Long Sơn Trang, Chu Vô Thị cầm trong tay vừa mới dùng bổ câu đưa tin trả lại tin, thần tình trên mặt không ngừng biến ảo. Làm sao có thể, lại là một cái đại tông sư, vẫn là cái hoàng bao nha đầu. Chu Vô Thị tự đủ. Người tới. Chu Vô Thị hô. Tiếp lấy một che mặt mật thám xuất hiện. Người đi hỏi thăm một chút Hành Sơn Thành chuyện phát sinh, ta muốn tin tức xác thực. Chu Vô Thị nói. Vâng. Người này đáp. Mấy ngày sau, Hành Sơn phủ đại chiến sự tình cũng rốt cục chuyển đến kinh thành. A Thanh. Lần trước cùng Vân La lên xung đột cái cô nương kia sao? Thế mà thật là đại tông sư. Chu Vô Thị trầm giọng nói, thủ hạ đã đem chuyện đã xảy ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho hắn, cũng xác định A Thanh thực lực. Thiên hạ thật sự có dạng này yêu nghiệt sao? Chu Vô Thị nghi ngờ nói. Hắn như cũng cảm thấy khó có thể tin. Ngọc Hoàng Cát, Đế Quân, xem ra không thể ngồi xem mặc kệ. Chu Vô Thị hơi híp mắt nói. Tiếp lấy Chu Vô Thị trở về thư phòng, cũng không lâu lắm liền cầm lấy mấy phong thư đi ra. Vô Ảnh. Chu Vô Thị hô. Tiếp theo từ âm u nơi hẻo lánh đi ra một cái hỗn người mặc y phục dạ hành, thấy không rõ bộ dáng người, người này một chân bị xuống nói. Hầu gia. Ngươi tự mình đi đem cái này mấy phong thư phân biệt giao cho Thiếu Lâm ngay ngắn, võ đang một đạo nhân, còn có Tung Sơn Tả Lãnh Thiền. Chu Vô Thị nói. Vô Ảnh tiếp nhận tin, nhẹ gật đầu, thân thể hướng về sau vừa lui, dung nhập trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản còn muốn lôi kéo ngươi, xem ra không thể không diệt trừ ngươi, Đế Quân. Chu Vô Thị tự đủ. Mặc dù Ngọc Hoàng Các có hai cái đại tông sư, nhưng Chu Vô Thị lại cũng không e ngại, hắn phi thường tự tin, cảm thấy Tô Ngọc không phải đối thủ của hắn. Năm đó trong giang hồ hắn đánh giết tông sư đạt hơn 10 người, hấp thu bọn hắn tất cả công lực, về sau cùng là đại tông sư Cổ Tam Thông đại chiến cũng không rơi vào thế hạ phong, huống chi hiện tại, hắn tự hỏi thực lực đã so với lúc trước mạnh không chỉ gấp đôi, lần này lôi kéo ngay ngắn, một đạo nhân cùng Tả Lãnh Thiền, nhất định có thể diệt trừ Ngọc Hoàng Các. Ba con tuấn mã tại trên quan đạo lao vụt lên, một người trong đó áo đỏ bồng bềnh, trước người ngồi một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải, nhưng nữ hải lại là trần trùng trục đầu. Một cái khác con ngựa bên trên là một người trung niên nam tử, uy vũ bá khí, nhưng trong tay nắm một cái khác con ngựa bên trên lại là trống không không ai cưới. Đoàn người này chính là Tiểu Phong, Đông Vương Bất Bại còn có Nghi Lâm. Ha ha ha. Trên bầu trời truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Chỉ gặp một đạo thân ảnh màu xanh lục bay trên trời. Chính là A Thanh, từ khi tu vi bại lộ về sau, nàng cũng không ẩn giấu đi, trực tiếp ngự không phi hành, mặc dù không cách nào làm được Tô Ngọc thời gian dài như vậy phi hành, nhưng cách mỗi mấy canh giờ bay một hồi vẫn là có thể. Tỷ tỷ, A Thanh thật là lợi hại nha. Nghi Lâm hâm mộ nhìn xem bay trên trời lấy A Thanh nói. Nói đến Nghi Lâm so A Thanh còn muốn lớn hơn một chút, tiểu nha đầu mười phần hâm mộ. Ừm, không thể tưởng tượng nổi, Lâm Nhi, gia hỏa này là cái yêu nghiệt. Đông Phương Bạch nói. Mặc dù trôi qua mấy ngày, nhưng nàng còn không có chậm tới, không nghĩ tới cái này so với mình tiểu thập nhiều tuổi tiểu nữ hài lại là đại tông sư. Tiểu đại ca, ta nhìn thấy trang tử. Lúc này trên trời A Thanh la lớn. Vậy ngươi còn không mau tranh thủ thời gian xuống tới, cẩn thận Đế Quân gặp, còn nói ngươi. Tiểu Phong đội vàng hô. Ờ. A Thanh liền một lần nữa rơi xuống, ngồi vào ngựa bên trên, nhưng cái mông nhỏ hốn qua hốn lại, rất là không được tự nhiên. Tiểu Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng được bao lâu, mọi người đi tới Ngọc Hoàng Trang. Tiểu Minh. Hoa Mãn Lâu thanh âm truyền đến. Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy gió độ nhẹ nhàng Hoa Mãn Lâu đang đứng tại cửa ra vào. A, các ngươi xuất quan. Tiểu Phong vui vẻ nói. Tiểu Hoa, đột phá không? A Thanh hỏi. Hoa Mãn Lâu nghe được A Thanh gọi mình Tiểu Hoa, khoe miệng giật một cái, sau đó nói. Đương nhiên, ba người chúng ta đều thần cấp. Hoa Mãn Lâu cười nói. Nói xong, trên thân khí thế biến đổi. Ha ha, quả nhiên là tông sư. Tiểu Phong cười to nói. Một bên Đông Phương Bạch thì là có chút chấn kinh, từ vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau nàng minh bạch, Ngọc Hoàng Các lại có ba người tấn cấp đến tông sư. Ngọc Yến tỷ tỷ đâu? A Thanh hỏi. Ngọc Yến cô nương cũng xuất quan, bất quá Đế Quân nói nàng cách đại tông sư còn có chút khoảng cách. Hoa Mãn Lâu nói. Gặp qua giáo chủ, vị này chính là lệnh muội A. Hoa Mãn Lâu nói. Hắn tự nhiên cảm ứng được Đông Phương Bất Bại khí tức cùng Nghi Lâm khí tức. Ừm. Đông Phương Bất Bại gật gật đầu. Sau đó mấy người tiến vào trang viên. A Phi vẫn tại luyện tập bản kiếm thuật, bế quan sau hắn đã đến tiên thiên đỉnh phòng, cách tông sư chỉ là cách xa một bước, tùy thời có thể lấy đột phá. Tô Ngọc ở một bên uống trà một bên nhìn xem Á Phi luyện kiếm. Giang Ngọc Yến thì là ở một bên cho Tô Ngọc bóc lấy hoa quả. Tiếng bước chân chuyển đến, Á Phi cũng đình chỉ động tác trong tay. Tiểu đại ca. Á Phi vui vẻ nói. Hắn đối Tiểu Phong tình cảm rất đặc thù, nói là đại ca, càng nhiều hơn là đem nó xem như phụ thân. Á Phi, không tệ, tiến bộ rất nhiều. Tiểu Phong vô vô Á Phi bả vai. Đế quân, chúng ta trở về. Tiểu Phong đi vào Tô Ngọc trước mặt. Kỳ hỉ, đế quân ca ca. A Thanh thì là không hề cố kỵ nhảy đến Tô Ngọc sau lưng, ôm Tô Ngọc. Đông Phương Bạch gặp qua đế quân. Nghi Lâm, gặp qua đế quân. Đông Phương Bất Bại cũng lôi kéo Nghi Lâm tiến lên hành lễ. Ừm, vất vả. Tô Ngọc gật đầu nói. Đa tạ đế quân ân cứu mạng. Lúc này Đông Phương Bất Bại lôi kéo Nghi Lâm quỳ xuống nói. Nhưng hai người chân lại bị một cô năng lượng nâng, tiếp theo bị dơ lên. Không cần như thế, ta nhìn ngươi thuận mắt lúc này mới giúp ngươi. Tô Ngọc nói. Tiểu Hinh, các ngươi trở về a. Lúc này Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn cũng đi đến. Tiểu Phụng, Tây Môn. Tiểu Phong hướng hai người gật gật đầu. Nhìn thấy mấy người tu vi đạt tới tông sư, Tiểu Phong trong lòng cũng thập phần vui vẻ. Ha ha, Tiểu Minh, lần này các ngươi thế nhưng là phóng đại uy phong à, tất cả mọi người đang nghị luận, nói ngươi là chiến thần, tông sư vô địch, chật chật, lợi hại, lợi hại. Lục Tiểu Phụng nói. Ta đây, bọn hắn nói xong cái gì? Á Thanh một mặt hưng phấn hỏi. Hắc hắc, nói ngươi là yêu nghiệt. Lục Tiểu Phụng cười xấu xa nói. Cái gì đó, như thế nào là yêu nghiệt đâu, không phải là tiểu tiên nữ sao? Á Thanh chu mỏ nói. Ha 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 ha. Mọi người nhất thời bị A Thanh bộ dáng khả ái chọc cười. Liền ngay cả Khiếp Đảm Nghi Lâm cũng hé miệng mà cười. Ban đêm, tất cả mọi người tập hợp một chỗ ăn cơm, tất cả mọi người thập phần vui vẻ, Tiểu Phong càng làm một bát tiếp lấy một bát uống rượu, đi đường trở về, một giọt rượu không uống, nhưng cho hắn làm mê muội. Alo. A Thanh vui sướng gặm đùi dê, Giang Ngọc Yến ở một bên thỉnh thoảng dùng khăn tay thay lau mặt bên trên dầu. A Di Đà Phật. Đông Phương Bất Bại bên cạnh Nghi Lâm thì là ăn một bát đồ hộ, nhìn thấy A Thanh bộ dáng này, vội vàng miệng niệm Phật hiệu. Đông Phương Bất Bại thì là nhíu mày, nhưng cũng rõ ràng muội muội từ nhỏ tại Ni Cô bảy lý trưởng lớn, quen thuộc nhất thời bán hội nên không đến. Đám người cũng là không thèm để ý, ngược lại cảm thấy Nghi Lâm mười phần đơn thuần thiện lương. Đế quân, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Lúc này Đông Phương Bất Bại nói. Ngươi muốn về Hắc Mục Ngai. Tô Ngọc nói. Đế quân minh xét, Đông Phương ra hồi lâu, có một số việc cần trở về xử lý một chút. Đông Phương Bất Bại nói. Kỳ thật hôm đó nàng đã phát hiện Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên hai người. Ta muốn cho Lâm Nhi đi theo các ngươi. Đông Phương Bất Bại tiếp tục nói. Tỷ tỷ, ta đi với ngươi. Nghi Lâm lập tức khẩn trương, vội vàng nói. Đông Phương Bất Bại sờ lên nàng trần trùng chụp cái đầu nhỏ, nói. Tỷ tỷ có chuyện muốn làm, mang theo ngươi không tiện, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhớ lấy không thể khinh địch, Nhậm Ngã hành âm hiểm xảo trá, người giáo chủ kia chi bị còn cho hắn lại có làm sao? Tô Ngọc thản nhiên nói. Đông Phương Bất Bại trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới ý nghĩ của mình nhanh như vậy bị Tô Ngọc phát giác. Ừm, ta đã biết. Đông Phương Bất Bại gật đầu nói. 38 chương 39, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô thành Nam Hải, phi thiên đảo. Hải đảo trên vách đá, một cái mặt trắng hơi cần, mặc thân tuyết trắng trường bào người chính ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trăng sáng, một đôi mắt trong bóng đêm xem ra tựa như là hai viên hàn tinh. Chỉ thấy người này trong tay nắm nuốt một chương chống đỡ báo, phía trên chính là gần nhất Trung Nguyên giang hồ phát sinh các loại đại sự. Tây Môn Suy Tuyết. Người này cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào công báo bên trong một cái tên phía trên, nói khẽ. Soạt. Nam nhân nhẹ buông tay, chống đỡ báo theo gió bay lên, trôi lướng biển cả không trung. Bang. Hiu. Rút kiếm tiếng vang lên, một đạo kiếm khí phá không mà ra, trực tiếp đem bay khỏi xa mười mấy mét chống đỡ báo xoắn nát. Chủ nhân. Thanh âm một nữ nhân tại nam nhân sau lưng truyền đến. Ừ, chiến thư đưa ra ngoài rồi. Nam nhân hỏi. Là. Mà lại phong môi bên kia ta cũng phải người truyền tin tức. Nữ nhân trả lời. Hoan ô, biết không? Lại có cao thủ xuất hiện. Nam nhân nói. Chủ nhân nói là cái kia gọi Á Thanh Đại Tông Sư sao? Hoan ô hỏi. Nghe nói nàng cũng là dùng kiếm. Nam nhân nói. Tu vi của nàng. Hoan ô muốn nói cái gì, nhưng lại ngừng lại. Ta biết, ta sẽ không biết tự lượng sức mình, cho nên ta khiêu chiến là Tây Môn Suy Tuyết. 3 năm trước đây ta gặp qua hắn, hắn cùng ta là một loại, không, phải nói hắn so ta càng si mê với kiếm. Nam nhân nói. Chủ nhân có nắm chắc không? Hoa Nô hỏi. Ta Diệp Cô Thành xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, ta cho hắn thời gian 3 năm, hắn hiện tại cũng đến tông sư, có thể có tư cách đánh với ta một trận. Nam nhân này chính là có Bạch Vân Thành chủ danh xưng Diệp Cô Thành. Chủ nhân, Nam Vương phủ lại phái người tới. Hoa Nô tiếp tục nói. Diệp Cô Thành nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia chán ghét. Đem bọn hắn lễ vật đều đưa trở về, tôn kép ngại nhép, ta đã tìm tới mới niềm vui thú, về sau không sẽ cùng bọn hắn lui tới, nói cho bọn hắn sớm làm hơi thở trong lòng kia ảo tưởng không thực tế. Diệp Cô Thành nói. Hoa Nô nghe, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ, đội bằng đáp. Vâng, chủ nhân. Nhiều năm qua Nam Vương phủ một mực tại lôi kéo Diệp Cô Thành, nó mục đích tự nhiên không thuần. Hoa Nô một mực không hy vọng Diệp Cô Thành cùng những người này lui tới, nhưng trước đó Diệp Cô Thành thật sự là quá nhàm chán, liền muốn tìm chút kích thích, cho nên một mực không có chính diện đáp lại bọn hắn. Ngày 2 tháng 2 Long Sĩ Đầu, kinh thành tuyết còn chưa hoàn toàn hòa tan, nhưng một tin tức lại dẫn nổ cả tòa kinh thành. Đêm trăng tròn, Tử Cấm Chi Đỉnh, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Thiên. Tây Môn Suy Tuyết trong tay nắm nuốt một phong thư khiêu chiến, ngắn ngủi 16 chữ, là khoản là Diệp Cô Thành. Chậc chậc, Diệp Cô Thành đây là muốn làm gì? Hiện tại toàn bộ kinh thành đều đang đồn tin tức này. Lục Tiểu Phụng nói. Quả nhiên vẫn là tới, Tiểu Phụng, 3 năm, ta để hắn đợi lâu. Tây Môn Suy Tuyết trầm giọng nói. Lục đại ca, Tây Môn đại ca, các chủ ca ca gọi các ngươi quá khứ. Lúc này Nghi Lâm đi vào hai người bên cạnh nói. Nghi Lâm lúc này cũng đã hơi quen thuộc mấy người, một mực hô Tâu Ngọc các chủ ca ca, cùng A Thanh xưng hô không giống, hai cái tiểu nha đầu tồn tại làm cho cả trang viên tăng thêm rất nhiều niềm vui thú. Đế quân. Tây Môn Suy Tuyết cùng Lục Tiểu Phụng nhìn thấy Tâu Ngọc hành lễ nói. Có nắm chắc không? Tâu Ngọc trực tiếp hỏi Tây Môn Suy Tuyết. Hắn rất mạnh, kiếm đạo thiên phú tại trên ta, tại gặp được các ngươi trước đó, hắn một mực là mục tiêu của ta, nhưng ta cũng không yếu. Tây Môn nói. Tây Môn Suy Tuyết không trả lời thẳng Tâu Ngọc vấn đề, điều này nói rõ Diệp Cô Thành trong lòng hắn địa vị thật rất cao, hắn thậm chí không dám nói ra có nắm chắc. Cách đêm trăng tròn còn có 13 ngày, những ngày này, ngươi tính dưỡng thật tốt, không thể động kiếm, chỉ có thể dưỡng kiếm. Tâu Ngọc nói. Tây Môn Suy Tuyết nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Đế quân, Tây Môn giống như không có cái gì lòng tin. Tiểu Phong lúc này nói. Ai, Tiểu Minh, Diệp Cô Thành thật rất mạnh, 3 năm trước đây cũng đã là tông sư, kiếm đạo càng là cao minh, trong mắt của ta hiện tại Tây Môn cùng hắn chia 4-6. Lục Tiểu Phụng nói, luận hiểu rõ Tây Môn, hắn tự nhiên là thứ nhất. Đám người nghe vậy lập tức có chút bận tâm. Ha ha ha, gấp cái gì? Không phải liền là cái luận võ sao? Thua thì thế nào? Thắng thì thế nào? Tâu Ngọc cười nói, võ đạo một đường, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió? Vô luận là Tây Môn vẫn là các ngươi, ta đều hy vọng các ngươi nếm đến thất bại tư vị, chỉ có như thế mới có thể càng thêm cố gắng, mới có thể đi được càng xa. Thắng không tiêu, bại không nản. Tâu Ngọc tiếp tục nói, vâng, cần tuân đế quân dạy bảo. Mấy người vội vàng nói. Trong lòng đối Tây Môn Suy Tuyết lo lắng cũng để xuống, đúng như là Tâu Ngọc giảng, không cần quá mức để ý thắng thua, chí ít có đế quân tại, Tây Môn không thể nào chết được. Từ Cấm Thành. Ờ, Diệp Cô Thành sao? Trước đó giống như có tin tức nói Nam Vương một mực tại lôi kéo hắn. Chu Hậu Chiếu nghe xong Vũ Hóa Điển báo cáo rồi nói ra. Vâng, bệ hạ, bất quá Diệp Cô Thành cũng không cho Nam Vương bất kỳ đáp lại nào. Vũ Hóa Điển nói. Ừ, Nam Vương, xem ra những năm này ngày sống dễ chịu nhiều, tính cực tư động a. Chu Hậu Chiếu cười lạnh nói. Bệ hạ, kia Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết luận võ, làm sao bây giờ? Vũ Hóa Điển hỏi. Ha ha, tốt một cái Diệp Cô Thành, quả nhiên gan lớn, dám đem khiêu chiến địa điểm đặt ở ta Tử Cấm Thành bên trong. Đã như vậy, chớ có thể nào hẹn hỏi, truyền chỉ xuống dưới, 15 đêm trăng tròn, mở ra Tử Cấm Thành, làm cho tất cả mọi người đến đây quan chiến. Chu Hậu Chiếu khí của nói. A, bệ hạ, cái này này lại sẽ không. Vũ Hóa Điển nghe vậy lập tức kinh hãi nói. Người sợ sai lầm. Đừng quên Tây Môn Suy Tuyết là người nào, có bị tiết tại, thử thử, ta ước gì có người nhảy ra chịu chết. Chu Hậu Chiếu nói. Vũ Hóa Điển lập tức minh bạch hoàng đế tâm tư, đây là tại dẫn xà xuất động. Bệ hạ anh minh. Vũ Hóa Điển vội vàng nói. Ngay tại mọi người nghị luận Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết luận võ chuyện này thời điểm, một thì trong cung tin tức truyền đến làm cho tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Hoàng thượng thật đồng ý trong Tử Cấm Thành tỷ võ. Đương nhiên là thật, bố cáo đều dán ra tới, bất kỳ người nào đều có thể tiến cung quan sát. Ha ha, quá tốt rồi, đến lúc đó ta cần phải đi chiếm một chỗ tốt. Trên giang hồ mọi người nhao nhao thảo luận, thậm chí đã có người sớm đến Tử Cấm Thành phụ cận chờ đợi lấy, chỉ vì đến lúc đó chiếm một chỗ tốt. Mà tin tức này cũng bắt đầu truyền khắp Đại Minh. Thú vị, cái này tiểu hoàng đế ngược lại là thông minh. Tâu Ngọc tại biết việc này về sau, cười một cái nói. Hộ Long Sơn Trang, Đoàn Thiên Ngai bọn người nhao nhao nửa quỳ tại Chu Vô Thị trước mặt. Hồ nháo, thật sự là hồ nháo, hoàng đế đến cùng là thế nào nghĩ? Chu Vô Thị giận dữ nói. Mấy người vội vàng túi lầu xuống. Ai, các ngươi xuống dưới, nắm chặt tan bài nhân thủ, ta sẽ cùng Đông Sưởng còn có Tây Hán thương lượng, làm tốt hộ vệ sự tình, đến lúc đó không thể ra cái gì nhiễu loạn. Chu Vô Thị đối mấy người nói. Vâng, hầu ra. Mấy người vội vàng đáp. Đợi Đoàn Thiên Ngai, Thượng Quan Hải Đường còn có Quy Hải Nhất Đao mấy người rời đi về sau, Chu Vô Thị ngoài miệng lộ ra cười lạnh. Cơ hội tới. Chu Vô Thị thầm nghĩ. Sau đó rời đi đại điện, lần nữa hướng địa lao phương hướng đi đến. Mà lần này Chu Vô Thị trong mắt lộ ra vô tận sát khí. Cổ Tam Thông, lưu lại ngươi nhiều năm như vậy, cũng nên tiễn ngươi lên đường. Chu Vô Thị lần này đi, chính là đi hấp thu Cổ Tam Thông nội lực. Cùng lúc đó, phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền mang theo 11 thái bảo cũng đang chạy về đường của kinh thành bên trên, cùng bọn hắn đồng hành còn có mấy tên tăng nhân. Đêm khuya, núi Võ Đang, một tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ rất cung kính cho Chân Vũ Đại Đế lên mấy nén hương. Vô Lượng Tiên Tôn. Đạo nhân rời đi Chân Vũ Đại Điện, bên ngoài chờ đợi hơn 10 người người áo đen. Mà vừa mới còn một bộ tiên phong đạo cốt đạo nhân, lập tức khí thế biến đổi, trở thành một cái hôn thân tràn ngập sát khí người. Đi. Đạo nhân nói. Tiếp lấy tất cả mọi người thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Người này chính là Võ Đang đại trưởng lão một đạo nhân, cũng là phái Võ Đang đời thứ 3 trưởng lão, từ 100 năm trước Trương Tam Phong dạo trời biến mất về sau, Võ Đang trong giang hồ danh vọng đã không bằng lúc trước, trên núi Võ Đang nhâm trưởng môn vốn là hắn, nhưng bởi vì lúc ấy trái với giáo quy, bị sư phụ hủy bỏ trưởng môn nhân người thừa kế thân phận, từ đó chuyển cho sư đệ của hắn Mai đạo nhân. Kể từ lúc đó, một đạo nhân triệt để hắc hóa, âm thầm thành lập Vũ Linh Sơn Trang, chuyên môn làm ám sát, tình báo trở. Trong lúc vô tình bị Chu Vô Thị tra được, từ đó bị ép cùng hộ Long Sơn Trang tiến hành hợp tác. Lần này thu được Chu Vô Thị gửi thư, Chu Vô Thị hứa hẹn, được chuyện về sau có thể sắc phong hắn làm chân nhân, ủng hộ hắn thay thế Mai đạo nhân trở thành Võ Đang trưởng môn. Gió thổi báo dông báo sắp đến, một lần luận võ, vậy mà dẫn tới thế lực khắp nơi nhao nhao ló đầu ra tới. Mà lúc này, ngoại trừ Đại Minh giang hồ bên ngoài, còn có một số nước khác tin tức linh thông cao thủ cũng nhao nhao chạy tới Đại Minh. Giá. Vài thất tuấn mã đang nhanh chóng lao vụt lên. Tốc độ nhanh chóng, tóe lên cho bụi để người đi đường nhao nhao né tránh. Chạy một hồi, mấy thất ngựa tại một nhà ven đường trà chạy ngừng lại. Suy, một nam hai nữ từ trên ngựa nhảy xuống tới. Trong đó một năm kỷ hơi dài nữ tử tuổi chừng 20, năm 17-18, một cái nhỏ nhất nữ hài ước chừng 15-16 tuổi. Sư đạo, Ngọc Chí, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Nữ tử nói. Hi hi, tỷ tỷ thật tốt, cái mông ta đều muốn điên hỏng. Tiểu nữ hài nói. Nữ hài ra nói gì vậy đâu. Nữ tử cưng chiều nhói một cái mội mội lốt hai. Ba người làm được trước bàn, cùng chủ quán muốn một chút nước trà. Đại tỷ, lần này chúng ta vụng trộm đến Đại Minh, cha có thể hay không biết, còn có nhị thúc bên kia tìm không thấy chúng ta làm sao bây giờ. Nam tử sau khi ngồi xuống lo lắng hỏi. Đừng sợ, ta cho nhị thúc lưu lại tin, chắc hẳn hắn sẽ giúp chúng ta đánh nhiệm trợ. Nữ nhân nói. Xấu hổ, nhị ca ngươi thật nhát gan. Tiểu cô nương cho nam làm cái mặt ủy. Các ngươi nhớ kỹ, nơi này là Đại Minh, không phải Đại Tùy, càng không phải là chúng ta Lĩnh Nam Tống Thiện, làm việc nhất định phải điệu thấp, không cần thiết tùy ý đắc tội với người. Lớn tuổi nữ nhân nói. Nguyên lai ba người chính là kia Đại Tùy Tống Việt Việt chủ Tống Khuyết con cái, lớn tuổi chính là Tống Ngọc Hoa, nam là nhị đệ Tống Sư Đạo, nhỏ nhất nữ hài chính là Tống Ngọc Chí. Ba người nguyên bản đi theo nhị thúc đến đây Đại Minh biên cảnh giao dịch hàng hóa. Tại trong lúc vô tình biết được Tử Cấm Thành tỷ võ sau đó, tại trên đường trở về, vụ trộm thoát ly thương đội, trở về Đại Minh, chuẩn bị tiến về kinh thành xem náo nhiệt. Đúng á, người ta biết, tỷ. Tống Ngọc Chí gắt giọng. Tống Ngọc Hoa bất đắc dĩ nhìn xem lịch ngợm muội muội, nhưng trong lòng thì có chút yêu thương, nàng qua nhiều năm như vậy, còn chưa hề từng tới xa như vậy địa phương, lúc này không khỏi nhớ tới trên người hôn nước, rất nhanh nàng liền muốn tôn ra tổ căn bài, gả cho một cái mình chưa từng gặp mặt nam nhân. Cho nên khi tiểu muội Tống Ngọc Chí đưa ra muốn tới Đại Minh thời điểm, luôn luôn quy quy củ củ nàng thế mà quỷ thần xui khiến đáp ứng, có lẽ là trong lòng hướng tới tự do lòng đang quay phá đi. 39 chương 40, ngày xuân gặp gỡ bất ngờ Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết vẹn vẹn tông sư cấp đường, đặt ở giang hồ cũng không thể coi là đỉnh tiêm, nhưng hai người chiến đấu sở dĩ dẫn phát như thế manh động, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hai người thân phận. Diệp Cô Thành tuổi nhỏ thành danh, mấy năm trước không đến 30 tuổi liền trở thành tông sư, nhưng vì thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, càng thêm vào trên kiếm đạo mặt thiên phú, đã sớm bị người biết rõ, mà Tây Môn Suy Tuyết, mặc dù tại tu vi bên trên lạc hậu Diệp Cô Thành, nhưng nhỏ tuổi tại Diệp Cô Thành, kiếm đạo tư chất cũng không kém cỏi đối phương, tại quá khứ liền thường thường bị người lấy ra cùng Diệp Cô Thành tương đối. Đương nhiên mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là Tây Môn Suy Tuyết là Ngọc Hoàng các người, đế quân thanh danh đã truyền khắp Đại Minh, liền ngay cả Đại Minh hoàng đế đều nể tình, phá lệ để hai người trong Tử Cấm Thành luận võ. Ngọc Hoàng các đế quân vô cùng thần bí, tất cả mọi người muốn thấy một lần phong thái, huống hồ trong giang hồ trụ cột vững vàng chính là tông sư này cấp độ, rất nhiều người cũng nghĩ từ hai người trong tỷ thí thu hoạch được cảm ngộ từ đó trợ giúp mình tăng thực lực lên. Dù sao đại tông sư cấp bậc tỷ thí Phượng Mao Lân Giác, bây giờ có như thế hai cái tông sư cao thủ luận võ, có thể nào không khiến người ta chạy theo như vịt. Tiên Kinh Thành, Tống Ngọc Hoa mang theo đệ đệ muội muội rốt cục đi vào, lúc này cửa thành xếp hàng vào thành người như trường long. Hoa, nơi này chính là Yên Kinh Thành sao? Cùng Đại Hưng Thành đồng dạng lớn. Tống Ngọc Chí nhìn trước mắt to lớn thành chỉ nói: "Tiểu muội, ngươi lại không đi qua Đại Hưng, làm sao ngươi biết nơi này cùng Đại Hưng đồng dạng lớn?" Tống sư đạo nghi ngờ nói. Tống Ngọc Chí nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, giận dữ bóp ca ca bên hông thịt mềm một chút. "Ai cần ngươi lo, dù sao nhất định đồng dạng lớn." Tiểu nha đầu tức giận nói. "T, đúng đúng, đồng dạng lớn, đồng dạng lớn." Tống sư đạo thống khổ luốt luốt eo vội vàng nói: "Tốt, hai người các ngươi đừng đánh đùa giỡn gây, nhiều người như vậy đâu." Tống Ngọc Hoa nói: "Tiên Kinh Thành hiện tại nhiều hơn rất nhiều người giang hồ, triều đình các nha môn nhao nhao an bài nhân thủ đến đây duy trì trật tự, cũng may đoàn người cũng biết nơi này không phải tùy tiện dương ai địa phương, cho nên song phương ngược lại là bình an vô sự, cũng liền ngẫu nhiên có uống say người giang hồ gây chuyện, nhưng rất nhanh không phải bị hộ Long Sơn Trang bắt đi, chính là bị Cẩm Y Lệ vệ cầm xuống." Hoa Mãn Lâu trong lúc rảnh rỗi, mang theo A Phi trên đường đi dạo, thuận tiện tìm hiểu một chút giang hồ tin tức. "A Phi, làm sao mấy ngày nay một mực nhìn ngươi vui vẻ như vậy?" Hoa Mãn Lâu vừa đi vừa hỏi. "Lập tức liền có thể nhìn thấy Tây Môn đại ca bọn hắn so kiếm, ta rất chờ mong." A Phi đáp lại nói: "Ngươi không phải kinh thành cùng Tây Môn còn có Á Thanh tỷ thí a? Có cái gì tốt mong đợi?" Hoa Mãn Lâu nói: "Hoa đại ca, ngươi đừng nói là, vậy làm sao có thể tính tỷ thí, Tây Môn đại ca cùng ta luyện kiếm, đoán chừng ngay cả ba phần thực lực đều không có lấy ra, càng đừng đề cập Á Thanh, nàng chính là tại trực hỉ." A Phi buồn bực nói: "Ha ha ha ha, thật sao?" Hoa Mãn Lâu nghe cười ha hả. Tiếp lấy hai người đi dạo mệt mỏi tìm một nhà tiểu lâu chuẩn bị ăn một chút gì. A Phi nhu thuận cho Hoa Mãn Lâu rót rượu. "Ta có thể mình tới." Hoa Mãn Lâu nói. Theo trước kia ra ngoài ăn cơm, bởi vì nhìn không thấy, đều là người khác cho hắn rót rượu, nhưng bây giờ lấy không giống ngày xưa, hắn hạ kỳ quan sát cảm giác để hắn cùng người bình thường, thậm chí viễn siêu người bình thường. "Tỷ, ngươi nói Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết đến cùng ai lợi hại?" Đúng lúc này, hai người sát vách trong phòng truyền đến một đạo thiếu nữ thanh âm. "Đó còn cần phải nói, khẳng định là Diệp Cô Thành, nghe nói mấy năm trước chính là tông sư cao thủ, chợt chợt nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, ta nếu là cũng có lợi hại như vậy liền tốt." Một cái tuổi trẻ thanh âm nam tử nói. "Hừ, lợi hại hơn nữa cũng không có cha lợi hại, cha một cái tay liền có thể đánh bại bọn hắn." Thiếu nữ nói tiếp. A Phi nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút khó coi, hắn một mực kính trọng Tây Môn Suy Tuyết, cũng kính trọng cùng là kiếm khách cao thủ Diệp Cô Thành, bây giờ nghe có người cầm hai người giễu cợt, lập tức nhịn không được. Cái gì A Miêu A Cẩu, cũng dám rống rạc, buồn cười. A Phi đối Sát Bách nói, A Phi không được vô lễ. Hoa Mãn Lâu đội vàng quát lớn. Sát Bách lập tức một trận yên tĩnh. Tiểu muội, ngươi đi đâu? Một nữ nhân thanh âm truyền đến. Tiếp lấy một trận hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Phanh. Hoa Mãn Lâu hai người chỗ phòng cửa phòng bị người đẩy ra. Nói cái gì đó? Ngươi nói ai A Miêu A Cẩu? Chỉ gặp một cái tiểu cô nương hai tay chống nạnh bầu không khí đối với hai người trách cứ. A Phi thấy thế, đội vàng đứng lên nói, ngươi sao có thể tùy tiện xuống tới? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Ngọc Chí, ngươi làm sao dạng này nhành cho người ta xin lỗi? Nguyên lai chính là Tống gia bà tỷ muội. Chỉ gặp Tống Ngọc Hoa cũng tới đến phòng, giữ chặt Tống Ngọc Chí nói, "Hừ, ta mới không xin lỗi, ai bảo hắn nói ta trước?" Tống Ngọc Chí khuôn mặt nhỏ tức giận nói. A Phi đang muốn cãi lại, Hoa Mãn Lâu vội vàng cả giận nói, "A Phi, còn không ngồi xuống, ngươi quá không ra gì." A Phi gặp Hoa Mãn Lâu sinh khí, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. "Thật có lỗi, vị cô nương này, huynh đệ của ta không phải cố ý, mong được tha thứ." Hoa Mãn Lâu ôn quyền nói, "Công tử, hẳn là chúng ta xin lỗi mới đúng, muội muội ta ở nhà bị làm hư." Tống Ngọc Hoa nói, "Tỷ." Tống Ngọc Chí gặp tỷ tỷ không giúp chính mình nói chuyện, tức giận đến liên tục dậm chân. Hoa Mãn Lâu thấy thế, đội vàng nói sang chuyện khác, "Mấy vị giống như không phải kinh thành nhân sĩ, hẳn là cũng là đến quan sát so kiếm sao?" Hoa Mãn Lâu nói, "Chính là, chúng ta là từ chỗ rất xa tới." Tống Ngọc Chí nói, "A, quả nhiên, tại hạ Hoa Mãn Lâu, đây là A Phi, gặp qua hai vị tiểu thư, công tử." Hoa Mãn Lâu chắp tay nói. Tống Ngọc Hoa đội vàng đáp lễ nói, "Tiểu nữ tử Tống Ngọc Hoa, đây là ta nhị đệ Tống Sư Đạo, tiểu muội Tống Ngọc Chí." Thoáng qua, Tống Ngọc Chí cho Hoa Mãn Lâu hai người làm cái mặt ủy. "Mấy vị không bằng ngồi xuống tâm sự, Hoa mỗ thích nhất kết giao bằng hữu." Hoa Mãn Lâu nói. Tống Ngọc Hoa thấy thế, cũng không tốt tự tuyệt, liền ngồi xuống. "Đà tạ Hoa công tử." Tống Ngọc Hoa nói. Tống Ngọc Chí thì là cùng A Phi cách cái bàn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hoa Mãn Lâu cùng Tống Ngọc Hoa bắt đầu trò chuyện lên giang hồ chuyện lý thú, Tống Ngọc Hoa thỉnh thoảng bị Hoa Mãn Lâu khơi hài chọc cười. Đúng lúc này, Tống Ngọc Chí nhìn chằm chằm Hoa Mãn Lâu, sau đó đột nhiên vươn tay tại Hoa Mãn Lâu trước mặt lung lay. "A, ngươi là mù lòa?" Tống Ngọc Chí kinh ngạc nói. Từ vừa mới nàng liền trong lúc vô tình phát hiện Hoa Mãn Lâu con mắt giống như vô thần, nhìn mình mấy người ánh mắt cũng cùng người khác không giống. "Tiểu muội." Tống Ngọc Hoa vội vàng hô. "Ngươi làm gì?" A Phi một thanh vuốt ve Tống Ngọc Chí tay. Hoa Mãn Lâu ngược lại là không quan trọng giữ chặt A Phi, sau đó cười cười nói với Tống Ngọc Hoa, "Ngọc Hoa tiểu thư, muội muội của ngươi sức quan sát rất mạnh, nhanh như vậy liền phát hiện ta là người mù." Hoa Mãn Lâu khen. Kỳ thật mặc dù hắn nhìn không thấy, nhưng không cẩn thận quan sát, ánh mắt của hắn nhìn qua cùng người bình thường không sai biệt lắm. Lại thêm hạ kỳ quan sát trợ giúp, cho nên hiện tại đi trên đường sẽ không bị người xem như người mù. "Cái gì?" Tống Ngọc Hoa lập tức giật mình, sau đó quan sát tỉ mỉ lấy Hoa Mãn Lâu, chỉ gặp Hoa Mãn Lâu mặc dù ánh mắt thanh tịnh, nhưng tổng giống thiếu một tia thần thái. "Ta liền nói thật sao?" Tống Ngọc Chí có chút đắc ý nói. "Tiểu muội, ngươi quá không nghe bảo." Tống Ngọc Hoa lần nữa cả giận nói. Tống Ngọc Chí gặp tỷ tỷ thật sự tức giận, đội vàng giải nhu thuận. Ánh mắt lại đắc ý liếc về phía A Phi, cho A Phi khí thẳng cắn răng. "Hoa công tử, thực sự thật có lỗi." Tống Ngọc Hoa nói. "Ha ha, không có việc gì, lệnh muội ngây thơ lãng mạn, ngược lại là cùng chúng ta A Thanh rất giống." Hoa Mãn Lâu nói. Lại hàn huyên một hồi, Hoa Mãn Lâu liền đứng dậy mang theo A Phi chuẩn bị rời đi. "Rất hân hạnh được biết mấy vị, Ngọc Hoa tiểu thư, chúng ta ở tại ngoài thành Đông Bắc phương hướng 20 dặm Ngọc Hoàng Trang, hoan nên các ngươi tới chơi." "Cáo tử." Hoa Mãn Lâu nói. "Tạ ơn Hoa công tử." Tống Ngọc Hoa vội vàng nói. Nhìn xem hai người rời đi, Tống Ngọc Hoa trong lòng ám đạo, tốt một cái phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ cô tử. "Tỷ tỷ, ngươi thế nào, ta gọi ngươi đều không để ý ta." Tống Ngọc Chí lôi kéo tỷ tỷ quần áo làm nũng nói. Lúc này Tống Ngọc Hoa mới hồi phục tinh thần lại, mang theo hai người cũng đi xuống lầu, tiến đến thanh toán. "Mấy vị, tiền cơm của các ngươi, vừa mới vị công tử kia đã trả tiền rồi." Quán rượu trưởng quý đối Tống Ngọc Hoa nói. "A, tốt." Tống Ngọc Hoa giật mình, sau đó vội vàng trả lời. "Tỷ, kia Hoa đại ca, thực sẽ làm việc." Tống sư đạo nói. "Ừ, đi thôi, chúng ta đi tìm khách sạn." Tống Ngọc Hoa gật đầu nói. Cách luận võ còn có mấy ngày, nhưng cả tòa kinh thành khách sạn đã trụ đầy, rất nhiều kinh thành bách tính nhao nhao đem trong nhà thu thập ra coi như khách phòng, cũng là hóa giải một chút nhà ở áp lực, còn có thể nhỏ kiếm một bút. "Tỷ, làm sao bây giờ, hỏi nhiều như vậy nhà, đều không có địa phương." Tống Ngọc Chí vẻ mặt đưa đám nói. Ba người rời đi quán rượu về sau, vẫn lại tìm kiếm có thể ở khách sạn, nhưng tìm hai canh giờ, hỏi mấy chủ khách sạn đều không dành phòng, mặc dù chỉ đi kinh thành một hai đầu đường phố, nhưng xem ra địa phương khác cũng là như thế. "Tỷ, ta vừa mới gặp bọn họ có người ở đến bách tính trong nhà, nếu không chúng ta..." Tống sư đạo nói. "Ta mới không đi ở." Tống Ngọc Chí vội vàng nói. "Từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng nàng, làm sao có thể nguyện ý ở dân chúng trong nhà?" Tống Ngọc Hoa mặc dù không kỳ thị dân chúng, coi như mình nguyện ý vào ở bách tính trong nhà, nhưng mình huynh muội ba người một khối vào ở, chỉ sợ nhất thời bán hội cũng tìm không thấy người thích hợp nhà. Lúc này, Tống Ngọc Hoa trong đầu đống nhiên xuất hiện Hoa Mãn Lâu cái bóng. Ngoài thành, đông bắc bên cạnh 20 dặm. Tống Ngọc Hoa lẩm bẩm. "Thì, ngươi nói cái gì?" Tống Ngọc Chí nghi ngờ nói. Đón lấy, Tống Ngọc Hoa cắn răng một cái, tựa như quyết định cái gì đối hai người nói. "Đi, chúng ta ra khỏi thành." "Cái gì? Ra khỏi thành?" Tống Ngọc Chí cùng Tống sư đạo trăm miệng một lời. "Đúng, trong thành đoán chừng đã không có khách sạn có thể ở lại đến hạ ba người chúng ta, Bách Tính nhà cũng là như thế, chúng ta đi ngoài thành, đi Hoa công tử chỗ nào?" Tống Ngọc Hoa nói. "Ha ha, đúng thế, trước đó Hoa công tử không phải nói, hắn ở tại ngoài thành trang viên, chỗ nào khẳng định có thể ở, cùng lắm thì chúng ta cho ít bạc chính là." Tống sư đạo nhãn tình sáng lên nói. "Cái gì? Thật muốn đi sao?" Tống Ngọc Chí lập tức nhớ tới A Phi kia để hắn chán ghét mặt, có chút không tình nguyện nói. "Không đi, không đi làm sao bây giờ? Ngươi thật dự định ngủ đầu đường sao?" Tống Ngọc Hoa nhéo nhéo muội muội khuôn mặt nhỏ nói. "Được rồi, đi thì đi." Tống Ngọc Chí bất đắc dĩ nói.